Chương 301, dùng cái gì trưởng thành đạo, Long mạch tụ thiên kinh, 1, chương 301, dùng cái gì trưởng thành đạo, Long mạch tụ thiên kinh, 1, chương 301, dùng cái gì trưởng thành đạo, Long mạch tụ thiên kinh, Kỷ Huyền còn chưa bước vào xa tắc lâu cửa chính, đột nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao hàn ý tựa như rơi vào hầm băng, lạnh leo thấu xương, như muốn đông cứng vận chuyển khí huyết. Sau đó, cầu gân tấm sườn chi thể phách nhẹ nhàng chấn động, như là thoát khỏi gông xiềng, lần nữa khôi phục tự nhiên. Hắn xoay người sang chỗ khác, cùng đầu kia thanh ngọc sư tử bắn ra ánh mắt đụng vào nhau. Trong hư không, nổ lên một đoàn đốm đốt khí lãng, xoạt rung động, nổi lên vô hình bận sóng. "Tiểu tử, ngươi không phải hòa thượng, cũng không có cạo thành đầu trọc, làm sao lây dính chán ghét Phật môn khí tức?" Thanh ngọc sư tử hai cái đèn lồng giống như con mắt khổng lồ, dò xét đi qua. Nó kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, tiểu tử này rõ ràng chỉ là võ đạo tam trọng tiên, có thể chịu được chính mình yêu khí. Lão gia mặc dù thường xuyên mắng ta bại hoại, không duyên cớ lãng phí cái này một thân huyết mạch, có thể ta làm sao cũng là thập vạn đại sơn đi ra đại yêu, hắn thế mà không sợ. Tục ngữ nói, một giáp thành sơn tinh, trăm năm làm dạ quái, ngàn năm hóa đại yêu. Nơi này tuổi thọ cũng không phải là chỉ đại tuế nguyện, mà là công lực tu vi. Từ xưa đến nay, dị loại đắc đạo đặc biệt gian nan, cho dù may mắn đụng vào một tia cơ duyên, mở ra linh tuệ tân quang, nhưng chúng nó không so với nhân tộc tu hành tự thành hệ thống chuyển thừa đến nay. Những cái kia trời sinh thiên chất phi phạm thần ma hậu duệ, yêu thánh dị chủng, có lẽ không cần quan tâm, có lực lớn vô cùng, sau trưởng thành có thể tự đỡ núi non non, có nuốt gió hút lửa, dựa vào huyết mạch phản tổ liền có thể xưng bá thiên địa, có nội ẩn linh quang, mới sinh thời điểm liền không hành cốt, mà lại bách mạch cốt thông, có thể mặt khác phi cầm tẩu thú, núi đá cỏ cây, liền không có vận khí tốt như vậy, chỉ có thể theo bản năng phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa, dựa vào mài nước công phu góp nhặt tu vi, ở giữa sẽ còn nương theo thai kiếp, thì như đồng loại tương tàn, bắt giết đi săn, khó được căn bình, cho nên có thể đủ sống qua ngàn năm yêu vật, ít càng thêm ít. Giống thanh ngọc sư tử loại này hết ăn lại nằm, ôm đùi trực tiếp năm tháng, tu thành ngàn năm công lực đại yêu, vậy liền càng thêm hiếm thấy. Chuyển đổi thành khí huyết võ đạo cấp độ, đại khái chính là khí hải chân cương đỉnh tiêm tứ cảnh. Toàn thân quần quần yêu khí, một khi toàn bộ giải tán, đủ che khuất bầu trời. Cái này đều dọa không được một cái thay máu tam trọng thiên. Chẳng lẽ, đúng như lão gia nói tới, ta là một đầu bụng về vô dụng thùng cơm? Thanh ngọc sư tử không khỏi sinh ra hoài nghi. Sau đó, nó dùng sức vung bầy đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình chính là thập vạn đại sơn dị chủng trời sinh. Tổ thượng đi ra tiên thiên yêu vương, bởi vì ta bình thường ngày đi một tốt, làm người trạch tâm nhân hậu, không chỉ có xuất nhập kim phong mưa phù lâu, tiếp tế những cái kia quần áo tả tơi đáng thương cô đường, sẽ còn giúp người toàn gia đoàn viên, già trẻ chỉnh chỉnh tề tề, tích lũy lại tới công đức vô số, bởi vậy nhận đầy thiên thần Phật lọt mắt xanh phù hộ. Kỳ Uyên thanh âm nhàn nhạt, chững chạc đàng hoàng nói ra. Hắn vốn cho rằng đầu này khí thế dọa người thanh ngọc sư tử, muốn gây bất lợi cho chính mình. Kết quả, giống như cũng không là như thế này. Thân là Khâm Thiên giám chính tọa kỵ, cùng giá vân thổ vụ nhiều năm đại yêu, đầu này thanh ngọc sư tử vì sao có loại nhìn qua ngu ngơ ngây ngốc, không quá thông minh cảm giác? Tiểu tử ngươi trong miệng không có một câu lời nói thật, thật coi ta ngu xuẩn phải không? Ta gia lão gia nói qua, đầy thiên thần Phật đã sớm không có, chỉ còn lại linh tính bất diệt, là cấn hư không. Như thế nào lọt mắt xanh phù hộ ngươi? Thanh ngọc sư tử hừ hừ hai tiếng, đáp ý nói ra, còn nữa, ngày đi một tốt liền có thể tích đức lời nói, trên đời này liền không có ác nhân. Ta có thể thông minh, nễ hưu muốn lừa gạt lừa gạt. Thẳng đến lúc này, Kỳ Huyên vừa rồi xác nhận, nguyên lai đầu này thanh ngọc sư tử không có giả vờ ngây ngốc. Hắn ra vẻ kinh ngạc, nghiêm mặt nói, xin hỏi đại yêu tục danh. Ngươi thật sự là pháp nhãn như nước, trí tuệ uyên bác, vậy mà tùy tiện xem thấu tiểu tử ăn nói địa chuyện. Hắn giống như tại khen ta. Thanh ngọc sư tử ánh mắt sáng rõ, cảm thấy đã kinh vừa vui, cố nén nét miệng cười to xúc động, nói ha ha ha, tính ngươi tiểu tử có chút nhãn lực. Bản tọa chính là giám chính lão gia tọa kỵ, ngươi có thể xưng ta một tiếng, Cửu Linh lão gia. Kỳ Uyên không thèm để ý chút nào đầu này cửa hàng sư tử được đà lần tới, hắng giọng một cái, ra dáng nói nguyên lai là Cửu Linh đại yêu trước mắt, quả thật danh bất hư truyền, uy phong lẫm liệt. Không dối gạt đại yêu, tiểu tử chính là âm đức chi thân, thâm thụ tổ thượng ban cho nên mới sẽ nhiễm Phật tính, để đại yêu hiểu lầm. Đại yêu? Thanh ngọc sư tử khi nào nhận loại này tôn xưng, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nó run lên dày đặc lông tóc, cao hơn hai trượng khổng lồ thân thể, thật giống như đỉnh núi sụp đổ, rơi xuống mảng lớn bóng ma. Thanh âm ù ù nói thì ra là thế, cái kia không sao. Ta gần nhất không thích cùng còn con lựa chọn, ngươi nếu là cùng Phật môn có quan hệ thân thích, tuyệt không cho đi. Kỳ Huyên liếc qua cái kia đầu đầy bao lớn, tựa như cao chót vót góc cạnh, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Tòa này thiên kinh thành bên trong, có thể hàng phục một đầu ngàn năm đại yêu Phật môn cao thủ cũng không nhiều. Hắn nhíu mày, cố ý hỏi, Phật môn cố nhiên không có mấy cái người tốt, lại không biết làm sao treo chọc đến Cửu Linh đại yêu. Có lẽ là cảm giác Kỳ Huyên thuận mắt, Thanh Ngọc sư tử cũng không có giấu giếm, co lên cổ tố khổ nói mấy ngày nay gặp một cái hung tàn ác hòa thượng, thỉnh thoảng liền chạy tới Khâm Thiên giám đến, nhất định phải cùng ta nói cái gì Phật pháp, nghe được ta hoa mắt vắng đầu. Đáng giận nhất là cái kia ác hòa thượng niệm kinh xong văn đằng sau, còn muốn hỏi ta ngộ không có ngộ. Ta ngay cả hắn giảng cái gì đều không nhớ rõ. Ta về hắn không có ngộ, hắn liền lấy bắt đồng gõ đầu, về hắn hiểu, hắn lại hỏi ta, hiểu chuyện gì? Sắp hành hạ chết ta đây. Thanh ngọc sư tử than thở khóc lóc, thân thể run run, giống như chịu thiên đại bị quất. Nó từ khi đi theo lão gia rời đi thập vạn đại sơn, lúc nào nhịn qua loại này khí. Nói như thế, hòa thượng kia hoàn toàn chính xác làm không đúng. Kỳ Huyên ho nhẹ vài tiếng, không đau không ngứa nói ra, chỉ tiếc tiểu tử võ công thấp, bản sự không tốt, không giúp được Cửu Linh đại yêu. Thanh Ngọc sư tử hít mũi một cái, không khỏi cho là tiểu tử này có thể chỗ. Những cái kia Khâm Thiên giám luyện khí sĩ, nhìn thấy chính mình hoặc là tránh không kịp, hoặc là nơm nớp lo sợ, rất không thú vị. Thay máu tam trọng tiền, sát thực không tính là cao cường. Không sao, tu hành loại sự tình này, đơn giản ăn ngon ngủ ngon. Đến, viên này hóa rồng đại đan cầm lấy đi. Nó là từ rất nhiều hung thú dị chủng huyết nhục bên trong chất lọc tinh hoa, lại dựa vào linh dịch ngâm, nấu chín mà thành, ta cũng thừa đến không nhiều. Vạn nhất cái kia ác hòa thượng còn muốn tới cửa, tìm ta hóa duyên, coi như nguy rồi. Kỳ Uyên có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ngọc sư tử trong lòng bàn tay viên kia trứng bổ câu lớn nhỏ, giống như vận sống nhảy lên viên đan dược màu vàng. Hắn rất muốn biết, Thập Vạn Đại Sơn đến tuột cùng có bao nhiêu yêu phong thuần pháp, mới có thể nuôi ra dạng này lại ban. Đại yêu, một viên đại đan giá trị, đã được cho có tiền mà không mua được, vạn lượng bạch ngân không đủ để đổi. Viên này có thể để nhục thể phàm thai phạt mao tẩy thủy, chí ít gia tăng 10 năm công lực, trực tiếp đột phá một lần thay máu hóa rồng đại đan, càng là thượng phẩm. Liền ngay cả Hắc Long võ khố đều không có cất giữ. Đại ban, Cửu Linh đại yêu, ngươi chính xác có tình có nghĩa. Không hổ là giám chính và kỵ, biết được lễ nghi giáo hóa, so với cái kia sơn tinh dạ quái thắng qua quá nhiều. Chỉ bất quá vô công bất thụ lộc, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta chỗ nào có ý tốt tiếp quý giá như vậy đại lễ. Kỳ Uyên suýt nữa nói ra tiếng lòng, tỉnh ngộ lại sau, liên tục khoát tay, dùng sức từ chối nói. Ta đưa ra ngoài đồ vật, tuyệt đối không có lấy trở về đạo lý. Ngươi hôm nay nếu là không thu, đó chính là xem thường ta. Thanh Ngọc sư tử lúc đầu có chút đau lòng, có thể nghe được thể xác tinh thần thoải mái một phen tội phồng, lập tức trở nên hào khí bừng mây. Chương 301, dùng cái gì trưởng thành đạo, Long mạch tụ thiên kinh, 2, chương 301, dùng cái gì trưởng thành đạo, Long mạch tụ thiên kinh, 2, ngày thường kết bạn sơn tinh dạ quái, phần lớn không biết chữ, tới tới lui lui chính là vài câu kia lời định luận. Cái gì đại ca nói đúng, ta cũng giống vậy hoàn toàn so ra kém Kỳ Uyên. Cái kia, đại yêu như vậy thịnh tình, ta liền từ chối thì bất kính. Kỳ Uyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, năm ngón tay dùng sức một chảo, nảy sinh mãnh liệt hấp lực. Một chiêu chống rồng nắm bắt, liền đem viên kia hóa rồng đại đan nắm vào trong tay. Trong thức hải, treo ở Hoàng Thiên Đạo Đồ màu xanh mệnh số công đức đồng thời sáng lên phát sáng. Tích lũy thâm hậu, gặp gỡ phi phàm, dị bảo vào tay, dị thú tìm tới, dị nhân ra mắt, thụ thiên địa sở chung. Ngược lại là không sai. Tùy tiện đi ra ngoài đến một chuyến Khâm Thiên Giám, đều có thể không duyên cớ đạt được một viên thượng phẩm đại đan, cái này cần là cái vận khí gì? Kỳ Uyên nhận lấy lễ vật lại bồi tiếp Thanh Ngọc sư tử Hàn Huyền một lát, vừa rồi đi vào xã Tắc Lâu. Chỉ mong đầu này Cửu Linh đại yêu, vĩnh viễn không cần biết ta đã là giám chính đệ tử ký danh, cũng là Lâm Tể đại sư truyền nhân y bát. Nam ngoài cửa chính Thanh Ngọc sư tử, buồn bực ngán ngẩm xoa tuyết cầu, đột nhiên thầm nghĩ, cái này Kỳ huynh đệ, làm sao nhìn đứng lên có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá nhân tộc nam nữ, dáng dấp đều không lệch mấy, một cái lỗ mũi hai con mắt, không có gì hiếm lạ. Kỳ Uyên đi vào xã Tắc Lâu, bằng vào bên hông treo lơ lửng thu quan ngọc bài, thẳng lên tầng 7. Tòa này cao vút trong mây cựu trọng chi địa, cùng nói là đột ngột từ mặt đất mọc lên rộng lớn kiến trúc, không bằng coi là một phương tu di giới tử huyền diệu thiên địa. Trên dưới tầng lầu riêng phần mình độc lập, không có mắc khung cái thang, chỉ dựa vào tùy thân vật vãng lai xuất nhập. Trong đó bày biện cũng rất đơn giản là tứ phía san sát to lớn giá sách, mấy tấm sạch sẽ gọn gàng ngồi giường, ngủ giường. Bày biện ống đựng bút nghiên mực đen, sứ men xanh bạc nước, tinh bàn gương đồng, mọi việc như thế. Kỳ Uyên thường ngày đến xã Tắc Lâu, đơn giản chính là đi tầng 5 tìm kiếm đệ đơn hồ sơ, bản độc nhất cổ tịch. Sau đó lại trở lại tầng 7, tĩnh tâm lật xem, đắm chìm biển sách. Xã Tắc Lâu bên trong phân công minh xác, 1, tầng 2 là chân chạy chuyển tin đề phẩm trúc quan. 3, 4, tầng 5 kiết tấm lang, linh đại lang, bí thư lang, phân công quản lý suy tính các hùng, ghi chép thiên tượng, phong tồn hồ sơ các loại sự việc cần giải quyết. Lại có xuân, hạ, thu, đông bốn vị chính quan, bình thường đợi tại 6, tầng 7. Quan trắc cảnh hướng trăm triệu giảm sơn hà long mạch xu thế, quốc vận biến hóa. Bình thường tới nói, Khâm Thiên giám luyện khí sĩ, có khả năng tiếp xúc đến nhân vật lợi hại nhất, liền dừng bước nơi này. Giống tam tầng tả hữu chủ bộ, quanh năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nghe nói, hai người bọn họ tu luyện công pháp kỳ lạ, có thể hóa thân ngàn vạn, quỷ bí khó lường. Cho nên mới có thể thu La Thiên bên dưới kiến thức, định ra các loại bảng danh sách. Đông quan đại nhân, lại gặp mặt. Kỳ Uyên bước vào tầng 7 đằng sau, dương lên trong tay túi giấy dầu tốt thịt bò kho tương, cười nói, ngoại thành Trương gia cửa hàng, nói là Vạn Niên huyện Tây Trang bên kia, lại có một đầu tuổi già trâu cày đụng trên cây chết. Ta vừa vặn đi ngang qua, liền cho Đông quan đại nhân mua 2 cân, tốt nhắm rượu. Thất trọng trong lâu, chỉ có 2 người. Một là tân nhiệm thu quan, giám chính đệ tử ký danh, Kỳ Uyên. Cộng thêm, tên này đứng hàng Đông quan họ Lý nam tử, bất quá người này không có gì cao nhân khí độ, cùng những cái kia bạch y tung bay luyện khí sĩ khác biệt. Khuôn mặt bình thường, tóc hai bù xù, hình dung tiểu tụy. Thường xuyên mang theo mùi rượu đầy người, bù tại đống sách bên trong. Xem ở đồng liêu phân thượng, cũng có thể là tăng nhân quét dắt phỏng đoán. Kỳ Uyên không có bất kỳ cái gì khinh thị, ngẫu nhiên nâng lên 2 bầu rượu, hoặc là mấy cân thịt ăn, mời đối phương cùng một chỗ hưởng dụng. Vị này lôi thôi lết thiết Lý Đông quan, cũng là chưa bao giờ khách khí qua. Ăn uống tuyệt không nương tay, càng sẽ không chủ động đưa tiền. Kỳ thu quan rất được tâm ta, quả thật chi kỷ. Tấm này nhà cửa hàng thịt bò kho tương, cùng địa phương khác. Hương vị càng đậm, độ dày đều, càng đầy mà không phân tán, dùng để nhắm rượu thích hợp nhất. Chui chép sách Lý Tính Đông quan, nhìn thấy Kỳ Uyên dẫn theo 2 chồng chất túi giấy dầu, lập tức ngừng bút không viết. Cầm lấy tử đàn trên kỷ án thanh bì hồ lô, mang tới 2 cái chén chén. Một lát sau, thất trọng trong lâu. mùi rượu bốn phía, mùi thịt mê người. Đông Quan đại nhân đây là dự định lấy sách. Kỳ Huyên dùng hai ngón tay nhặt lên một mảnh thịt bò kho tương, con mắt nhìn qua liếc thấy kỳ án phía trên cầu kính chữ lớn. Nuôi rồng, mai tăng chi, tổ mạch. Trong đó có quá nhiều tối nghĩa khó hiểu huyền ảo câu chữ, giống như là đạo gia bên trong thiên thư mật văn. Người ngoài nghề liền xem như toàn bộ dưới lưng, cũng không hiểu đến bản ý chỉ là một chút tâm đắc, chưa nói tới cao thâm học vấn. Lý Tính Đông Quan rượu vào miệng, nhẹ giọng cười nói, không dối gạt kỳ thu quan, ta đợi tại xã Tắc lâu tầng 7 cũng có nửa cái một rất lâu. Ngày đêm đối với cái kia phương giám chính đại nhân, tự tay vẽ ra thiên hạ long mạch xu thế dư đồ, cùng đo lường tính toán quốc vận đồng lậu pháp khí, cảm giác có chút lĩnh ngộ. Kỳ Huyên thuận miệng nói tiếp hỏi, có thể nói với ta bên trên một vật, được thêm kiến thức. Lý Tính Đông Quan nắm thanh bì hồ lô, hít hà mùi rượu, tựa như say mê, nhắm mắt lại nói nếu như đem phương này Huyền Châu vô tận với nguyện, nhân tộc có linh đến nay ung dung bạn cổ làm một bộ sử, nói chung có thể kiếm đủ 49. Trong đó trải qua thái cổ thần ma tranh bá, thiên đình sụp đổ, thượng cổ tiên đạo khôi phục, mặt pháp đại kiếp, lại đến bây giờ nhân đạo hoàng triều, thế chân bạc tứ phương, gọi là thiên ý đã dân ý, thiên tâm đã dân tâm, thương sinh lê dân chi hy vọng trùng, tụ trưởng thành đạo dòng lũ, gột rửa thế này, quản hạt mở giới. Kỳ Huyên gật đầu, đây là tam giáo sáu thống nhất là công nhận một loại thuyết pháp. Ngươi đến xem, cái này quốc chữ, cổ ý là ban cũng, do mâu cùng vi tạo thành, nghĩa gốc là cương vực, sau diễn biến thành phân phong chi đô ấp, cho nên tiểu học mà dân quả chỉ có thể ngưng tụ tối hạ giả nhân đạo dòng lũ. Lại đến nhìn cái này đúng chữ, tương tự mặt trời mọc cỏ cây bên trong mà tháng còn chưa rơi. Ở bên trong, định tứ phương, bởi vậy mới có triều kiến quân vương lời giải thích. Quốc làm thứ, hướng là bên trong. Thánh nhân tại ứng thiên phủ xưng vương là quốc, đây là định ra căn cơ, tụ lại lòng người. Sau đó cầm xuống giang nam 30 phủ, niên hiệu là cảnh thời cổ lấy cảnh làm ảnh, bởi vì ánh sáng mà sinh. Bản ý là lớn cũng, minh cũng. Kỷ niên một thành, lòng người quy thuận, do cắt cứ một chỗ tiểu quốc, trở thành chiếm xuống nửa giang sơn đại cảnh triều. Cuối cùng vượt sông chi chiến, tiến quân thần tốc thiên kinh, bách man hoàng triều quốc vận sụp đổ, khí số kết thúc. Thánh nhân bình định thiên hạ, nhận long mạch tán thành, gia phong hoàng chữ, tên đầy đủ là lớn cảnh hoàng triều. Lý Tính Đông Quan thấm rượu, đưa tay tại kỳ án phát họa bức họa, nói rõ chi tiết đạo. Nhân đạo không phải đám mỗ hợp, càng không phải là năm bẻ bảy mảng. Thánh hiền tạo chữ đều là ẩn chứa đại đạo. Ngươi nhìn, cong lên một mại, lẫn nhau trèo trống, cho nên là người. Trăm tỷ tỷ sinh linh dân tâm sở hướng, hợp lấy thiên ý, lẫn nhau tác dụng, mới có thể thành đại thế, mới có thể tạo anh hùng. Trừ cái đó ra, còn muốn đem cầm chính thống, đạt được long mạch gia thân, tăng dày quốc vận. Kỳ Huyên tựa như nghe đến mê mẩn, hai ngón tay nhặt lên mảnh kia thịt châu, chậm chạp chưa từng bỏ vào trong miệng. Cho nên 3.000 năm mới xử, thiên kinh thành từ đầu đến cuối đều là định đô chỗ. Kỳ Thu Quan, ngươi nhìn kỹ một chút, phương viên 800 dặm, nhìn như bình thường, kỳ thực chính là thiên hạ long mạch chi khí, kéo dài hội tụ chỗ. Đông, nam, tây, bắc, hết thảy chân núi, thủy mạch đều là hướng chạy nơi này. Lý Tính Đông Quan dường như tới hứng thú nói chuyện, thủ ở tay múa chân nói, đây cũng là từ xưa đến nay chỉ có nhập chủ thiên kinh, chiếm cứ trung nguyên mới tính ổn thỏa chính thống nguyên nhân. Mượn long mạch ra chỉ thiên kinh, cam đoan quốc phúc không băng. Đương nhiên, cũng không phải là như vậy liền có thể gối cao không lo. Vạn chúng chỗ hội tụ thành khí, vô tận khí số thu nạp là vợ. Một nước khí vận bắt đầu lúc nằm, muốn kéo dài đến tiên thu vạn đại, có như lên trời. Kỳ Huyên nao nao, chợt hỏi, xin hỏi Đông Quan, như thế nào duy trì quốc phúc, tăng dày quốc vận? Tóc hai bù xù nam tử tiểu tụy, lắc đầu cười một tiếng, đơn giản chính là mở mang bờ cõi, nhất thống tứ phương, vạn tộc cập tôn, an cư lạc nghiệp. Những này lịch đại đế vương truy đuổi công lao sự nghiệp, quốc vận sụp đổ hiện ra, cũng là như vậy, mấy năm liên tục đại thai, dân chúng lầm than, từ giảm ba thành. Lưu dân đùn đùn kéo đến, cầm vũ khí nổi dậy, công thành chiếm diện tích, lại giảm ba thành. Nếu như lại có tiềm long theo thời thế mà sinh, thuận theo đại thế, liền rất khó vãn hồi. Bất quá sợ nhất, kỳ thật vẫn là dị tộc nhập quan, cướp bóc bức giết, y đồ tranh đoạt chính thống. Đến lúc đó, tựa như cùng hòa trời, thật không phải nhân lực có thể chống lại. Chương 302, Nhị Long muốn gặp nhau, Yến Vương Bạch Hành Trần, 1, chương 302, Nhị Long muốn gặp nhau, Yến Vương Bạch Hành Trần, 1, chương 302, Nhị Long muốn gặp nhau, Yến Vương Bạch Hành Trần dị tộc nhập quan, tại bộ này 3000 năm mới sử thượng, chỉ phát sinh qua 2 lần. Gần nhất một lần, tự nhiên là Bách Man hoàng triều. Bọn hắn lấy trọng kỵ gót sắt tung hoành thiên hạ, đạp phá thành quan, chiếm cứ trung nguyên. Trải qua năm thế 11 đế, cầm giữ xã Tắc thần khí. Bởi vì không được chính thống lòng người, khiến khói lửa nổi lên bốn phía, quần hùng cát cứ. Nhưng từ sau thế ánh mắt đến xem, chân chính chôn vùi Bách Man hoàng triều quốc vận, cũng không phải là thánh nhân, cũng không phải khăn đỏ nghĩa quân, mà là vượt ngoại bốn tôn tàn phá bừa bãi nanh bớt. Lúc đó, Bách Man nội bộ hỗn loạn, bộ tộc đông đảo, đỉnh núi san sát, lại thêm cực kỳ hiếu chiến, mấy năm liên tục chinh chiến, dẫn đến một khi khí số ngày càng giảm bớt. Hoàng tộc vì cầu trấn áp quốc vận, tập hợp vạn chúng hương hỏa, cung phụng trường sinh thiên thần, thai nén bản ngã nguyên linh. Kết quả lại bị kỳ sĩ cùng giận tôn làm cục thiết kế. Lặng yên không một tiếng động đem trường sinh thiên thần hủ hóa thành một đầu đại ma. Suýt nữa làm hóa thân vật chứa, nên đón giận tôn giáng lâm, đánh vỡ tuyệt địa thiên thông, vung ra tiên thần cấm chế. Bách Man hoàng tộc thấy tình thế không ổn, vì thế tươi sống hiến tế một nửa nhiều dòng họ. Thôi động 99 đạo long khí cấm pháp, trục xuất đại ma, lấp bằng hư không. Về sau, nguyên khí đại thương, cũng không còn cách nào trấn áp phủ châu các nơi, cầm vũ khí nổi dậy khăn đỏ nghĩa quân. Chỉ có thể ngồi xem mười mấy đường hào hùng thanh thế lớn mạnh, từ đây mất đi đại thế. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, chính là thịnh triều sụp đổ chia năm xẻ bảy dài dằng dặc loạn thế. Khi đó, chính vào đại thịnh sụp đổ, bát vương tranh đỉnh, chinh chiến không ngớt. Các phương vì cướp đoạt long mạch, dung túng ngoại tộc cướp bóc, cấu kết ngoài vòng giáo hóa chi dân. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng cuối cùng ai cũng không có đạt được long mạch tán thành. Ngược lại đem trung nguyên đại địa làm cho thối nát không thôi, trăm tỷ tỷ bách tính trôi dạt khắp nơi. Cái này hai lần dị tộc nhập quan, đều đủ thành họa lớn ngập trời. Lấy giết chóc làm vui, lấy gian dâm là đùa giỡn, lấy tàn bạo là uy, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng đại lượng tứ thần nhanh bước. Đoạn kia người sống bị coi là súc vật, dê hai chân thời đại hắc ám, dung nhan dặm không gà gáy, bạch cốt lộ tại giã để hình dung, tuyệt đối không quá phận. Liền ngay cả sử quan đều không muốn xem, mỗi lần vượt qua liền sẽ nước mắt câu hạ. Nguyên lai quốc vận khí số, cùng kế hoạch lớn công lao sự nghiệp tương quan. Kỳ Huyên bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác rất dài kiến thức. Khó trách từ xưa đến nay đế vương tướng tướng, từng cái truy cầu khai cương thác thổ, tứ hải nhất thống, thiên hạ thái bình, vạn bang triều bái. Chỉ có dạng này bất thế chi công, mới có thể thế chân vạc cơ nghiệp, tăng dày quốc vận. Cho nên thái tử giam quốc 20 năm, tuy có hy vọng, lại không uy quyền, có bộ phận nguyên nhân chính là không có kiến công lập nghiệp, không bằng Yến Vương điện hạ cảnh vệ chín bên cạnh, tới chú mục. Lý Tính Đông quan lá gan khá lớn, lời nói vô kỵ nói từ xưa đến nay, có thể áp đảo một tòa hoàng triều hùng vĩ đế vương, đơn giản chính là khai quốc thái tổ, đền giữ cái đã có chi quân, trung hưng chi chủ cái này mới đẳng. Thái tử điện hạ là loại thứ hai, uy vọng của hắn tự nhiên kém hơn thánh nhân. Muốn triệt để xác lập chữ quân vị trí, nhất định phải lập xuống đầy trời đại công, mới có thể làm mấy vị khác phiên vương, cùng văn võ ba quan tâm phục khẩu phục. Quyền nhu chi đạo chỉ có thể ngự hạ, lại không cách nào phục chúng. Kỳ Huyên nhíu mày, gật đầu đồng ý có lẽ, đây chính là Bạch Hám Chương ẩn nút 20 năm, đến nay mới bắt đầu triển lộ cao chót vót nguyên nhân. Vị thái tử điện hạ này cần một cái cơ hội thích hợp, cùng nổi lên lý do. Nếu không, những cái kia xem như trưởng bối hoài Tây Vân Quý, cùng đi theo thánh nhân vào sinh ra tử biên quan võ tướng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái muốn đối phó chính mình đích trưởng hoàng tử, độc trưởng đại quyền, trở thành chữ quân. Quốc vận khí số, phải chăng cũng cùng quần thần có chỗ liên lụy? Kỳ Huyên tinh tế nhấm nuốt thịt bò kho tương, sau đó hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ rõ, phàm là nhập phẩm cảnh triều quan viên, phát ra quan phủ cận chứa long hồ khí, có đẩy lui tà túy, kinh nhiếp âm hồn hiệu quả. Đó là tự nhiên, làm quan liền tương đương thành triều đình một thành viên, có thể nói vinh nhục cùng hưởng. Nhất là binh gia cùng nho gia, bọn hắn đều là nhập thế đạo thống, tránh không khỏi. Lý Tính Đông quan ngửa đầu uống cạn đầy hồ lô rượu ngon, hồi đáp, giống binh đạo võ tu có bên trên, bên trong, bên dưới chín đạo ngoại cảnh khí tượng, thì như binh chủ nhân đồ loại hình, đều cần trói lọi chiến công, công thành nổ trại, thậm chí chỉ huy mấy triệu đại quân đánh thắng diệt quốc chi chiến mới có thể hái đạt được. Mà thư sinh, cầu là tu thân trị quốc bình thiên hạ, lập công lập đức lập nôn tam bất hủ. Vào triều ra làm quan, thi triển khát vọng, hoặc là phụ tá, bày mưu tính kế, cùng quốc vận khí số liên lụy xấu nhất. Còn lại Phật đạo hai nhà, so ra mà nói muốn tị thế một chút. Người trước muốn là chính quả viên mãn, thành Phật làm tổ, người sau thì là trường sinh bất tử, cùng trời đồng thọ. Kỳ Huyên hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Giống hắn loại này quan cư ngũ phẩm mệnh quan triều đình, trừ phi vứt bỏ danh lợi, chặt đứt chân duyên. Nếu không, cho dù xuất gia, cũng là lục căn chưa sạch, khó có cái gì đại thành tựu. Đế vương công lao sự nghiệp càng lớn, quốc vận càng mạnh, liền có thể vĩnh viễn ghi lại sử sách. Lý Tính Đông quan tựa hồ có chút men say, túi đầu nằm nhòi kỳ án phía trên, lẩm bẩm nói cụ thể có gì chỗ tốt, không có người nào biết. Trích hiểu được mỗi cái thành hoàng xưng đế nhân gian trí tôn, lớn nhất nguyện cảnh chính là giống thánh hoàng, Viêm Võ, Thịnh Tông như thế, đứng hàng vạn cổ sách sử cao nhất chỗ. Tương truyền lập xuống hoành đồ đại nghiệp đế vương, có thể đăng thiên phong thần, sau khi chết trường sinh. Trong đó thật giả, ta cũng khó có thể phán đoán. Kỳ Huyên ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên một cái, như có điều suy nghĩ. Hắn kết hợp nguyên thiên cương nói lên khí vận tứ trọng, lại đến mỗi lần vận dụng luyện chữ quyết, chỗ nhìn thấy khí vận trường hạ, nội tâm thoáng có chút suy đoán. Muốn làm một thời đại bá chủ, một phương đại thế lộng triều nhân, thậm chí cuối cùng đăng đỉnh đỉnh cao nhất, quan sát quần anh, khí vận ít nhất phải là màu tím, hoặc là màu đỏ, màu vàng. Bởi vậy, Bạch Hàm Chương thân có ba đạo màu vàng mệnh số, cứ việc còn chưa thăng đến đỉnh điểm, đã có thể xưng cao quý không tả nổi. Mình trước mắt năm đạo màu tím mệnh số, muốn đưa thân màu đỏ, còn cần tiếp tục cố gắng. Thánh nhân bê quan, có lẽ không đơn thuần là vì đột phá ngũ cảnh, trùng kích thần thông. Kỳ Huyên cảm thấy suy nghĩ, run lên một lát, lập tức thu nạp tạp niệm. Nhìn về phía nói chuyện mơ hồ không rõ, giống như là đã say ná Lý Tính Đông quan. Túi đầu nở nụ cười, bản thân động thủ thu thập kỳ án, thổi tắt lửa đèn. Thích rượu như mạng, lại tiểu lượng không được, Kỳ Huyên không khỏi lắc đầu, lau khô dính vào nước tương bàn tay, đứng dậy trở lại ngồi trên giường. Mấy canh giờ sau, lật hết những cái kia tối nghĩa khó hiểu kỳ môn mệnh thư. Bên ngoài sắc trời dần tối, điểm điểm lửa đèn dâng lên. Nơi đó chính là Đông Cung, quả nhiên tử khí rủ xuống, tựa như thiên hà. Kỳ Huyên thân thể nửa tựa ở bên cửa sổ, đưa mắt trông về phía xa. Hoàng thành phương hướng, tựa như mảng lớn quang hải chìm nổi. Thành quân kết đội cung nữ đèn treo, mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân tuần tra. Thỉnh thoảng còn có nội đình hoạn quan, top 5 top 3 lao tới các điện. Ngay ngắn trật tự đồng thời, lộ ra một loại sâm nghiêm khí tức. Thông qua quan khí thuật, có thể nhìn thấy kéo dài liên miên Đông Cung cung điện, ngưng tụ nồng đậm tử kim chi khí. Tựa như to lớn ngũ sắc hoa cái ầm vang mở ra, che đậy nhật nguyệt, thu nạp khí số. Lại cẩn thận một chút, còn có thể nhìn thấy một đầu sinh động như thật, dài đến mấy trăm trượng cao chân long chiếm cứ. Bệ nghệ bát phương, uy thế vô địch. 99 đạo long khí cấm pháp trải rộng hoàn thành, đại tông sư cũng đỡ không nổi. Cho nên, nơi này mới có thể là vực ngoại bốn tôn, bọn hắn ánh mắt không cách nào chạm đến một chỗ cấm khu. Đáng tiếc, ta sắp sửa tiến về Liêu Đông, không cách nào lâu dài đợi ở chỗ này, tìm kiếm thanh tịnh. Một khi ra đại danh phủ, hành tung của ta liền sẽ càng thêm rõ ràng. Chương 302, Nhị Long muốn gặp nhau, Yến Vương Bạch Hành Trần, 2, chương 302, Nhị Long muốn gặp nhau, Yến Vương Bạch Hành Trần, 2, bại lộ tại kỳ sĩ, huyết thần, giận tôn trong mắt. Còn tốt có Hoàng Thiên Đạo đồ gia trì. Kỳ Uyên suy nghĩ bay lên, ánh mắt không tự giác liếc nhìn bức kia mấy trượng vuông khổng lồ dư đồ. Chiếm cứ toàn bộ mặt tường, nội ẩn linh quang, vánh nhuận như ngọc. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn chúng một chút, liền đã cảm thấy bất phàm. Nếu như tập trung tinh thần, nhìn chỗ bảo diệu bên trong, liền sẽ phát hiện những cái kia sông núi xu thế, liên miên chập trùng, tựa như từng đầu bàng bạc cự long, hội tụ thiên kinh. Vì sao dư đồ bên trong sẽ có một đạo màu tím đi về đông? Tựa như giao long xuất hành, phong lôi đi theo, cực kỳ chú mục. Đột nhiên, Kỳ Uyên nhìn thấy sông núi địa thế phía trên, một chút kim quang lấp lóe, xen lẫn nồng đậm tự ý tựa như hình rồng lên không, nhanh chóng di động, thuận chân núi, thủy mạch, thẳng đến thiên kinh. Đó là thân có vương khí, long khí tiềm long. Lý Tính Đông quan chẳng biết lúc nào tỉnh dậy, dường như say phía sau đau, đưa tay dùng sức gõ nói tấm này dám chính đại nhân tự tay vẽ ra thiên hạ long mạch xu thế dư đồ, có thể thông qua khí vận chuyển hóa, chiếu rọi trên đời ẩn tàng lùn của long xà. Kỳ Uyên sau khi nghe xong, lông mày phong bút lên tiếng hỏi, như vậy lúc này tiềm long hiện, chúng ta là không phải hẳn là bẩm báo đông cung? Lý Tính Đông quan tựa như không để ý, khoát tay áo nói, kỳ thu quan không cần ngạc nhiên, càng không cần chuyện bé xé ra to. Cảnh triều đã thái bình một giáp, tuy có thiên tai, nhưng không người họa, đa số phủ châu mưa thuận gió hòa, chưa từng náo ra qua nạn đói. Trên sách sử phản tặc, tiêu hùng, đều là đúng lúc gặp loạn thế mới có thể hóa thành tiềm long. Ngươi thấy đạo này vương khí, màu tím, cũng không phải là nghịch đảng dương nghiệt, chính là Yến Vương điện hạ. Kỳ Uyên sửng sốt một cái chớp mắt, chợt hiểu được. Bởi vì cái gọi là ngày Tết sắp tới, toàn gia đoàn viên, đây là dân gian truyền thống. Khai phủ kiến nha mấy vị phiên vương cũng sẽ thu hoạch được cho phép, rời đi chính mình đất phong, đi tới đi lui thiên kinh nghỉ ngơi mấy ngày quan cảnh, lấy toàn bộ ngày luân chi tỉnh. Tiến vương phải vào kinh, đây chẳng phải là nhị long gặp nhau? Kỳ Uyên trong lòng lột bột nhảy một cái, hắn đã chiếu dọi qua Bạch Hàm Trương mệnh số mệnh cách, đã tôn lại quý nhân quân trí tướng, không biết Tiến vương lại nên như thế nào. Mặc dù hắn không thấy một thần, nhưng liên quan tới vị điện hạ này rất nhiều sự tích lại là nghe được lô thai lên kén. Tỷ như lúc mới sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, thần câu lội nước tìm tới thiếu niên đến kỳ ngộ, từng chiếm được ngọa long diễn binh trận đồ, chấp trưởng một chi vệ quân, đánh đâu thằng đó, chiến công lớn lao, võ đạo tài tình, thẳng bức năm đó thánh nhân. Năm đó phá sơn phạt miếu, mấy lần lập xuống đại công, dốc hết sức chém giết mấy vị tông sư. Nếu như nói mấy vị hoàng tử ở giữa, Bạch Hàm Trương giám quốc 20 năm, chính là văn trị vô song. Cái kia Bạch Hành Trần chính là hoàn toàn xứng đáng võ công thứ nhất. Chỉ mong, không phải ta muốn đến cái dạng kia. Kỳ Uyên meo lại đôi mắt, vùng thiên địa này chỉ tốt ở bề ngoài, đã có quen thuộc, cũng có lạ lẫm. Bạch Hàm Trương đã là tứ cảnh đại cao thủ, cho dù không thành tông sư, cũng có thể sống đến 170-180 tuổi. Lại thêm hoàng gia bảo khố diên thọ thiên tài, kéo dài tính mạng địa bảo. Ổn thỏa 200 năm chữ quân vị trí, đều không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ chờ thánh nhân xuất quan, liền có thể đăng cơ đại bảo. Người tập võ, gân cốt cường tráng, bách độc bất xâm. Càng thêm không có khả năng sẽ có cái gì bởi vì bệnh bỏ mình đột ngột hạ tràng. Về phần Yến Vương Bạch Hành Trần, cứ việc người ủng hộ đông đảo, rất được binh bộ quân nhân kính trọng phục tùng. Nhưng hắn cùng Bạch Hàm Trương chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, quan hệ không ít. Cũng chưa chắc huyên náo đến huynh đệ tương tàn một bước kia. Còn nữa, có thánh nhân cái này một cây định hải thần châm, đủ kinh thiên chống đất. Mấy vị danh xưng chân long phiên vương, lại dám động cái gì tiểu tâm tư? Trước mắt đến xem, cảnh triều giang sơn có chút vững chắc, gần như không thể dao động. Duy nhất biến số chính là bế quan thánh nhân, đến tuột cùng là công thành sắp đến, cũng hoặc là sinh tử khó dò. Trong chớp mắt, Kỳ Uyên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có thể càng nghĩ, đều cảm thấy là chính mình lo ngại. Chỉ là chính ngũ phẩm thiên hộ, quan tâm bực này đại sự làm gì? Chơi sập, cũng không tới phiên ta tới chống đỡ. Kỳ Uyên khẽ miệng khẽ động, dường như cảm thấy buồn cười. Hắn lấy ra thanh ngọc sư tử đem tặng hóa rồng đại đan, há miệng nuốt vào. Lại đột phá một lần thay máu, không sai biệt lắm liền có thể đi Long Xà Sơn, đem trận đồ cùng đạo binh luyện thành. Sau đó, yên lặng chờ sang năm đầu xuân, tiến về Liêu Đông tuần thú. An Tây phủ, Độc Long lĩnh. Một cây đại kỳ đâm thẳng thiên cung, giống như dãy núi nặng nề, phát ra ù ù tiếng vang. Tựa như bông dương nồng đậm huyết khí, cơ hồ che đậy đại nhật, che lại hừng hực quan mang. Nguyên bản tòa này Độc Long lĩnh manh thú đông đảo, chứng khí mọc thành bụi. Càng không ít sơn tinh dã quái, đại yêu chiếm cứ, chính là một nơi hung hiểm. Thế nhưng là hôm nay cũng rất cổ quái, dãy núi đều im lặng, manh thú im lặng. Chỉ có tựa như lôi minh hành quân bộ pháp, không ngừng mà quanh quẩn chập trùng. Những cái kia thích nhất huyết thực đại yêu, từng cái trốn ở động vật dưới mặt đất run lẩy bẩy, hy vọng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng, vang một tiếng, tựa như phích lịch chống rông nổ vang. Lưng hùm vai gấu thân ảnh côi ngô, giống như là một viên xúc sức chân đạo đạn pháo rụt đặc. Trong nháy mắt từ sơn lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nện vào mặt đất. Đông, cứng rắn nham thạch chia năm xẻ bảy, bạo liệt vẩy ra, phun ra thô to vết thương. Sau đó, giống yếu ớt giấy mỏng một dạng, ngạnh sinh sinh bị phái nhiên khí lực xé rách ra đến. Vùng núi sụp đổ, cấp tốc chìm xuống. Hàng ngàn hàng vạn bùn cát cuồn cuộn dơ lên, tựa như to lớn màn che rơi xuống. Cái kia đạo người khoác hắc giáp thân ảnh khôi ngô, đánh xuyên mảng lớn đất đá, rơi vào động quật. Mạnh mà hữu lực năm ngón tay mở ra, trực tiếp nắm một đầu đại trùng đầu. Cung cấp võ đạo tứ cảnh đại yêu, giống như là trong tã lót anh hải, không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ gặp hắn lòng bàn tay khép lại, đại trùng đầu lâu lập tức nổ tung, vảy da đỏ trắng giao nhau đục ngầu chất lỏng. Cái này huyết nhục mùi quá tanh, chắc hẳn điện hạ sẽ không thích, đổi lại một cái. Cái này ngang ngược đại tướng lắc đầu, dưới chân trùng điệp đập mạnh. Lại là sơn băng địa liệt giống như hoành minh chấn động, thân ảnh khôi ngô lần nữa bay lên, rơi xuống một chỗ khác. Đại kỳ phía dưới, thanh niên mặc bạch bào ngồi ngay ngắn như núi. Dưới hông là một thất cao hơn 2 trượng thần câu, đỉnh đầu nổi lên cao chót vót sừng rồng, mặt ngoài sinh ra tinh tiết giống như lân phiến. Hai sừng ở giữa mơ hồ có thể thấy được, một đôi co lên cánh thịt. Luận đến yêu vật khí tức, so với đầu kia đại trùng càng cường hắn hơn. Thật sự là không có đầu góc mã phu, chiếu hắn cái này làm pháp, những đại yêu kia đã sớm chạy trối chết, bản vương đêm nay cũng đừng nghĩ ăn vào thịt rừng. Thanh niên mặc bạch bào bật cười, đối với sánh vai mà đi tăng nhân áo bào đen nói ra. Đánh vài đầu có chút khí hậu đại yêu, như thế nào xứng với điện hạ thân phận tôn quý. Bần tăng nghe nói, độc này Long Linh có một tòa ngàn thước đầm sâu, bên trong chiếm cứ một đầu hoàng kim chăn lớn. Bởi vì Nhiễm Long quân tử tự mỏng manh huyết mạch, công lực đặc biệt thâm hậu, sắp ngưng tụ thành nội đan. Không bằng đưa nó bắt đến. Lột da rồng, đào gân rồng, thực long thịt. Ta lấy liệt tiểu dùng ăn, vừa rồi được xưng tụng nhân sinh điều thú vị. Vị diện kia cùng nhau hung ác tăng nhân áo bào đen, nghiêng thân thể ngồi cưới máu me đầy đầu văn đại hổ. Tay hắn cầm chẳng hạn, trong mắt tam giác sát khí lộ ra, không có chút nào từ bi chi ý. Chương 303, từ xưa đến nay bốn chữ, tranh làm hoàng đế, 1, chương 303, từ xưa đến nay bốn chữ, tranh làm hoàng đế, 1, chương 303, từ xưa đến nay bốn chữ, tranh làm hoàng đế. Ngươi cái này tặc hòa thượng, tốt xấu là cái người xuất gia, làm sao cũng không coi trọng lòng dạ từ bi. Dáng dấp hung thần ác sát thì thôi, hơi một tí còn khuyên người sát sinh phá giới. Khó trách, hoàng giác tự phương trượng muốn đem ngươi đổi ra cửa. Thanh niên mặc bạch bào ngồi ngay ngắn như núi, ngồi cưỡi đầu kia khổng lồ thần câu, lộ ra rất là oai hùng. Sau lưng thanh kia bay thẳng khung thiên bảy lưu đại kỳ, đón gió liệp liệp phiêu động, tụ lại tứ phương vân khí. Ý gì theo thượng cổ lễ pháp, Long kỳ chính là thiết tử, vương hầu, thân phận cùng địa vị trí cao biểu tượng. Phía trên treo lơ lửng rủ xuống lưu càng nhiều, người tới liền liền càng tôn quý. Thiên tử là 9, vương tộc là 7, công hầu là 5, cứ thế mà suy ra. Bây giờ cảnh triều, xuất hành thời điểm có tư binh mở đường, ban ngày ban mặt dám xếp đặt nghi trượng, thậm chí cầm Long kỳ, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm thân vương. Nghĩ kỹ lại, đơn giản liền mấy vị kia hoàng tử. Về phần thêm năm châu, ban thưởng bảy lưu, đây là gần với Đông cung chữ quân thành quyến ấn thưởng. Cả triều trên dưới, đến minh hạnh đặc biệt này người, chỉ có Yến Vương Bạch đi bùi một người. Điện hạ lời ấy sai rồi, ta tu chính là nhập thế pháp, không phải xuất gia tăng. Hoàng giác tự lao phương trượng trong lòng minh bạch, lại không thích. Tục nữ nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cho nên hắn hạ lệnh đuổi đi bần tăng, cũng hợp tình hợp lý. Áo đen tăng nhân thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh trả lời. Dù là cùng Yến Vương Bạch đi bùi sánh vai đồng hành, cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Phản phất chiếm cứ lớn cương vị mãnh hổ, không thấy nửa điểm phật tính, lại có nồng đậm sát khí. A, hòa thượng, vậy ngươi không ngại nói một chút, cái gì gọi là nhập thế pháp? Bản vương thường xuyên nghe người ta đề cập, Bồ Tát sợ bởi vì chúng sinh sợ quả, đều nói trốn vào phật môn, liền muốn tứ đại giai không, cần lục căn thanh tịnh, chặt đứt chân duyên. Các triều đại đổi thay, cho tới bây giờ chỉ có xuất thế hòa thượng, chưa từng gặp qua nhập thế cao tăng. Yến Vương Bạch đi bụi nhìn ra xa độc Long lĩnh, chứng trạc đàng hoàng hỏi. Tuy nói hoàng tộc tin Phật, triều đình phụng đạo, nhưng cảnh triều cũng không sát phong quốc giáo. Cho dù là xã Tắc Lâu giám chính đại nhân đỡ Long công thành, cũng chỉ có quốc sư tên, mà không quốc sư thực. Tục truyền, thánh nhân cũng không nóng lòng vì thần sự tình. Đối với tiên Phật truyền thuyết, càng thêm khịt mũi coi thường. Cho là cần cung phụng hương hỏa, bóc lột tại dân giáo phái, đều là tà ma ngoại đạo. Cho nên mới có hậu tới phá sơn phạt miếu, hủy bỏ dâm tự ra từ tiến hành động. Không dối gạt điện hạ, đây là sai lầm. Phật môn xuất thế, cũng không phải là làm rùa đen rút đầu. Nghĩ đến Bách Man tiến quân thần tốc, chiếm cứ trung nguyên thời điểm. Những cái kia sống lưng đứt gãy, lòng dạ đều tăng nghèo kết hủ lậu thư sinh, từng cái đều đi trốn thiền. Đem Phật môn xem như tị thế chỗ, đem Phật pháp coi là tê liệt chi dược. Hoàn mỹ kỳ danh viết, tự giải trí. Lại không muốn, bọn hắn cùng một nửa gỗ mục có gì khác biệt? Thật thật cười đến rụng răng. Áo đen tăng nhân nhặt chàng hạt vòng eo, từng chữ nói ra, cười lạnh nói, điện hạ há không nghe Phật Đà có lời, hết thảy chúng sinh, từ vô thủy đến, này muốn không thật, cố hữu luân chuyển. Lời này làm giải thích thế nào? Ý là, nghệ ta đều có linh tính bất diệt, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, đều có kiếp trước chi nhân, kiếp này chi quả, kiếp sau chi báo. Cho nên, không để ý kiếp này, chỉ tu kiếp sau, đó là người ngu. Tích đức làm việc thiện, luân hồi phúc báo, đó là người ngông cuồng. Bần tăng coi là, Phật Đà một câu nói kia, rõ ràng là muốn chúng sinh duyên giác, người người thành Phật. Từ kiếp trước ngộ chân linh, từ hôm nay có được viên mãn, tại kiếp sau chứng quả vị. Đáng tiếc, lại bị đồ tử đồ tôn xuyên tạc, thành một tề lửa bị đại chúng thuốc mê. Đóng cửa đứng lên gõ mõ, đó là xuẩn tài người tầm thường mới đi đến đường. Bần tăng càng muốn đạp biến cái này ngũ cho các thế, cầm lấy buông xuống, hòa hợp tự tại. Lời nói này, nói năng có khí phách. Đầu kia huyết văn đại hổ hình như có nhận thấy, thấp giọng gào thét, mang theo ác phong. Khá lắm luôn từ sắc bén, sắp phạt lộ ra đạo quảng hòa thượng. Tiến Vương Bạch đi bụi vỗ tay cười to, gật đầu khen, khá lắm tu nhập thế thiện, thề đoạt Phật thủ áo đen yêu tăng. Áo đen tăng nhân bóp lấy chẳng hạn, đè lại dưới hông huyết văn đại hổ đầu lâu, nói khẽ, bần tăng từ hoàng giác tự, gián tiếp lại đi huyền không tự, cuối cùng đi đến thiên giới tự. Duy nhất đoạt được chính là, đương kim Phật môn đã lùi bại, Phật pháp đã khó khăn, quả thật mạt kiếp khó khăn. Trong miếu thờ, tinh tọa là hư thối cây khô, đại hùng bảo điện, dung nạp chính là mỏ sọ não. Mặc cà sa chính là ma tử ma tôn, niệm vật kinh chính là bất tài hậu nhân. Trên đời này, được xưng tụng hòa thượng thật, lại có mấy người? Bần tăng, tu Phật, nhất định phải học hoa sen sinh đại sĩ. Yến Vương Bạch đi bụi meo lại đôi mắt, cười nhạt nói, đạo quảng, trong lời này của ngươi sát khí kinh người. Thật giống như máu chảy ngàn dặm, thây nằm hơn bạn. Chắc không được thái tử điện hạ nói ngươi, khoác tăng bảo là không duyên cớ lãng phí đại tài. Thống lĩnh số phủ chi địa, làm đại tướng nơi biên cương, mới có thể phát huy tác dụng. Hắn mẫu hậu kiền tâm tin Phật, tăng thêm thánh nhân đã từng cạo tóc là tăng, hóa thành sa di, xem như cùng Phật môn từng có một đoạn duyên phận. Cho nên nhìn qua mấy quyển Phật môn kinh thư, biết được trong đó điển cố. Hoàng giác tự ẩn mạch, từng có một đời tổ sư tên là Hoa Sen Sinh. Sáng chế xưa nay chưa từng có sát sinh chứng đạo chi pháp, luyện thành phẫn nộ kim cương chi tướng. Đồng thời lớn tiếng, thời đại mặt pháp, lòng người hiểm ác, nhiều lần phạm tội giới luật, như là ác duyên, tạo thành lệ quỷ tà ma hỗn loạn thế gian, hoặc bởi vì bất thiện trung nghiệp, chúng sinh gặp điên cuồng, chết bất đắc kỳ tử các loại không cắt tưởng, không trôi chạy các loại quả báo, ứng đi sát sinh chi lộ, tận hộ đạo chi tâm. Áo đen tăng nhân ngón tay dừng lại, lắc đầu nói, đơn giản bắt chước tiền bối, cũng không phải là khinh động sát tâm. Thú hồ, điện hạ nói bừa, thái tử điện hạ cũng xem là người. Trên quan trường, từ trước đến nay đều là minh tương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Không có vài tòa vững chắc chỗ dựa, lợi hại hơn nữa bản sự, chỉ sợ cũng khó đứng vững được bước chân. Bần tăng nếu như làm quan, không tới 3 năm 5 năm, hoặc là treo ấn chật vật mà đi, hoặc là cửa chợ bán thức ăn chém đầu. Theo ta thấy, cùng lái thuyền đến sóng cả mãnh liệt giang tâm thả câu, không bằng đứng ở trên bờ, yên nhẫn chờ đợi, sớm muộn sẽ có người nguyện mắc câu. Tiến Vương Bạch đi bụi trò đùa giống như, nói khẽ, cứ như vậy nói, bản vương chính là đầu kia cam tâm mắc câu cả lớn. Áo đen tăng nhân thần sắc thản nhiên nói, bần tăng cùng điện hạ, tương hỗ là giang hà chi ngư, tương hỗ là trên bờ người câu cá. Tiến Vương Bạch đi bụi dường như hài lòng câu trả lời này, khẽ động dưới hông thần câu cứng cỏi dây cương, cười dài nói, lời này không sai, vậy liền, nguyện công như Tùng Bách, bản vương như Thanh Sơn. Đạo quảng đại sư, ngươi cứ việc yên tâm, mặc dù bản vương đời này đều tại hướng thánh nhân tới gần, nhưng có một chút, tuyệt không tiêu chi. Áo đen tăng nhân túi đầu không nói, giống như là đáp ứng. Hắn hiểu được Bạch Hành Trần ý tứ. Thánh nhân cũng không phải là không qua không sai hoàn mỹ đế vương. Cảnh triều thế chân bạc mới bắt đầu, tổng cộng phong 6 công 28 hầu. Hiện tại lời nói, không sai biệt lắm chỉ còn lại có non nửa số lượng. Có thể công thành lưu thần, an hưởng tuổi già quốc công hầu ra. Chân chính tới nói, cũng không có mấy cái. Bởi vậy, còn rơi xuống một cái bạc tình bạc nghĩa tới tuổi. Văn võ ba quan đều nói, Yến Vương nhất giống thánh nhân. Không chỉ có là võ công tài tình cao, thiên phú khí vận mạnh, còn có thể luyện binh đánh trận, chỉ huy một quân, quả thực là chân long chí tử. Bạch Hành Trần trong lời nói này thâm ý, đơn giản chính là cho đạo quảng cho ăn một viên thuốc can thần. Cam đoan chính mình không giết có công chi thần, sẽ không thọ chết cùng giấu sự tình. Điện hạ có hùng chủ khí tượng, cũng có hùng chủ lòng dạ, bần tăng từ trước tới giờ không lo lắng. Bị gọi là đạo quảng áo đen tăng nhân nghiêm mặt mà chống đỡ, tiếp tục nói, chỉ là hơi kém mấy phần tranh tâm. Lời vừa nói ra, nguyên bản dựa sắt vào tại Yến Vương Bạch đi bụi thân vệ tùy tùng, nhao nhao tăng tốc hành quân, giống như thủy triều tứ tán ra. Thái tử là bản vương huynh trưởng, càng là ta thân đại ca, không cần thiết tranh. Còn nhớ kỹ, rất nhiều năm trước, thánh nhân hắn nhập chủ thiên kinh, bước vào hoàng thành thời điểm, đã từng đem ta ôm lấy ngồi ở trên ngựa, hỏi, thiên hạ giang sơn đều là ở chỗ này, các ngươi có hay không muốn đổ vận? Lao tam nhất tinh lịch, tuyển chiếc kia bách man hoàng tộc thần kiếm. Lao tư yếu đuối lại thiện tâm, chọn chúng một đầu chính học đi đường ngũ sắc thần hiệu. Chương 303, từ xưa đến nay bốn chữ, tranh làm hoàng đế. 2. Chương 303, từ xưa đến nay bốn chữ, tranh làm hoàng đế. 2. Ta lại không biết trời cao đất rộng, mở miệng liền nói, muốn ngồi lên điện thái hòa tâm tiêu cựu long bảo tọa. Hòa thượng, ngươi không có nhìn thấy một màn kia, không biết được lợi hại. Bây giờ lương quốc công cỡ nào ương ngạnh, một khắc này vẫn đứng ở đàn bệ phía dưới, câm như hến, không dám lên tiếng. Lập xuống đại công yến lục thúc, từ tam thúc, càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh, dự định tiến lên cầu tình. Ta là thứ tử, đại ca là trưởng tử, tấm tiêu cựu long bảo tọa làm sao có thể đến thiên ta? Huống chi, thánh nhân tuổi xuân đang độ, như thế nào chuẩn bị? Lời này, nói lớn chuyện ra, đã là cất tạo phản chi ý. Hắc Y Di Tăng Nhân đạo quảng nhịn không được ra mặt lắc một cái, túi đầu nói ra, đổi lại mặt khác triều đại, điện hạ lời này, thực là đại nghịch bất đạo, dễ dàng gây nên phụ tử nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng lấy thánh nhân khoan dung độ lượng khí lượng, tuyệt sẽ không so đo. Tiến Vương Bạch đi bụi ánh mắt lấp lóe, dường như hồi ức, nhẹ nhàng nói, đúng là như thế. Thánh nhân nghe xong cười to không chỉ, quay đầu nhìn về đại ca, lại hỏi hắn, đệ ngươi muốn tấm tiêu cửu long bảo tọa, ngươi có cho hay không? Điện Thái Hòa bên trên tất cả văn thần võ tướng, bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú, giống như là chờ đợi một cái trọng yếu kết quả. Cảnh triều vừa lập, nền tảng lập quốc chưa định, tất cả mọi người tại quan sát. Ngươi cũng đã biết, đại ca của ta làm sao về? Đạo Quảng nhíu mày suy nghĩ, kết động 13 lần chẳng hạn, trầm giọng nói, dựa theo thái tử tính tình, hắn có lẽ sẽ biểu hiện được rất hào phóng, hiện lộ rõ ràng minh đệ tình thâm, chiếm được thánh nhân niềm vui. Yến Vương Bạch đi bụi cười hai lần, cảm khái nói, hòa thượng đoán được xóa, nhưng cũng không tính toàn sai. Ta vị đại ca này, hắn tự tay đem ta ôm xuống ngựa, dắt tay của ta cùng đi bên trên thềm son bậc thềm ngọc, ngồi tại tấm kia cựu long bảo tọa. Sau đó đối với thánh nhân chắp tay nói ta có thể đem cái ghế đưa cho nhị đệ, nhưng thân là huynh trưởng, giang sơn xã tắc chi trọng, thiên hạ thương sinh chi niệm, hay là để ta tới thay phụ hoàng chia sẻ đi. Từ một khắc kia trở đi, ta liền hiểu, ta, Lao Tam, Lao Tứ, đều không tranh nổi đại ca. Dù là không có lập đích lập trường quy củ, không có đám kia lão thần duy trì, bởi vì hắn mới là nhất giống thánh nhân cái kia. Hắc Y Tăng Nhân đạo quản muốn nói lại thôi, tạm thời thả ra trong tay chẳng hạn, chăm chú mà chống đỡ, điện hạ, từ xưa đến nay, thiên gia chính là bốn chữ: tranh, khi, hoàng, đế. Ngươi bây giờ tay cầm trọng binh, chấp trưởng vệ quân, lại cùng Đàm đại đô đốc là thành anh em kết bái huynh đệ khác họ. Biên quân bên trong, tiếng hô cực cao, thanh thế long trọng. Xin thứ cho bần tăng nói thẳng, chỉ cần điện hạ tại một ngày, liền sẽ uy hiếp thái tử. Dù là ngày sau, chữ quân kế vị cũng là như vậy, không thể cải biến. Thiên gia vô tư tình, càng không tình thân. Yến Vương Bạch đi bụi thần sắc nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn ngự khí ngưng trọng Hắc Y tăng nhân Đạo Quảng, không khỏi cười nói, hòa thượng, nguyên lai ngươi cũng có không hiểu sự tình. Thái tử điện hạ, hắn sẽ không nghi kỵ bản vương. Ngươi à, đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo phụ tá bản vương, là lớn cảnh giữ vững bất tắc, đời này là đủ. Muốn làm phật thủ, muốn chấp trưởng thiên hạ phật môn, lấy bản lãnh của ngươi, có Yến Vương phủ trèo trống, cũng đủ rồi. Chớ có lại cử động tâm tư khác, hiểu không? Hắc Y tăng nhân Đạo Quảng thật sâu nhìn chăm chú, nhìn mặt mà nói chuyện. Kiệt lực tìm kiếm dấu vết để lại, muốn chứng minh Yến Vương Bạch đi bụi miệng không giống lòng. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Thiên gia băng lãnh, nào có thân tình. Ngồi cơi huyết văn đại hổ Đạo Quảng không thể nào hiểu được, nhưng lấy hắn cùng Bạch Hành Trần ở giữa chủ khách quan hệ, không cần thiết cố ý giấu giếm. Còn nữa, bốn phía đều là tinh thiêu tế tuyển thân quân tùy tùng, từng cái có thể vì Yến Vương chịu chết, tuyệt đối trung tâm đáng tin, không cần giả bộ huynh đệ hòa thuận. Từ nhỏ đến lớn, làm đệ đệ muốn, khi huynh trưởng đều sẽ để. Nhưng bản vương không còn là kiêu hành tiểu hài, cũng sẽ không nhìn thấy độ tốt, liền trăm phương ngàn kế bắt tới. Tranh làm hoàng đế, chí tôn vị trí, ai không muốn ngồi? Nhưng bản vương không muốn để cho mẫu hậu đau lòng, cũng không muốn bị thương tình cảm huynh đệ. Liên tiên trước đó, lão tứ cố ý tuyển giang tạ giàu có chi địa, lão tam định núi nhiều đường xa giang hồ thế lớn Bắc Hải. Hai người bọn hắn là có tâm tư, duy chỉ có bản vương chủ động xin đi giết giặc đi Bắc Tắc. Thái tử điện hạ biết được ý tứ trong đó, cho nên hắn mới để bạt Đảm Văn Lương đi lên. Yến Vương Bạch đi bụi vừa nói, một bên lìm chặt dây cương. Ngồi cơi huyết văn đại hồ Đạo Quảng yên tĩnh không nói, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn muốn cho rằng trận này vào kinh thành, sẽ là nhị long gặp nhau tranh khí vận mạo hiểm tràn diện. Không có nghĩ rằng là chính mình mười phần sai. Thái tử cùng Yến Vương, triều đình lớn nhất hai tòa đỉnh núi, bí mật quan hệ thật có như thế thân cận. Không đợi áo đen tăng nhân nghĩ ra đầu mối, vang một tiếng, dầm dạp giữa núi rừng, cái kia đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh khôi ngô nhanh chân đập đến, thô như thiết trụ rắn chắc hai cánh tay, cơ bắp như rồng có sừng chiếm cứ, bắn ra đáng sợ khí lực. Hắn vậy mà sinh sinh bắt giữ đầu kia 500-600 trượng dài hoàng kim chăn lớn, giống như sân nhạc đống nhiên rơi tại trước trận. Dầm dầm dầm, màng lớn sền sệt sóng bạc ma sát, mang theo hừng hực ánh lửa, hàng ngàn hàng vạn cân nặng bùn cắt đất đá, tựa như nộ hải nổi sóng, vọt lên cao mười mấy trượng, kinh khủng khí lực, tựa như địa long xoay người, dẫm đến đại thụ che trời liên miên bộ nào. Bất quá, đến cùng là Yến Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo hổ lang chi sư. Mặc dù động tĩnh to lớn, như là băng lôi nổ vàng, cũng không có kinh đến giáp sĩ, ngựa. Sắp xếp trận thế một chút không thay đổi, tùy thời có thể lấy khởi sướng trùng sát. Thùng thùng, lốp bốp liên miên nổ đùng, đầu kia cùng cấp võ đạo tứ trọng thiên hoàng kim chăn lớn, triệt để không dãy rủa nữa. Đủ để rào sát chân cương đại thành cường hành yêu khu, giống như là cuốn lên một khối không thể phá vỡ vực ngoại thần thiết, không hề có tác dụng. Điện hạ, mặt tướng vừa rồi nghe được Hắc Hổ hòa thượng giảng, cái gì đầm sâu dưới đáy có một con rồng loại dị trùng, đặc biệt tìm kiếm một phen, tự mình nắm tới, tốt cho chư vị huynh đệ bổ sung một bổ. Nội đan có thể ngâm rượu, lột da chế nhuyễn giáp, còn có thịt này căng đầy, rất có nhai kình, hầm cái canh rắn không thể tốt hơn. Đạo thân ảnh khôi ngô kia hai tay ôm lấy đầu kia hoàng kim chăn lớn, vạn người nhất chuyển, giống như là vung vậy trường tiên, giữa trời đột nhiên có rúm, ngoan cường gân cốt, đứt thành từng khúc. Chăn lớn cái đuôi cứng rắn như tinh thiết, thế không thể đỡ đảo qua đỉnh núi. Bình một cái, cách đó không xa Kỳ Phong sụp đổ, quần quần khói bụi nổi lên một phía. Cả kinh tẩu thú hốt hoảng, phi cầm chạy tứ tán, vô cùng náo nhiệt. Vương Như Nhạc, ngươi cái mang phu. Bản vương bảo ngươi đánh chút thì dừng, không có để cho ngươi san bằng nơi này. Vạn nhất hỏng chân núi, động thủy mạch, dưỡng lấy Khâm Thiên dám chất vấn, bản vương đánh ngươi 200 quân côn. Yến Vương Bạch đi bụi thu hồi hòa hoan chi sắc, nặng như dãy núi bảy lưu đại kỳ gia chỉ ở thân, hùng hồn chi khí sánh vai của lĩnh, cơ hồ áp sập hư không. Ai làm lấy chịu, nếu như mạt tướng liên lụy điện hạ bị phạt, đánh 800 quân côn đều thành. Tên là Vương Như Nhạc uy mãnh đại tướng đem hoàng kim chăn lớn bước trên mặt đất, gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, chỉ sợ điện hạ quân côn không đủ rắn chắc, đánh không ngừng mạt tướng xương cứng. Yến Vương cười nạo một tiếng, cao giọng hô, khâu phục, có ra người ngứa, muốn lấy thân thử quân pháp. Bản vương cho phép ngươi rút Vương Như Nhạc 80 roi, nhìn hắn có thể hay không chịu được ngươi sở trưởng cho hay, truy mệnh liệt hồn 13 roi. Chống đỡ xuống tới, hắn sau này sẽ là Yến Vương phụ quân đệ nhất các loại con người sắt đá, ngươi đến quản hắn kêu một tiếng ra. Dựa vào đại kỳ gần nhất thân vệ tùy tùng, lập tức đi ra một cái trên mặt mặt sẹo thanh niên nam tử, sắc mặt cười đùa nói, điện hạ, chỉ cần 18 nhớ roi, tất nhiên cứ gọi Vương Như Nhạc đều cha gọi mẹ. Đầu này hoàng kim chăn lớn vừa bạn sinh ra một đôi răng độc, ngâm cổ cức cỏ nấu chín dược thủy, đại lực long tượng giống như kiên cố thể phách, cũng muốn lột ra xuống tới. Vương Như Nhạc ra mặt lắc một cái, lực lượng có chút chột dạ nói, ngươi chớ có công báo tư thủ, Khâu lão lục. Đồng dạng là Yến Vương dưới trướng một thành viên đại tướng Khâu Phục ra vẻ nhe răng cười, hừ hừ nói, ta truy mệnh liệt hồn roi, huyết thần nhanh nuốt đều chịu không nổi, ngươi có thể có phúc. Yến Vương Bạch đi bụi sống chết mà bay, mệnh 7-8 cái khí lực lớn trong quân hào thủ, khiêng đi đầu kia hoàng kim chăn lớn, chờ một lúc phân mà ăn chi. Sau đó, giơ tay run run dây cương, thôi động dưới hung thần câu tiếp tục tiến lên. Thiên kinh vị này dũng manh thiện chiến tuổi trẻ phiên vương, vượt qua một tòa khổng lồ đỉnh núi. Đưa mắt nhìn ra xa giống như sương mù giới hạn rậm rạp của lĩnh, liên miên kỳ phong. Từ nơi sâu xa, hư không thủy rơi xuống mấy đạo khác nhau u ám ánh mắt. Vậy mà không hẹn mà cùng, tập trung ở ngồi cưới thần câu Bạch Hành Trần. Một đám bẩn thỉu mặt hàng, tốt nhất đừng đến trêu chọc bản vương. Vô thanh vô tức nhìn chăm chú nhìn trộm, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Như gió nhẹ, phất qua hắc y tăng nhân đạo quảng khuôn mặt. DS, tan tầm đã chậm, đổi mới cũng đã chậm, thật có lỗi DS2, buồn ngủ quá khốn, nát cảm giác, ngủ ngon an chương 304, khí huyết nhiễm cung tiên, xích kỳ lập hoàn vũ, 1, chương 304, khí huyết nhiễm cung tiên, xích kỳ lập hoàn vũ, 1, chương 304, khí huyết nhiễm cung tiên, xích kỳ lập hoàn vũ. Trải qua mấy ngày, tuyết càng phát ra lớn, đem thiên kinh thành khỏa thành mênh mông màu trắng. Thanh Long Mương cái khác kỳ phủ, trong viện, trên lầu các, tràn ngập nóng hổi nhiệt khí, tựa như một tòa hừng hực hỏa lô. Người khoác áo mỏng kỳ uyên, xếp bằng ở lạnh buốt gỗ chắc sàn nhà. Giáp băng, tựa như khớp xương bay bụt, vọt lên. Theo cái này liên tiếp thanh thúy nổ vang, treo chống thân thể của sống đại long cấp tốc run. Bình ổn hô hấp, đột nhiên trở nên gấp rút. Suy, tựa như bắn liên châu tiến một dạng, sông mở mảng lớn khí lãng. Kỳ uyên lấy chống đỡ lên ngạc, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực cực nhanh chập trùng. Ngưng tụ thành một khối ngũ tạng lục phủ, không ngừng co vào mở ra. Hơi thở hóa thành hai đầu đốn lượn tiểu xà, thời gian lúc ngắn. Đồng thời, khiên động mãnh liệt khí lưu, tựa như ống bê vừa đi vừa về phồng lên. Giống như là đại mãng chiếm cứ, ngửa mặt lên trời thôn nguyệt, phát ra xì xì thanh âm. Đáng sợ như vậy thổ nạp phía dưới, rơi vào túi dạ dày hóa rồng đại đan. Nhân bang bạc khí huyết lập đi lặp lại cọ rửa, bay tròn nhấp nô. Xì, như là bị lửa mạnh nấu chín một dạng, phóng xuất ra nồng đậm dược lực cùng chất dinh dưỡng. Từng tia từng sợi, sền sệt như tương chất lỏng màu và nóng. Một chút xíu dung luyện đi ra, nhanh chóng dung nhập từng khúc huyết đủ. Khoảng cách kỳ lên phục dụng viên này đại đan đã qua 3 ngày. Từ nuốt vào một khắc kia trở đi, là hắn biết có chút khinh thường, sai lầm đoán chừng vật này chân quý cùng hiệu quả. Lấy chính mình cầu gân tấm sườn kiên cố thể phách, lại thêm dốc hết động thiên đúc thành 10 đạo khí mạnh. Vậy mà không thể trước tiên nghiền nát thanh ngọc sư tử đưa hóa rồng đại đan, đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Bao khỏa phía ngoài đan áo kiên cố, giống như dày đặc sắt đá, cần chậm chậm lưu toan. Kết quả là kỳ lên sau khi từ biệt Lý Tính Đông Quan, rất nhanh rời đi xã Tắc Lâu, trở lại nhà mình trong phủ. Liên tiếp bế quan mấy ngày, không gặp mọi nhân. Khí huyết nhanh quay ngược trở lại, tựa như nước chảy đá mòn, làm hao mòn cố dược lực này. Không hổ là tẩy tủy phạt cốt thượng đẳng chân phẩm, có thể cho huyết nhục chi khu cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng. Dù là mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Kỳ Uyên giãn nhẹ một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Khó trách chỉ có triều đình cùng giang hồ mới có thể thừa thãi đỉnh tiêm cao thủ. Võ đạo cao phong, càng đến phía sau, càng khó lấy leo lên. Nếu không có hùng hậu nội tình, thế lực khổng lồ, làm chỗ dựa của mình cùng tiến thân chi giai, chỉ sợ bước đi liên tục khó khăn, nên tận buôn ba khổ cực. Thử nghĩ một chút, những cái kia tứ cảnh, ngũ cảnh nhân vật lợi hại, bọn hắn mỗi lần bế quan động một tí mấy ngày, thậm chí phải kể tới năm lâu. Trong lúc đó còn phải cam đoan cơm nước không vào, duy trì huyết đục tinh khiết, không có nửa điểm tạp chất. Lời như vậy, trừ phi phục dụng đan dược, bổ khuyết thân thể thâm hụt, nếu không, căn bản không thể nào chống đỡ xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, nghèo võ giàu văn, hoàn toàn chính xác không phải nói ngoa. Một viên đại đan, bù đắp được mười mấy ngày ngồi xuống luyện công, giữ được 5-6 ngày không đói bụng không khát. Nếu như khí hải chân cương tứ cảnh, đứng hàng tông sư ngũ cảnh, nhắm lại một lần quan, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu tư lương, đây mới thật sự là xài tiền như nước. Kỳ Uyên cảm thấy hiểu rõ, cho nên sát sinh tăng mới có thể nói, trên đời này tuyệt không có bừa bãi vô danh tông sư, hoặc là khâm thiên giám trên bảng nổi danh, hoặc là chính là hủy thân khuất tại tứ thần tọa hạng. Giống như là bình thường môn hộ, chịu được một tôn tiên tiên cao thủ tọa quan bao lâu? Một lần, hai lần, góp nhặt vốn liếng liền muốn hao hết. Nhất là khí huyết võ đạo trèo lấy càng cao, luyện công tiêu hao lại càng lớn. Bình thường ăn uống cung cấp chất dinh dưỡng, căn bản không duy trì nổi tứ cảnh, ngũ cảnh thổ nạp hô hấp, nhất định phải dựa vào đại đan linh dược, thiên tài địa bảo mới có thể phong phú khí hải, bổ khuyết toàn thân. Cho nên Lâm Tể đại sư ngày thường chỉ dùng sát thân gặp người, pháp thân hiếm khi lộ ra ngoài. Phải chăng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều khí huyết, dựa vào ngồi xuống luyện công rất khó bổ khuyết trở về? Kỳ Uyên như có điều suy nghĩ, trải nghiệm rất nhiều. Viên kia tựa như trứng bổ câu hóa rồng đại đan, trải qua mấy ngày cố gắng, đã thu nhỏ vài vòng, chỉ còn lại có hột lớn nhỏ. Đoán chừng đợi thêm cái 5-6 ngày quan cảnh, là hắn có thể xuất quan. Đến lúc đó, đột phá thay máu 4 lần, chính là nước chảy thành sông. Đầu não kia con không quá thông minh thanh ngọc sư tử, thật đúng là đủ trưởng nghĩa. Tốt như vậy một viên đại đan, nói cho liền cho. Nếu nhận người ta tỉnh, liền muốn tìm cơ hội trả lại. Đằng sau cùng Lâm Tể đại sư nói một tiếng, để hắn đừng gõ người ta đầu. Thực sự không được, có thể đổi thành sao chép kinh văn. Kỳ Uyên tinh thần bay lên, khoe miệng treo lên một vòng ý cười. Hơi xuất thần chỉ chốc lát, hắn lại thu nạp lộn xộn tâm niệm, bắt đầu khổ tu. Trong thức hải người đá chi thiếu, ngày đêm lĩnh hội bất động sơn vương kinh chữ sơn ấn, tam âm lục yêu đào chữ thủy ấn. Tâm thần toàn bộ đắm chìm ở võ công, võ học thăm dò bên trong. Ban ngày dùng để vận chuyển khí huyết, ngồi xuống thổ nạp. Ngũ tạng lục phủ giống như cối xay, hung hăng nghiền ép viên kia hóa rồng đại đan. Ban đêm liền quan tưởng tồn nghĩ, xúc dưỡng tinh thần, rút ngắn thời gian ngủ. Đem chính mình hành tẩu ngồi nằm, âm thầm minh hợp chu thiên đạo tràng. Đem trước người ba thước chi địa, dung nhập thiên sơn vạn thủy viên man ý vị. Trong lúc nhất thời, không biết ngày đêm dài ngắn. Ngoài phòng tiếng gió ô ô, không kiêng nể gì cả diễn tấu tại trên cửa sổ. Trong viện tuyết lớn càng phát ra tăng thêm, ước chừng 2 ngón tay chi sâu. Mấy ngày nay, sát sinh tăng đều sẽ tới. Đứng bình tĩnh dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn về phía lầu cát. chỉ là cửa sổ, tự nhiên cách trở không được một vị Phật môn tông sư bình tĩnh ánh mắt. Nhìn thấy Kỳ Huyên ổn bên trong có tiến bế quan tu hành, hắn rất là hài lòng. Chắp tay trước ngực, nói khẽ: "A Di Đà Phật, thiện hai. Thay máu tam trọng tiền, vốn là rèn luyện tích lũy mấu chốt một bước, nhưng ai cũng không có ngờ tới, Kỳ Huyên đúc thành 10 đạo màu vàng khí mạch, có thể xưng trước nay chưa có đại viên mãn, khiến cho hắn nhất cử đạp phá quan hải đằng sau, ngược lại càng thêm tiến bộ dũng mãnh. Đột phá cấp độ như cùng ăn cơm uống nước, cơ hồ không hề khó khăn. Rèn luyện tu di pháp quyết, nhưng phải trong nội tâm giới tử." Theo lão nạp góc nhìn, Cửu Lang rời cái này một ngày cũng không xa. Chỉ là, muốn đúc đấu chiến thắng Phật thể, lại liền không có đơn giản như vậy. Muốn cùng ma đấu, chiến thắng, mượn nhờ cái kia cố muốn cao ngất vượt trội lòng dạ, ngưng tụ thành một sợi bất diệt thần ý. Sát Sinh Tăng mí mắt úi, trên khuôn mặt có chút lo lắng. Hắn sở tu cầm đoạn ba thế như lai thân chính là hoàng giác tự ẩn mạch thâm ảo nhất một môn thần công. Nhưng, Kỳ Huyên tu luyện bất động sơn vương kinh từ hà khắc trình độ bên trên chưa hẳn kém bao nhiêu. Cầu gân tấm sườn chi thể, lục địa long tượng chi lực, túc tuệ Phật tính chi căn. Thân có những này khó được tiên chất, mới có thể miễn cưỡng nhập môn, có thể thấy được khó khăn. Thứ yếu, đấu chiến thắng Phật là pháp giới 35 tôn chi một. Cái danh hiệu này bản ý, cũng không phải là hiếu chiến, mà là lòng người tư dục khó tiêu, ta chấp quá sâu. Thời khắc đều được cùng ta muốn, ta ghét, ta sợ làm đấu tranh, cho đến chiến thắng hết thảy, không còn trầm mê, mới có thể thành Phật. Tục ngữ nói, cường địch dễ qua, tâm ma hiểm ác, muốn đúc thành Phật thể, nhất định trải qua trùng điệp gặp chắc trở, lại nhìn Cửu Lang đi đến một bước nào. Sát Sinh Tăng túi đầu tụng một tiếng Phật hiệu, tay áo đồng bền, quay người rời đi. Hắn đã đem nửa cái y bát chuyển cho Kỳ Huyên. Về phần người sau có tiếp hay không được, cũng hoặc là có thể hay không bị đẻ chết, cái này không còn cân nhắc bên trong. Cho dù là người hộ đạo, cũng vô pháp mọi chuyện chiếu cố và toàn, bài trừ hết thảy nguy hiểm. Còn nữa, võ đạo vốn là long đong có đi, cũng không phải là thông thiên đường bằng thẳng. Đại thụ che trời thanh lương ban cho, có thể che chắn liệt nhật, lại ngăn không được mưa to gió lớn. Muốn trưởng thành, có chút đau khổ phải tự mình nếm ướt. Một ngày này, sắc trời sáng sủa, tiêu dương hoành không. Chương 304, khí huyết nhiễm cung tiên, xích kỳ lập hoàn vũ, 2, chương 304, khí huyết nhiễm cung tiên, xích kỳ lập hoàn vũ, 2, chống chất tuyết thủy, chậm rãi hòa tan. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Giống như trống trời gióng lên, thanh trấn trong ngoài. Ngay tại uống trà Kỳ Thành Tông, cùng nút ở bàn thờ An lão đầu. Vô luận là người, cũng hoặc là âm hồn, đều cảm nhận được cái kia cố hư không nổi lên kịch liệt vận sóng, tựa như cự thạch rơi vào bình hồ, nhấc lên vạn trượng sóng to. Một đoàn đồng đậm huyết quang phun ra đến, tràn ngập tứ phương thiên cung. Sợi bông giống như vân khí giống bị xâm nhiễm, hóa thành đỏ thẫm chi sắc, tản ra khí huyết, chậm rãi thu nạp thành hình. Dường như xích kỳ xuyên thẳng, phần phật pháp huế. Chỉ một thoáng, phong vân quái, thiên địa biến sắc. Thiên hộ đại nhân trong nhà, hỏa hoạn. Kỳ phủ bên ngoài trà lâu, đồng quan cùng Lý Nghiêm chính đang ăn uống nói chuyện phiếm, bỗng nhiên liếc thấy cái kia đạo luồn lên cao mấy trượng cực nóng ánh lửa. Hai người liếc nhau, không khỏi thần sắc đại biến, lập tức liền muốn đứng dậy. Chợt, hai người bọn họ bước chân dừng lại, cau mày, dường như kịp phản ứng. Cái kia đạo tựa như biển lửa bốc lên xích hồng quang mang, ẩn ẩn có thể thấy được mấy phần hư ảo. Nguyên lai là võ đạo đột phá, có thể tam trọng tiên có thể có dạng này khí tượng. Bùi Đồ khó có thể lý giải được, hắn từng tại Truy Long quận, tận mắt nhìn đến Kỳ Huyên đột phá thay máu quan. Dư luận xôn xao tùy theo dao động, mãnh liệt linh cơ quẩn quẩn như nước thủy triều, quả thực là dung chuyển trời đất, trận thế lớn đến dọa người. Nhưng bây giờ, xích quang tuần tra, đại kỳ liệu nguyên, một màn này manh động dị tượng, so với Truy Long quận còn hơn mà không bằng. Dù sao, nơi đây cũng không phải động thiên phúc địa, linh cơ mỏng manh, muốn dẫn động thiên địa tương hợp, thực sự khó như lên trời. Thiên hộ đại nhân phi phàm phu tục tử, chính là giống phượng trong loài người. Giơ tay nhấc chân, dị tượng liên tục, cũng hợp tình hợp lý. Trải qua bùn đất lớn cương vị nửa đường chặn giết, còn có bêu đầu quốc công chi tử đòi lại công đạo, đồng quan không sai biệt lắm đừng hy vọng sập, cam nguyện hiệu mệnh. Đây đầu chỉ muốn đi theo Kỳ Huyên ra sức châu ngựa, tốt bắt một cái làm dạng dỡ tổ tông phú quý công danh. Mà lại, kỳ quái là, hắn chẳng biết tại sao, đằng sau lại đối mặt vị kia tuổi trẻ thiên hộ đại nhân. Vậy mà từ đấy lòng cảm thấy thân phục, không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tư. Kỳ thiên hộ người lại không tại, càng nghe không được, lúc này cũng đừng lĩnh hót. Bùi Đồ ra mặt khẽ động, khoát tay nói ra. Luận đến tài tình, thủ đoạn, cùng tâm tính, nhà mình thiên hộ tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng thép tốt dùng tại trên lưới đao, lời hữu ích cũng muốn giữ lại ở trước mặt nói. Phía sau khen người có ý nghĩa gì? Bùi ca, ta quả nhiên là nghĩ như vậy. Bắc chấn phủ ti mấy vị thiên hộ, ai có thể hơn được nhà chúng ta đại nhân? Ngươi không biết, hồi kinh đằng sau, ta mỗi lần nhìn thấy Kỳ thiên hộ cặp kia sắc bén con mắt, đều có loại trốn xa một chút suy nghĩ. Gia gia của ta khi còn bé là thời bói, hắn từng nói với ta một loại tướng mạo, gọi ưng thị lang cố. Hẳn là ngươi chưa từng có cảm thấy, Kỳ thiên hộ ánh mắt duệ như ưng, cất bước quay đầu rất giống sói. Đồng quan tựa ở bên cửa sổ, nhìn về phía hỏa lô giống như hồng quang dâng lên, bao phủ rộng rãi sân nhỏ, càng kéo càng mơ hồ. Bất quá Khâm Thiên giám trước đó định ra kinh hoa bảng, ngược lại là có ghi quá ngàn hộ đại nhân, người mang ưng nhìn tới cùng nhau. Về phần lang cố, lương quốc công cái tiêu nghĩa tử Dương Hưu mới là. Gia gia ngươi đoán mệnh rất chuẩn sao? Bùi Đồ giao du rộng lớn, kiến thức cũng không bình thường, nếu mày hỏi. Ách, dân quê, hồ siêu vài câu. Có lẽ là ta nhìn lầm. Đồng quan khẽ lắc đầu nói. Phía sau hắn còn có nửa câu cất giấu không có giảng. Ưng thị lang cố người, hào kiệt viết chi, gian tặc gần chi. Chẳng lẽ lại chính mình là? Coi như làm gian tặc, cũng muốn làm nắm quyền lớn cái kia. Đồng Quan ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm đạo. Hô hô, gió nóng thổi tan phong tuyết, hòa tan băng sương, đem trọn tòa tiểu viện tiêu đốt giống như cái lồng hấp, đốt đến cỏ cây cành lá khô héo, hơi nước lên cao bốc lên như khói. Màng lớn sóng bạc phun trào, che đậy những cái kia theo dõi ngạc nhiên ánh mắt. Thiên Kinh thành bên trong, cho tới bây giờ chỉ nghe nói ra tích khí hải, cô động chân cương tứ cảnh, tinh khí thần có chút tiết ra ngoài, diễn hóa dị tượng. Hoặc là tông sư xuất thủ, ngoại cảnh tiên địa hiện ra thần diệu, thiên nhân hợp nhất khảm hợp hư không. Thay máu tam trọng tiền, chịu đựng tiên địa tinh khí tẩy luyện. Khiến cho như vậy thanh thế to lớn, đúng là lần đầu. Dầm dầm, gió lớn nổi lên này. Thanh kia tâm thần cùng khí huyết ngưng tụ mà thành nồng đậm xích kỳ, như máu nhuộm liền, đỉnh tiên lập địa. Run rẩy dữ dội, tựa như dung chuyển hoàn vũ. Cho dù tại phía xa hoàn thành, cũng có thể cảm thụ được. Tu di pháp cốt, giống như muốn thành. Kỳ Huyên ngồi ngay ngắn bất động, giống như lão tăng nhập định. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ tâm thần cũng không tại đột phá cấp độ, tiến thêm một bước bên trên, dẫn ra hoàng thiên đạo đồ. Nội chiếu phía dưới, ánh mắt của hắn tụ tập ở một viên tử quang dạng rỡ mệnh số tinh thần. Nhiên tùy tử, người như đèn tâm máu như lửa, cuối cùng cũng có đốt hết vẫn diệt lúc. Đến này mệnh số gia trì, khí huyết chí cường trí cường, tu luyện không có bình cảnh, nhưng tự thân mệnh nguyên tiêu hao kịch liệt, đại nạn là 28, chính là huyết thần thiên tuyển chi tử đoạt được, mỗi đột phá một lần cảnh giới, đều sẽ đạt được huyết thần ban thưởng. Đây là Kỳ Huyên đầu thứ nhất lấy được màu tím mệnh số, tới cực kỳ cổ quái, làm cho người không nghĩ ra. Hắn chém giết Dư Đông Lai tên này kỳ sĩ môn đồ sau, lại nên đón huyết thần nhìn chăm chú. Từ đó bị ép cướp lấy đạo này mệnh số, trên lưng chết sớm đoạn mệnh mặt trái hiệu quả. Sát sinh tăng hiểu được việc này đằng sau, đến nay đều có chút lo lắng. Lặp đi lặp lại đề cập qua mấy lần, sợ sẽ truyền nhân y bắt không sống tới 28 tuổi, cực lực suy tư cứu vãn chi pháp. Tân vô cấu trước đó cũng nhìn ra mấy phần, không chỉ có tìm đến chi nhân chi mã, dùng tốt đến diên thọ kéo dài tính mạng. Còn tại bắt chấn phủ ti bên trong nhiều mặt nghe ngóng, khí huyết tiêu hao, tạm phụ sớm giả tương quan chứng bệnh. Kỳ Huyên nguyên bản không muốn để cho bọn hắn khẩn trương như vậy, hao phí tâm thần, nhưng lại không cách nào nói thẳng hoàng thiên đạo đồ có thể sửa mệnh số, mỗi lần chỉ có thể mập mờ mang qua. Mà bây giờ, không đợi hắn chủ động xóa bỏ, đạo này tốt xấu nửa nọ nửa kia màu tím mệnh số liền có dị động. Hành tinh lớn kia lắc lư, giống như rớt xuống hư không, kích thích thao thiên cự lãng. Ầm ầm như tiếng sấm trầm đục bên trong, Kỳ Huyên hai thai bù bù, tựa như mất thông. Chỉ thấy máu thần đã cho tất cả ban ân, toàn bộ phát sinh biến hóa. Những chữ viết kia dần dần làm nhạt, thật giống như bị xóa đi. Ngũ huyết chú, đối với bản thân thi triển, khí huyết bạo tăng mấy lần, tăng lên cực lớn chiến lực, duy trì một nén nhang tả hữu huyết bạn, thông qua khí máu sôi trào, hóa ra cực nóng đốt diễm, hòa tan vạn vật xích long mắt, truyền luôn long quân tự tự, có tiên tri chi lực, nhưng từ khí huyết vận chuyển ở giữa, thông hiểu tự thân năm chắc nhập vi trừ bỏ cái này ba cái thường xuyên dùng đến, còn có mấy cái không có ý nghĩa ban ân, hết thảy đều biến mất không thấy. Duy chỉ có màu tím mệnh số nhiên tùy tiếp tục lắc lư, giống như là kiệt lực tránh thoát, nhưng lại khó mà làm đến. Huyết thần, đây là không còn nhìn chăm chú ta, cho là ta không có làm hắn tín đồ môn đồ tư cách. Kỳ Huyên sửng sốt một chút, chợt cười to. Hắn không chỉ có không có cảm giác chút nào ảo não cùng không bỏ, ngược lại còn có chút may mắn. Để một tôn vô thượng tồn tại một mực nhớ kỹ, tiến vào hắn trong mắt. Cái này lại không phải cái gì đáng phải cao hứng chuyện tốt. Mặc dù huyết thần ban ân dùng rất tốt, đối đầu mạnh trường hà thời điểm đưa đến qua kỳ hiệu, nhưng từ đầu đến cuối đều không cải biến được, cái đồ chơi này đòi mạng độc dược bản chất. Quá phận truy cầu vượt ngoại tà thần quyền hành cùng ưu ái, không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát muốn chết hành vi. Chỉ là bị hoàng thiên đạo đồ chiếu dọi mệnh số, cũng đừng nghĩ cầm đi. Kỳ Huyên cười lạnh một tiếng, dẫn ra cước đạp thất tinh mệnh cách, đang muốn chấn áp xuống, nhưng không ngờ mấy hàng cổ sơ chữ viết nổi lên. Huyết thần đối với hắn trung thành hành giả ban cho một tòa điểm tướng đài, đây là tấn thăng tiên tuyển tất yếu thí luyện, cũng là trở thành đại ma đường tắt duy nhất. Chương 305, trèo lên điểm tương đài, bên trên Long Xà Sơn, thế đạo dễ đổi người không thay đổi. Một, chương 305, trèo lên điểm tương đài, bên trên Long Xà Sơn, thế đạo dễ đổi người không thay đổi. Một, chương 305, trèo lên điểm tương đài, bên trên Long Xà Sơn, thế đạo dễ đổi người không thay đổi, ban thưởng ta một tòa điểm tương đài. Kỳ Huyên sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái. Huyết thần đối với trung thành hai chữ này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có chút run lên một lát, lại cảm thấy tôn kia vô thượng tồn tại tựa hồ không sai. Dù sao, chính mình đem huyết thần tọa hạ tín đồ môn đồ chém giết sạch sẽ, ngược lại đạt được một đầu màu tím mệnh số quần anh quan miệng. Bởi vậy có thể thấy được, vượt ngoại bốn tôn chưa hẳn quan tâm một đám nhanh đuốt chết sống. Chính như người tại hành tẩu thời điểm, cũng sẽ không chú ý dưới chân giẫm chết bao nhiêu con sâu kiến một dạng. Tạp niệm vừa để xuống đã thu, Kỳ Huyên ánh mắt hơi định, nhìn về phía từ nơi sâu xa phun trào hư không, hình như có nào đó dạng đồ vật chậm rãi ngưng tụ, dần dần thành hình. Mấy hơi đi qua, hư ảnh hiện hiện. Một phương đao đũa phòng thai đủ, che kín vết tích pha tạp điểm tương đài chấn động kịch liệt, phảng phất vượt không mà đến. Nồng đậm khói lửa phóng lên tận trời, cuốn lên mặt kia liệt liệt cuốn lên xích hồng đại kỳ. Thoáng chốc ở giữa, tựa như vạn quân tề phát, thiết kỵ đột xuất, đao thương tranh minh, cho người ta một loại đưa thân vào tu la sát chàng hư ảo ảo giác. Huyết thần ánh mắt, hoặc là nói ban ân, có thể đột phá tuyệt địa thiên thông, giáng lâm đến thiên kinh thành bên trong. Kỳ Huyên tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, quanh thân lỗ chân lông khép mở thư giãn, tiếp dẫn quần quần rủ xuống chạy tinh thuần nguyên khí. Dù sao hắn có hoàng thiên đạo đồ chấn áp bản thân, cũng là không ngờ rơi vào bẫy dập. Chỉ là dựa theo khâm thiên giám thiên hạ long mạch dư đồ, đại danh phủ bên trong quốc vận long trọng, giống như chống trời để địa, thô giống như núi cao núi lớn kim hoàng chi trụ. Trước đó mấy lần treo chọc tà thần, hoặc là tại vạn niên huyện, hoặc là tại hoàng lương huyện, cảm giác đều là tránh đi có dấu 99 đạo long khí cấm pháp thiên kinh thành. Không đợi Kỷ Uyên bắt lấy đầu mối, cái kia phương điểm tương đài liền hiện ra ở trước mắt. Huyết hỏa chi khí như đạo đạo dòng nước quấn quẩn, hàng trăm hàng ngàn đao kiếm vết tích giăng khắp nơi. Kim thiết va chạm thanh âm, tựa như núi kêu biển gầm, chấn động đến màng nhĩ nâng lên. Nguyên bản như muốn tránh thoát mệnh số tinh thần, trong nháy mắt phun ra nồng đậm tử quang, hiện ra mấy phần tôn quý chi ý đạo này nhiên tùy tự động tiến giai. Kỳ Uyên không khỏi cảm thấy bất ngờ, hoàng thiên đạo đồ soạt run run, rõ ràng chiếu rọi cổ sơ chưa biết. Điểm tương đài tím, siêu quần kiệt xuất làm tướng, tứ phương cao giả là đài. Đến này mệnh số, giống như đứng ở tướng đài, độc đấu đông đảo hãn tốt dũng sĩ, bên thắng được lợi, kẻ bại vật tiêu. Thắng liên tiếp 9 trận, có thể tấn thăng làm tàng binh động đưa thân tôn thần thiên tuyển. Mặt khác, chém giết đồng dạng nắm giữ điểm tương đài huyết thần hành động, chủ động khởi xướng khiêu chiến, có thể có được càng phong phú ban ân huyết tế huyết thần. Kỳ Uyên trong lúc hoảng hốt, nghe được như là sấm rền quanh quần cầu nguyện thanh âm. Theo phích lịch giống như oanh minh rơi xuống, cái kia phương cổ lao thần bí, phản phất hắc thiết đúc kim loại điểm tương đài, hóa thành một viên tử quang dạng rỡ mệnh số tinh thần, khảm nạm tại hoàng thiên đạo đồ. Mặt khác nắm giữ điểm tương đài huyết thần hành giả, cổ vũ tự giết lẫn nhau. Quả nhiên, trông cậy vào tà thần manh đuốt có thể một lòng đoàn kết, là không thiết thực vọng tưởng. Kỳ Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười một tiếng. Sau đó, tiếp tục hai mắt nhắm lại, ngồi xuống vận công thu nạp khí huyết. Hắn không biết là thuận lợi cướp lấy viên này tiến giai mệnh số hình thành sau. Một phương nhét đầy thiên địa trên điểm tướng đài, dùng thần sắt dung luyện chế tạo cự bia màu đen bên trên. Chậm rãi nổi lên bốn cái thiết họa ngân câu chữ lớn màu đỏ bạc. Nhân tộc Kỳ Uyên. Từ trên hướng xuống đếm được nói, xếp hàng thứ 8. Từ dưới đi lên nhìn, lít nha lít nhít chừng hơn 100 người nhiều. Bọn hắn đều là có được điểm tương đài, tiến vào huyết thần danh sách người hậu tuyển. Khâm Thiên Giám ở vào cựu trọng lâu mạnh huyền cơ bỏ ra ánh mắt, nhìn thoáng qua sau, liền không nhìn nữa, chỉ là cười nói, thánh nhân nói không sai, huyết thần rất giống cái gia tài bạc triệu, khắp nơi bung bạc, ném tiền đồng đại địa chủ. Bất quá lần này, chỉ sợ cũng thu không trở về tiền vốn. Cửu Lang kháng cự được điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, sẽ không mắc lừa. Đặt ở cảnh triều, cấu kết tứ thần manh bước, thông đồng được ngoại dương nghiệt, chính là liên lụy cả nhà trọng tội. Tây Sơn bãi săn bên trong, Tống Vân Sinh bất quá là trộm luyện bạch cốt đạo công pháp. Quan tư nhị phẩm lễ bộ thượng thư phụ thân, bị bãi miễn thôi chức. Nếu không có Đông Cung Lưu Tỉnh, biến thành thứ dân lưu vong 3000 dặm, đều tính từ nhẹ xử trí. Nhưng cũng không phải là mọi chuyện như vậy. Nếu không có xác định cấu kết, bằng chứng như núi, nhiễm tà thần cũng không hỏi tội. Nhiều nhất giám thị bí mật, chôn xuống gián điệp tuyên báo. Thì như Kỳ Uyên sớm tại Vạn Niên huyện dư ra bằng gió lâu, cũng bởi vì gây nên huyết thần rủ xuống ánh mắt, kinh động Khâm Thiên Giám chính hóa thân đến đây, cũng là một lần kia để mạnh huyền cơ động thu đồ đệ tâm tư. Âm đức chi thân lại không nhận tà thần mê hoặc tâm thần, là thế gian ít có tư chất thượng đẳng. Về sau kiến thức đến Kỳ Uyên sát phạt tâm tính, khí số nồng hậu dày đặc, thì càng thêm kiên định ý nghĩ này. Trên đời quá nhiều người cùng sự tình, đều coi trọng một cái trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, căn bản hái không sạch sẽ. Mạnh Huyền Cơ than nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Thành Đông Cung phương hướng. Trên đời này binh đạo đại tài, xa trường đá mài thiên kiêu hẳn giống, cái nào không có bị huyết thần để mắt tới qua, nhớ thương qua, cũng là không tính là gì. Khâm Thiên Giám phụ trách định ra thiên hạ các loại bảng danh sách, đem cảnh triều thiên kiêu anh tài đều bỏ vào trong túi. Đối với rất nhiều ngoại nhân không được biết ẩn sự tình bí văn, tự nhiên là có chút rõ ràng. Trong truyền thuyết, thượng ứng thiên tinh Khương Doanh Võ cùng Quan Chi Linh đột phá khí hải tứ cảnh, liên từng chịu đến huyết thần tác động, ban thưởng tự thân danh sách hành giả vị trí. Còn có tại biên quân bộc lộ tài năng Vương Trung Đạo, càng là ân thưởng phong phú, rất được ưu ái. Nếu không, thánh nhân cũng sẽ không dùng địa chủ lão tài làm hình dung. Thật là quá phận khẳng khái hào phóng. Đương nhiên, huyết thần cũng không phải là chính xác mở thiện đường lòng nhiệt tình. Sáng loáng chỗ tốt, thương nào ngạ sơn hào hải vị, bày ở trước mặt. Bất vi sở động, tâm trí kiên nghị người, lại có mấy người. Thú hổ nhìn thẳng huyết thần ánh mắt, trực diện hắn ý chí, lại không bị hủ hóa, không nhận trầm luân tiên tiêu hạt giống, càng thêm thưa thớt. Đây chính là vực ngoại bốn tôn, thái cổ thời điểm, cùng tiên vật bình khởi bình tọa, thậm chí còn hơn vô thượng tồn tại. Nghe thánh nhân nhắc qua, huyết thần bản thân cũng có một phương điểm tương đại. Phía trên bi văn danh sách ghi chép vào cốc của anh, Khương Doanh Võ là thứ 3, Vương Trung Đạo thứ 5. Vị diện này cho tuấn mỹ, tựa như đạo nhân tuổi trẻ Khâm Thiên Giám chính. Nó ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, thấp giọng lẩm bẩm nói, nghe đồn Tiến Vương thứ 2 có thể xưng bằng nhãn. Ngày đó đột phá thay máu 4 lần, xuất hiện xích kỳ lập hoàn vũ to lớn khí tượng, làm ra động tinh thật là lớn, ngay cả tại phía xa hoàng thành Bạch Hàm Trương đều nhìn thấy. Dân chúng trong thành càng là nghị luận ở mỹ, để Kỳ Uyên xuất tấn đầu ngọn gió. Nếu không có Khâm Thiên Giám còn chưa đổi mới bảng danh sách, chỉ sợ tàng long ngọa hổ thiên kinh thành bên trong lại phải náo nhiệt lên. Mọi người đều biết, giống Sơn Hà, Tiềm Long, Ấu Phượng, cái này ba tấm lớn bảng, hàng năm 2 lần đổi bảng này, đều sẽ dẫn phát đất bằng như kinh lôi phong ba to lớn. Sơn Hà bảng còn tốt, 10 vị đại tông sư một người có thể địch quốc, không thể tầm thường so sánh, chưa hẳn để ý điểm ấy danh lợi. Ai cao, ai thấp, vô luận trong lòng làm cảm tưởng gì, cười bỏ qua liền đi qua. Có thể còn lại 2 tấm kia bảng danh sách, bao quát cảnh triều cương bực bên trong. Tất cả tông phái môn hộ, thật thống đại giáo tuấn kiệt nhân tài kiệt xuất, từng cái đều là khinh thường cùng thế hệ, niên thiếu khí thịnh nhân vật lợi hại. Như thế nào cam tâm ở vào người sau, chịu làm kẻ dưới? Còn nữa, thanh danh có trợ giúp hòa lộ, giống như là binh bộ giảng võ đường, hàng năm tuyển chọn nhân tài trụ cột. Các nơi phủ châu con em thế gia, hàn môn nhà nghèo, nếu có lên bảng người, có thể miễn thi tiến vào. Biểu hiện ưu dị người, nhập ngũ tổng quân cũng không cần từ thấp nhất cấp một tiểu tốt làm lên. Giống như là lục đại thật thống loại kia Thái Sơn bắt đầu, võ đạo thánh địa. Riêng phần mình trong môn đệ tử chân truyền cũng rất đệ bụng. Nếu như Tiềm Long Đấu Phượng đứng hàng đầu, một có thể vì giáo phái dương danh, vững chắc địa vị, hai để cho mình trở nên nổi bật, trùng kích thiên kiêu chi lộ. Chương 305, trèo lên điểm tương đài, bên trên Long Xà Sơn, thế đạo dễ đổi người không thay đổi. 2, chương 305, trèo lên điểm tương đài, bên trên Long Xà Sơn, thế đạo dễ đổi người không thay đổi. 2, bây giờ là nhân đạo hoàng triều quản lý trung tứ phương, trấn áp thiên hạ. Mọi thứ đều tại triều đình quy củ bên trong tả hữu đảo quanh. Nếu không có đem chủng hơn quý, phương pháp đông đảo. Danh vọng như đỡ thanh vân một hàng, nó trọng yếu không cần nói cũng biết. Một ngày này, lúc xế trưa, tuyết lớn ngừng, mấy cái tỷ nữ đi vào trong phòng. Trước sau xuống lại Kỷ Uyên, có thể là chải tóc, có thể là hệ đai lưng. Từng cái tay chân lanh lẹ bận rộn, thỉnh thoảng dựa sát tới. Rất có vài phần ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân trong ngực phú quý khí phái. Uyên thiếu gia thân này quan phục, so trước đó nhìn xem sáng láng hơn đấy. Đúng vậy, mặc vào lại quý khí, lại cường tráng, còn lộ ra thẳng tắp. Thiếu gia giá đỡ thật tốt. Triều đình trước tạo cục tay nghề, coi là thật nhất tuyệt. Các đại hãng buôn bài, sườn nhuộm thợ thủ công, chắc không được đánh vỡ đầu đều muốn đi vào. Thiếu gia thể trạng cũng rắn chắc, cái này cơ bắp cứng đến nỗi giống sắt. Kỳ Uyên sắc mặt bình tĩnh, tùy ý những này mồm mép nát tỉ nữ nha hoàn lượn hay. Những cái kia vô tình hay cố ý trêu chọc nói, chỉ coi là mắt biết hai ngơ. Trong phủ quản sự nhị thuốc cùng thầm thầm, đều là tương đối quan hậu ôn hòa tính tình. Dần dà, những nha đầu này lá gan cũng liền lớn. Đổi thành mặt khác công hầu môn thứ, hạ nhân dám can đảm như vậy không có quy củ, sớm đã bị kéo ra ngoài đánh chết, hoặc là điền hậu viện giữ cạn. Càng là bậc cửa cao gia đình giàu có, càng thích coi trọng tôn ti rõ ràng, hiện lộ rõ ràng của chính mình quyền quý địa vị. Từ trước, loại này bẩn thỉu sự tình liền chưa bao giờ thiếu qua. Thường ngày đều là dân bất lực quan không truy xét, quyền đương mơ mơ màng màng. Mở một con mắt nhắm một con, trang không có nhìn thấy thôi. Các ngươi những tiểu lãng đệ tử này, càng càn rỡ. Thiếu gia không để ý còn chưa tính, ngược lại chiếm lên tiện nghi không có đủ. Cuối cùng là quản gia vào cửa, cười mắng hai câu, giải cứu Kỷ Uyên tại thủy hỏa. Uyên thiếu gia, ngựa cùng xe đều chuẩn bị tốt, đợi tại ngoài cửa phủ mặt. Những cái kia không lớn không nhỏ bọn nha hoàn, lập tức tan tác như chim ong. Chờ một lúc, mang hộ cái tin đi Kim Phong Mưa phủ lâu, nói ta phụng đồng cung chi mệnh, tiến đến Long Xá Sơn đợi tầm vài ngày. Ngày Tết trước đó, nhất định trở về, không cần nhớ lung. Kỳ Uyên dường như vang lên cái gì, cố ý dặn dò. Sau đó, đưa tay phủi phủi ngũ phẩm thiên hộ xích hồng mãng áo, ngực quan cục bổ con, rực rỡ hẳn lên. Đại bàng kim sĩ điều tình lình bắt mắt, chỉ có đi mãng leo lên hai bài, tựa như quấn quanh quanh thân, phát ra nồng đậm long hổ chi khí. Kim theo mãng văn cũng có đẳng cấp phân chia, là ngồi mãng cùng đi mãng. Đơn mãng mặt đều là xéo xuống, ngồi mãng thì mà chính hướng. Ban thưởng phục nhân thần, đều là lấy ngồi mãng là nhất tôn nặng nhất. Hắc long giữa đài, chỉ có vị kia đốc chủ đại nhân tài có thể được đãi ngộ này. Thanh đôi đếm được ngồi mãng cuộn nước theo thạch, có thể xưng thánh quyến cực hạ. Lao nô nhớ kỹ, nhất định mang cho tần tiên hộ. Quản gia Trần Bá dùng sức gật đầu, biểu thị tuyệt đối làm tốt việc phải làm. Kỳ Uyên lại sửng sốt một chút, sau đó hiểu được. Mấy ngày này, hắn thường xuyên ngủ lại tại Kim Phong Mưa phủ lâu, cùng tần vô cấu quan hệ, lúc đầu cũng không gạt được người hữu tâm. Còn nữa, nhị thúc Kỷ Thành Tông thân ở Nam Trấn phụ tư, hai mắt tin tức linh thông như vậy, hiểu được nhắn cho ai liền tốt, ta khởi hành. Kỳ Uyên cũng không tận lực che lấp, mặc dù hắn cùng tần vô cấu tiến triển nhanh chóng, nhưng không giống với bình thường nam nữ. Vị tiên nữ tiên hộ nói chuyện cưới luật gả, tựa như không có gì mưu cầu danh lợi tâm tư, chưa bao giờ chủ động đề cập. Trừ bỏ cần thiết giường song tu, thân mật cùng nhau bên ngoài, cũng không phương diện khác quá nhiều cử chỉ. Nhưng muốn nói giữa lẫn nhau hoàn toàn không có mấy phần tình ý, chẳng qua là khuất phục tại Long Tử huyết mạch lộ thủy nhân duyên, cũng không đúng lắm. Lạnh như Hàn Ngọc Tần vô cấu cũng không phải tùy tiện tính tình, bình thường đối với người đều chẳng muốn tỏ ra thân thiện. Duy chỉ có cùng Kỷ Uyên ở chung, mới có thể lộ ra mấy phần diễm quang dung mạo, làm cho ta bị không công ngủ một dạng. Kỷ Uyên yên lặng thầm nghĩ, hắn lại nghĩ tới vị tiên nữ thiên hộ đột phá tứ cảnh đằng sau, thỉnh thoảng liền gọi hắn đi qua song tu, nói là củng cố tu vi công lực. Nếu không có cầu gân tấm sườn chi thể đầy đủ kiên cố, thật đúng là nếu ứng nghiệm câu kia đạo gia cảnh thế thơ, 28 giai nhân thể giống như xúc giòn, bên hông cầm kiếm trạng phàm phu. Mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm dậy quân cốt tùy khô. Đi ra ngoài tránh một chút cũng tốt, chờ ta thay máu 5 lần, tu di xương thành, bắt đầu chú thể, tinh huyết nửa điểm không mất, lại cùng tần thiên hộ một trận chiến. Không phải vậy, nàng hiện tại tứ cảnh sơ thành, mở khí hải, tựa như son phấn liệt mã, thật là không dễ hàng phục. Kỳ Uyên đeo bên trên tú xuân đao, một bộ xích hồng mãng áo đi tại trong tuyết, rất có vài phần ngút trời khí diễm. Cửu Lang, nễ bây giờ thật sự là có triển vọng lớn. Kỳ phủ ngoài cửa dưới bậc thang, bên cạnh xe ngựa, đứng thẳng một đạo thiết tháp giống như thân ảnh hùng tráng. Ngụy giáo đầu, thế nào lại là ngươi? Ta trước đó tới cửa, muốn đưa chút tạ lễ, tẩu phu nhân đều nói ngươi không ở nhà. Kỳ Uyên tập trung xem xét, cái kia thô hào khuôn mặt, quen thuộc kình trang võ bảo, chính là cố nhân ngày xưa, giảng võ đường giáo đầu Ngụy Dương. May mắn mà có Cửu Lang, mới có ta hôm nay giành lấy cuộc sống mới. Nhìn thấy cái kia xâm nhập giảng võ đường, nổ lên ngàn cân đồng trụ thiếu niên lang, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây suốt ruột cùng thân cận, Ngụy Dương trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thiên Kinh thành bên trong, quá phát hơn dấu vết hiện quý đằng sau, không muốn nhắc lại bằng hữu cũ, lại luyến cựu tình băng lãnh hiện thực. Nếu không phải ngươi viên kia kim đan, Ngụy Mộ vẫn là cái xác không hồn, nửa đời người kìm nén một hơi, chỉ chờ bụi vào đất bằng. Ngụy Dương thật sâu thở dài, dường như nhớ lại, nỗi lòng phức tạp nói, hôm đó, cái kia Đông cung nội thị nắm lấy trên lệnh bài cửa, một mặt cười tủm tỉm nói với ta, Bắc trấn phủ Ti Kỷ Cựu Lang lập xuống đại công, thái tử điện hạ ban thưởng kim đan một viên. Ta cơ hồ coi là thân ở trong ngục, giống như bị sét đánh trúng cứ thế tại nguyên chỗ, nửa câu cũng giảng không ra. Bởi vì phần này lễ, thực sự quá nặng đi. Ta một cái giảng võ đường giáo đầu, cũng không đáng giá, cũng không trả đổi. Một viên kim đan, tốn thời gian mấy tên đan sư 10 năm chi công, mới có thể luyện thành. Địa hỏa không có khả năng đoạn, phụ dược không có khả năng tuyệt. Còn phải tuân theo bốn mùa luân chuyển, tiết khí biến hóa. Một khi có chỗ sơ hở, chính là phí công nhọc sức. Phục dụng đằng sau, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Chỉ cần không phải nhân thọ đã hết, không thể vãn hồi, đều có thể vì đó trọng tục sinh cơ, tái tạo căn cơ. Dạng này vật chất quý, dùng tại một cái thay máu tam cảnh giảng võ đường giáo đầu trên thân, hoàn toàn coi là lãng phí. Ngụy giáo đầu nói quá lời. Kỳ Huyên bước nhanh đi xuống bậc thang, đứng tại phong tuyết trong đất, đột nhiên cười nói, đem tặng một viên kim đan, vì cảm tạ ngươi đối ta đủ kiểu giữ gìn. Người ta đều hiểu, thế đạo này dạy hoa trên gấm còn nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại rất ít. Ai cũng nguyện ý vì một cái thụ Đông cung xem trọng Bắc trấn phủ Ti ngũ phẩm thiên hộ nói chuyện, nhưng ai sẽ cho một cái ở tại Thái An phường nho nhỏ để kỵ bên vực lẽ phải. Kim đan quý giá đến đâu, cũng có giá, có thể bấp bênh lúc vì người chống đỡ một cây dù tiền bối, quả thật vô giá. Ngụy Dương thu hào ra mặt trùng điệp lắc một cái, hốc mắt phím hồng. Ngày đó, hắn đang giảng vũ đường chủ cầm tuyển bạn, nhìn chúng biểu hiện bất phàm Kỳ Uyên. Chẳng qua là cảm thấy tuổi còn trẻ lại có thượng đẳng võ xương, không nên như vậy mai một. Nơi nào sẽ nghĩ ra được, cái kia không có chỗ dựa Liêu Đồng quân hộ, lại sẽ đi được làm sao xa, đứng được cao như vậy. Biến hóa to lớn, để cho mình đều cảm giác lạ lẫm. Còn tốt, Cựu Lang càng tiền đồ, người lại chưa biến. Ngụy Dương từ đáy lòng may mắn, từ đáy lòng vui vẻ. Ta trước đó không lâu, đã từng thấy qua Mạnh Trường Hà. Hắn tại trước khi chết, trong lòng ngực oán hận không có khả năng tiêu. Kỳ Huyên đưa tay, dường như dự định tiếp được rất xuống hạt tuyết, nhẹ nhàng cười nói, Mạnh Trường Hà lớn tiếng chất vấn, cùng là không có căn cơ, không có chỗ dựa, dựa vào cái gì ta có thể một bước lên mây? Đều là trong vũng bùn lăn lộn người, vì sao ta như vậy sạch sẽ? Ta lúc đó cũng không đáp hắn, chỉ là về sau chăm chú suy nghĩ. Dứt bỏ mặt khác gặp gỡ không nói, ta so với hắn muốn may mắn rất nhiều. Đoạn đường này đi tới, dù có một chút gió sương, dù có mấy phần long đong, nhưng đến đấy hay là có giống Ngụy giáo đầu, giống Lạc Dữ Trinh, giống Lâm Tể đại sư, như vậy vì ta bung rủ, theo giúp ta người đồng hành. Ta vẫn luôn muốn cảm tạ chư vị để cho ta hiểu được, để cho ta nhìn thấy. Cái thế đạo này còn chưa nát đấu, cũng không phải là ảm đạm một mảnh, không thấy nửa điểm sắc trời. DS 4000 chữ, chương 1, trước dâng lên, đổ ngày hôm qua đổi mới DS 2, muộn một chút còn có chương 2, tin tưởng ta chương 306. Quan mỏ, đồng điện, thiên xà phong chủ, 1, chương 306, quan mỏ, đồng điện, thiên xà phong chủ, 1, chương 306, quan mỏ, đồng điện, thiên xà phong chủ đối với Kỷ Uyên mà nói, phương này chỉ tốt ở bề ngoài dị thế thiên địa. Chưa nói tới hoa tươi lấy gấm, nhưng cũng không xưng được cực kỳ hỏng bét. Tuy nói Liêu Đông tối nát, có thể trước mắt còn có thể cam đoan biên quan vững chắc. Cứ việc đem chủng vân quý cầm giữ lên cao, hàn môn nhà nghèo ra mặt không cửa. Nhưng cũng không phải là triệt để phá hỏng, vẫn có các phủ châu giảng võ đường, văn hoa quán không trông cửa thứ xuất thân, vì nước chọn tài liệu. Dù là thánh nhân 20 năm không vào triều, do thái tử giám quốc quản lý chính vụ. Dưới đây quốc công ương ngạnh, quân nhân tự trọng, phiên vương tâm tư dị biệt. Nhìn như là ám lưu hung dũng, nhưng chỉ cần thánh nhân tại vị một ngày, đại cảnh quốc vận liền không thể dung chuyển. Đều nói ngũ long cùng hướng, thế nhưng là chân long không chết, ai dám quấy làm mưa gió. Phong ở rách dưới mấy cái động, mưa gió để lọt tiền đến, còn có thể may vá. Đây chính là Kỷ Uyên trong mắt cảnh triều. Đổi lại mặt khác triều đại, hẳn là cũng sẽ không tốt hơn. Dù sao, giống Bạch Hàm Chương loại này chữ quân, rất khó lại lấy ra một cái. Không tiếc gọt sạch cánh chim của chính mình, cũng muốn dốc thịt rơi đại cảnh bệnh tật thì thối, dạng này quyết tâm, cổ kim ít có. Mây đen tụ lại tới, ngừng phong tuyết lại tiếp tục gấp. Một thân khí huyết cường thịnh Ngụy Dương, trên mặt mang theo nụ cười nói, trước ngươi tìm ta không có kết quả, là bởi vì ta nắm phương pháp tìm bế quan địa phương, luyện hóa viên kia kim đan đi. Dòng dã một tháng có thừa, vừa rồi hoàn toàn làm hao mòn đan áo, hấp thu dược lực, loại trừ sâu tận xương thủy khí tức âm hàn. Kỳ Huyên gật đầu, hắn từ nhìn thấy Ngụy giáo đầu lần đầu tiên liền đã nhận ra, kim đan chỗ lợi hại, ở chỗ tái tạo căn cơ bốn chữ. Dù là thể phách đánh nát, gân cốt đứt gãy, chỉ cần khí tức chưa tuyệt, mệnh nguyên vẫn còn, hết thể đều có thể lần nữa sinh trưởng. Không phải vậy, làm sao lại bị mang theo người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương hiếm thấy chân phẩm? Nếu không có Bạch Hàm Chương bỏ được cho, bằng vào Kỷ Uyên bản sự, muốn từ hoàng gia trong bảo khố đầu cầm tới vật này, còn không biết muốn phí bao nhiêu công phu. Chỉ ít tại rất nhiều người xem ra, kim đan xa so với nguyên thiên cương nửa bộ luyện chữ quyết giá trị cực lớn. Chúc mừng Ngụy giáo đầu, phá rồi lại lập. Trải qua lần này, ngày sau cũng có thể trùng kích tứ cảnh. Đáng tiếc, ta bây giờ có chuyện quan trọng tại thân, không có cách nào cùng Ngụy giáo đầu cùng uống một chén, chúc mừng một phen. Kỳ Huyên có chút tiếc nuối, bởi vì Tần Vô Cấu cùng luyện công đột phá, hắn bị ép chỉ hoãn một trận thời gian, nếu không lên đường lời nói, ngày Tết trước đó chưa hẳn đuổi kịp trở về. Đến lúc đó, vạn nhất bỏ lỡ cùng nhị thúc, thầm thầm cùng một chỗ toàn gia đoàn viên, vậy liền không xong. Ta hôm nay đến nhà gặp mặt Cửu Lang, chính là vì việc này. Ngụy Dương nở nụ cười, trầm giọng nói, vừa hồi Thiên Kinh, liền nghe đến ngươi ra phong thiên hộ, lấy được ban thưởng mãng văn, đương triều giận dữ mắng mỏ Bình Bộ thị lang sự tích. Kỳ Huyên ho nhẹ hai tiếng, cải chính, ta cùng Từ thị lang là rất ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý, không có trên phố truyền đi khoa trương như vậy. Ngụy Dương từ chối cho ý kiến, hắn thấy tận mắt Cửu Lang còn vì đề kỵ thời điểm, liền dám cưỡng chế thiên hộ túi đầu nhận sai. Bây giờ người khoác đỏ thâm mang áo, giẫm một cước quan bái tam phẩm binh bộ thị lang, giống như cũng không có gì ngạc nhiên. Người bây giờ làm thiên hộ, khẳng định là muốn tuần thú phủ châu, binh bộ lộ ra tiếng gió, có thể là trấn Liêu Đông, đúng hay không? Kỳ Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, còn chưa triệt để quyết định một sự kiện, vậy mà đã tự mình truyền ra, ngay cả ngụy giáo đầu cũng biết. Nếu không có Bạch Hàm Trương miệng không kín, Đông cung sâu tường không cao. Đó chính là nội các, lục bộ ở trong, có người cố ý tiết lộ ra ngoài. Tâm niệm xoay nhanh ở giữa, Kỳ Uyên nhẹ giọng đáp, không sai, trước mắt khả năng nhất là Liêu Đông. Ngụy Dương ánh mắt kiên định, thẳng thắn giảng đạo, ta trước kia đi bộ đội nhập ngũ, tại Sóc Phong quan làm tiểu tốt, trong quân trướng tích lũy có đầu trộm 84 khỏa. Về sau đi theo Đàm Văn Lương đại đô đốc, lập xuống không ít công lao, lên làm du kích tướng quân, trở thành phi hùng vệ. Cửu Lang, nể ta ở giữa giao tình công giả, ta liền dứt khoát nói thẳng, tuần thú Liêu Đông việc cần làm, không tốt cầm xuống, thậm chí sẽ rất khó làm. Trong quân không thể so với triều đình, kinh thành không thể so với biên quan. Mặc kệ những cái kia quân nhân như thế nào ương ngạnh tiêu hung hãn, từng cái đều là từ đống người chết bỏ ra tới nhân vật hung ác. Mọi người cùng một chỗ tham gia quân ngũ đi lính, dưỡng thành chỉ nghe thượng quan hiệu lệnh tập tính. Cái gì không sai, thiên hộ, căn bản không chống đỡ dùng. Ép không được ra lệnh võ hầu kiều tướng, bọn hắn chỉ coi ngươi là cái rắm. Kỳ Huyên khẽ gật đầu, hắn lại làm sao không rõ Liêu Đông là đầm rồng hang hổ. Khả Âm thị quỷ tập thành hoàng miếu, Tây Sơn vi tràng quốc công phủ. Như vậy Long Đông đường, chính mình cũng chuyến bình đi tới. Không có đạo lý, lần này biết mấy phần hiểm ác, liền muốn bắt đầu sợ đôi. Muốn ngồi ổn thiên hộ vị trí, lập xuống đầy đủ công lao. Nhất định phải hàng Long phục hộ, đè lại bốn hầu bát tướng. Còn nữa, ý theo Bạch Hàm Trương tính tình, hắn không có 10 phần chắc 9 năm chắc, sẽ không dẫn đầu dùng Liêu Đông khai đao. Những tâm tư này cấp tốc qua một lần, Kỳ Uyên khẽ miệng mỉm cười hỏi, Ngụy giáo đầu cũng là tới khuyên ta co lên đầu. Ngụy Dương lắc đầu, đón gió tuyết trả lời, vô luận Cửu Lang con nên hay không bên dưới phần này kém, ta chỉ cầu một sự kiện, để cho ta đánh cái ra tay. Ngụy Mỗ đời này qua tuổi 40 cho phép, vốn nên đợi đang giảng võ đường này cuối đời, lại không lòng dạ cùng hy vọng xa đời. May mà, kết bạn Cửu Lang, lại nhận được ngươi đem tặng kim đan, loại trừ hàn độc, tái tạo căn cơ. Đây là tái tạo chi ân, cũng là bạn cũ chi tình. Ta chính là thay máu 3 lần, luyện hóa kim đan, rèn luyện gân cốt hoàn toàn, thành 6 lần. Muốn theo tại Cửu Lang bên người làm hầu cận, không biết có thể. Kỳ Uyên sửng sốt một chút, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo Ngụy giáo đầu thay máu 6 lần cảnh giới võ đạo, phi hùng vệ tinh nhuệ xuất thân. Dù là lần nữa đầu nhập vũ, làm phòng giữ, tổng binh dư xài. Huống hồ, luyện hóa viên kia kim đan đằng sau, khí huyết do suy chuyển thịnh, bằng thêm mấy thành trùng kích tứ cảnh khả năng. Tiến vào binh bộ, làm 5-6 phẩm tán giai quan võ hoàn toàn không thành vấn đề. Ngụy giáo đầu Kỳ Uyên cũng không thu nạp lòng người ý đồ, thanh âm thản nhiên nói, một viên kim đan thôi, xa không đủ để ngươi làm nô là buộc. Ngụy Dương lại lơ đễnh, giống như không có cảm thấy cho người thiếu niên đích thân theo có cái gì xỉ nhục, nghiêm mặt nói, ta quen thuộc biên quân tình huống, lại biết được binh nghiệp tập tụ, càng sẽ không liên lụy tử lang, tùy hành Liêu Đông có gì không ổn. Về phần tên tuổi, những này lại có cái gì cái gọi là, ngươi không phải cai nghiệt tác chủ, ta cũng không phải tính toán hung nô. Bằng võ công của ta, còn có xuất thân, tổng quân đơn giản từ đầu chịu lên. Cho dù nhờ quan hệ đi cửa sau, cũng rất khó từ binh bộ làm ra dự quyết thực quyết. Ngược lại là Cửu Lang ngươi như mặt trời ban trưa, thanh thế vô lượng, nếu như tuần thú Liêu Đông thành hàng, lập xuống đẩy trời đại công, ta cũng có thể dính được nhờ, không phải sao? Ngụy giáo đầu lời nói này có lý có cứ, để Kỳ Uyên trong lúc nhất thời cho không ra phản bác. Đầu tiên, hắn xác thực hiếm khuyết mấy cái chấn được trận tướng tài đắc lực. Bùi Đồ, Lý Nghiêm, Đồng Quan ba người này, cuối cùng nội tình yếu kém, võ công cùng thủ đoạn đều khó mà trèo chống đại cục. Ngụy giáo đầu thay máu 6 lần, lại là phi hùng vệ quân, làm qua du kích tướng quân. Nếu thuần đến phục sóc phong quan hắn tốt, tin tưởng cũng có thể chấn được tiêu hành chứ danh Liêu Đông hổ lang. Giáo đầu ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền không làm tiểu nữ nhi thái. Tuần thú Liêu Đông thời điểm, nhất định đưa ngươi danh tự thêm tại danh sách bên trong. Kỳ Uyên gật đầu cười một tiếng, đạt được Ngụy Dương tùy hành, liền sẽ cùng như hổ thêm cánh. Giống hắn loại này Liêu Đông lớp người quê mùa, không có gì nội tình tiểu môn tiểu hộ. Chương 306, quan mỏ, đồng điện, thiên xà phong chủ 2, chương 306, quan mỏ, đồng điện, thiên xà phong chủ 2, muốn tìm cái đáng giá kết giao nắm phía sau lưng, làm việc nguyện ý xuất lực tâm phúc tướng tài, gần như không có khả năng. Càng đừng đề cập như Ngụy giáo đầu loại này thay máu hảo thủ, vệ quân bên trong trung kiên tinh nhuệ. Cửu Lang chuyến này là đi hướng nào? Định ra hầu cận sự tình, Ngụy Dương lông mày giãn ra, lại hỏi: "Long Xà Sơn, ta trước đó không lâu vào tay một phần trận đồ, có thể dùng luyện thành bạo binh." Kỳ Uyên cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Long Xà Sơn, giảng võ đường lấy được thứ tự thí sinh, còn có đầu nhập binh nghiệp vệ quân chủ con, đều muốn đi." Ngụy Dương trong lòng lộ bộ nhảy một cái, hắn tiến sóc phong quan trước đó, liền lên qua Long Xà Sơn. Dòng giã đào 3 tháng có thừa tinh thiết mỏ, dung luyện binh tài phôi thô. Loại kia mỗi ngày kéo ấm bế, đục núi thạch gian khổ thời gian, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Vừa bạn, Cửu Lang, ngươi ta cùng đi như thế nào? Tây to đón gió, ngươi mặc dù ở trên trời kinh trở nên nổi bật, nhưng cũng đắc tội rất nhiều có mặt mũi quyền quý. Long Xà Sơn tại phía xa Võ Châu, lẻ loi một mình ra khỏi thành bốn ba, khó tránh khỏi có chút hung hiểm. Dứt khoát cùng ta cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngụy Dương suy tư một lát, lúc này nói ra: "Cung kính không bằng tuân mệnh, ta gọi quản gia dắt một thất ngựa tôi đến." Kỳ Uyên cầu còn không được, lập tức hô. Võ Châu bên trong, mấy chục đầu khoáng mạch chiếm cứ, tựa như cự thú phủ phục. Ở trong nổi danh nhất, chính là triều đình phái trọng binh đóng giữ Long Xà Sơn. Kỳ thế hiểm trở, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao có 5-600 trượng. Quanh năm đều là liệt hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Vài tòa đỉnh núi hội tụ vào một chỗ, cơ hồ muốn đem khung thiên đều cho che phủ lên. Lớn hơn nữa phong tuyết cũng không thể tới gần nửa phần. Đặt chân chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới, sẽ chỉ nhìn thấy đầy khắp núi đồi, người người nôn náo. Số lượng hàng trăm ngàn ngoài vòng giáo hóa man gì, tội tù đằng sau, cùng mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ cao lớn, đều tại long xà quặng mỏ bận rộn, đi lại, tạo nên khí thế ngất trời ồn ào cảnh tượng. Đinh đinh đương đương đục núi gõ thạch âm thanh, còn có nghiêm khắc lạnh lùng quát lớn hò hét. Dù là cách xa nhau mấy dặm xa, đều có thể rõ ràng nghe thấy. Thường đi chỗ cao, doanh trướng san sát, đại kỳ bay phất phới. Bốn phía vách đá giao lộ đều mắc khung máy bắn tên, chấn giữ cần phải trải qua yếu đạo. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây thủ vệ chi sâm nghiêm, tiến đánh chi gian nan. Ở vào trong doanh trướng, dưới đại kỳ phương, lại có một tòa đồng điện đứng vững. Không sai, toàn bộ 700-800 bước vuông rộng lớn đại điện, rõ ràng đều là do thuần đồng rèn đúc. Trên mái hiên, khảm nạm các loại kim loại tô điểm, tựa như khắp trời đầy sao lấp lóe. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại địa phương này căn bản không thể ở người. Một khi gặp gỡ ngày mưa to khí, hấp dẫn lôi hỏa điện mang, quần quần như liên tục bổ đánh xuống, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì, lại thế nào cường hành nhục thân, lại thế nào kiên cố thể phách, cũng không có khả năng trực diện tiên uy, ngạnh kháng lôi đỉnh. Đó là thiên nhân hợp nhất ngũ cảnh tông sư mới có thể đặt chân lĩnh vực. Huống hồ dạng này một tòa dung nạp trăm người rộng thùng thình đồng điện, tiêu hao tài lực tuyệt không phải một con số nhỏ. Phải biết, cảnh triều tiền tệ đều là đồng sắt rèn đúc. Vì giảm bớt cái này chi tiêu, thánh nhân cùng thái tử không ngừng tiến lên tiền giấy, thậm chí đến đỡ lên thông báo tiền trang, trải rộng thiên hạ phủ châu, thực hiện hối bái chi trách. Đạp đạp đạp, dồn dập bước chân vang vọng, một tên giáp sĩ hai tay dâng sơn hồng ấn tín, tiến vào băng lãnh túc sát đại điện. Hắn đột nhiên một chân quỳ xuống, dâng lên thiên kinh mã đến một phòng mật báo. Thượng thủ bảy biện long hổ ghế bành, một tên giới hàm ba sợi râu đen nam tử trung niên ngồi ngay ngắn bất động, tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Trung quanh đang đứng một tòa to lớn viên cầu, tựa như đặc biệt chế tạo lồng sắt một dạng, đem hắn gắn vào bên trong. Cái này nhân thân tại trong quân doanh, không đến áo giáp mũ giáp, ngược lại là kim biên thêu thủa vân vân gấm vóc bảo. Tuổi trừng chớ 3-40 tả hữu, dáng người cực kỳ cường tráng, tướng mạo mang theo nồng đậm sát khí, xem xét chính là ngoan lệ tính tình. Hắn gọi Triệu Thùy, chính là long xà quặng mỏ tam đại tọa trấn tướng quân một trong. Ngày thường trấn giữ thiên xà phòng, chấp trưởng quyền sinh sát, là từ quý gửi thư. Ta cái này đồng môn vô sự không lên tam bảo điện, lại muốn nổi hắn còn có cái đợi tại quặng mỏ lão hưu, ha ha. Triệu Thùy trầm thấp cười một tiếng, đôi mắt khép mở thời điểm, lóe ra đao kiếm giống như phong mang. Tiện tay xóa đi sân hồng, rũ ra mật báo thư tín, thô sơ giản lược liếc nhìn vài lần, không khỏi phát ra hùng hậu tiếng cười. Khá lắm từ lão lục, bản thân ăn quả đắng, để một tên tiểu bối nhục nhã, lại gọi ta cho hắn ra mặt. Người xin nói mộng. Triệu Thủy chỉ nhìn xong mở đầu, liền cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Hắn trấn thủ thiên xà phong nhiều năm, hoàn toàn chính xác không có khả năng tự ý rời vị trí. Có thể cái này cũng không đại biểu, chính mình sẽ kém kình đến gần nhất trên triều đình phát sinh qua việc đại sự gì, đều bị mơ mơ màng màng. Bắc trấn phủ ti kỷ tiểu lang, đông cung ưa thích trong lòng, thái tử đầy tớ, ai không biết. Ta nếu là gan to bằng trời, dám động thủ cắt khối thịt này, há miệng ăn cái này tốt, hạ chẳng có thể tốt ở đâu. Triệu Thủy cười lạnh, nghĩ thầm thân là đồng môn tử quýnh thật có thể hố người, chó cùng dứt dậu đến ngay cả loại chủ ý ngu ngốc này cũng nghĩ ra được. Ân, Lương Quốc Công, không được, coi như từ lão lục kéo quốc công ra ra hổ, việc này cũng không cách nào mà làm. Thái tử là chức quân, trừ phi ta là 10 đầu bệnh, 10 khỏa đầu. Nếu không, quần quận tiên uy, không thể làm tức giận. Nhìn thấy tấm thứ hai giấy viết thư, Triệu Thủy có trong nháy mắt động tâm. Trấn thủ quặng mỏ là cái khổ sai sự tình, quanh năm suốt tháng không thể thoát khỏi. Đời này đều phong hầu bái tướng vô vọng, càng không khả năng chân chính đi vào binh đạo đỉnh phong. Kẻ làm tướng, thống soái một phương, là hầu người, thủ vệ cương thổ. Mặc kệ là cái nào, đều so treo cái tướng quân danh hào quặng mỏ giám sát mạnh hơn nhiều. Lấy Lương Quốc Công thủ đoạn thông thiên, đem Triệu Thủy điều nhập trong quân lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí không cần xin chỉ thị nội các cùng đông cung, binh bộ có thể tự hành quyết đoán. Nhưng củ khoai nóng bỏng tay khó xuống miệng, bước lên đắc tội đông cung hậu quả, lịnh ngọt Lương Quốc Công, cuối cùng hạ chẳng như thế nào? Binh bộ thị lang kiêm đồng môn lão hưu Từ Quýnh đã cho ra đáp án. Mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Thật là trong đó liên quan to lớn, dính vào không được. Triệu Thúy lắc đầu liên tục, nếu không phải nhìn tại đồng môn vẻ mặt tình cảm, đảo qua mở đầu thời điểm, việc này liền làm thôi. Nhặt lên cuối cùng một tấm giấy viết thư, phía trên chỉ có bút tích viết mấy câu. Tiến vương sắp tới, mượn đao giết người, có thể bảo vệ thoát thân. Quốc công gia trùng điệp có thưởng. Triệu Thúy bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, chân cương thoáng chốc dâng lên, đem cái này phong mật báo chấn thành một miệng. Hít sâu mấy hơi, nhẹ nhàng nỗi lòng đằng sau, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng là một giới giảng võ đường thí sinh, võ công của ta cảnh giới không thể so với Tử Lao lúc kém. Hắn bởi vì có cái tốt nhạc phụ, liền thành trạng nguyên, ta chỉ là cái thám hoa. Toàn quân càng là như vậy, đi thông phương pháp đằng sau, một câu liền bổ Tây Nam chức quan béo bở, làm đến đều tư. Ta chịu khổ 10 năm, bất quá mới leo đến quản lý vị trí. Bây giờ, nếu không có đắc tội đông cung, Từ Lao lục vẫn như cũng là chính tam phẩm binh bộ thị lang. Lao tử lại tại quặng mỏ dưỡng lao, vớt quân công cơ hội đều không có. Triệu Thùy ngầm miệng, da mặt không chỗ ở rất nhỏ run run, yên lặng thầm nghĩ, nếu như Yến Vương điện hạ thật muốn tới, tăng thêm Tử Quýnh đưa tới món đồ kia, có lẽ có thể thực hiện. Đợt, mặc dù là chậm chút, nhưng hứa hẹn thực thật, đợt này nhưng không có bánh vẽ ngao, kiên quyết cùng cậu ca làm cắt chém GS2, làm việc và nghỉ ngơi lại sụp đổ, lâm vào hắc ám luân hồi, ta khóc chết. Chương 307, chiếu rọi khí số, hỏa sát thân, sát kiếp gia thân, 1, chương 307, chiếu rọi khí số, hỏa sát thân, sát kiếp gia thân, 1, chương 307, chiếu rọi khí số, hỏa sát thân, sát kiếp gia thân đạp đạp đạp, móng ngựa nặng nề mà rơi vào phong tuyết bùn đất. Tựa như cuồng phong cuộn cuộn, cực nhanh ép qua rộng lớn con đạo. Long xà quan mỏ, ở vào đại danh phủ Võ Châu cảnh nội. Trên ven đường địa thế cất cao, kéo dài thẳng lên, giống như là đại long nằm ngang bốn lượng. Từng tòa kỳ phong nổi lên, đứng vững vào mây, như là mảng lớn rừng đá, rất có vài phần hùng hồn khí. Thân mang đỏ thẫm mang áo kỳ uyên, cũng không ngồi vào xe ngựa thoải mái nhàn nhã, giống đạp thanh dạo chơi ngoại thành một dạng thư giãn thích ý, ngược lại là ngồi cưỡi hô lôi báo, dẫn đầu ra roi thúc ngựa, ngày đêm tinh trì. Ước chừng 3-4 ngày bên trong, liền có thể từ trên trời kinh thành bởi tới Võ Châu. Nếu không có chiều theo ngụy giáo đầu ngựa tốt, hắn chỉ cần 2 ngày liền có thể vượt qua cái này mấy ngàn dặm xa. Bây giờ, chỉ sợ đã leo lên long xà quần mỏ. Cửu lang, lại có mấy canh giờ, chúng ta liền muốn đến. Dọc theo con đường này, ngược lại là gió êm sóng lặng, không có gì khó khăn chắc trở. Ngụy Dương cưới một thất đỏ thấp ngựa lớn, thân thể không chỗ ở trên dưới chập trùng. Toàn thân cơ bắp tùy theo đạn run, phản phất dung nhập khí lưu, hiện ra cao siêu kỹ thuật. Trừ phi Lương Quốc công hạ quyết tâm muốn tạo phản, không phải vậy, trong lúc mấu chốt này, hắn như dám can đảm lại đi nửa đường chặn giết sự tình, 10 bản đan thư thiết khoán đều không gánh nổi tính mạng của hắn. Kỳ Huyên tiếng nói ngưng tụ thành một đường, xuyên qua quần quần khí lãng, truyền đến Ngụy giáo đầu trong hai. Tuyệt đối không nên lơ là sơ suất, Cửu Lang. Hàn Phong như cắt cắt, hung hăng thổi qua da mặt, Ngụy Dương ngừng thở, trầm giọng nói, ta từng tại Đàm Văn Lương đại đô đốc dưới trướng làm việc, trong lúc vô tình nghe được Đàm đại đô đốc đề cập qua Lương Quốc công. Hắn nói, Dương Hồng dùng binh, quân sẽ đi hiểm. Hai lần đại chiến, có thể kiến công, đều là xuất lĩnh một chi khinh kỵ quân sau chặn giết, thừa dịp bất ngờ, nhất cử đánh tan địch quân trận thế. Nhất là tiêu diệt Bách Man hoàng tộc bắt cá biển chiến dịch, đêm tối đi gấp cô quân xâm nhập, chọn vẹn vượt qua hơn 5000 dặm. Một khi bị giam bên ngoài còn sót lại bộ tộc phát hiện tung tích, khép lại vây giết. Toàn bộ tướng sĩ đều muốn bị tiêu diệt, táng thân tại cát vàng. Không khác trên vách đá xếp DJ, hơi không cẩn thận liền sẽ phân thân vai cốt. Kỳ Huyên trong lòng run lên, mi phong vẩy một cái. Hắn đối với Lương Quốc công hiểu rõ, vẹn vẹn giới hạn trong nhiều lần lập chiến công, thủ phong lấy được thưởng. Dùng binh đánh trận đường lối, ngược lại là không có giải qua. Thời gian trước, thánh nhân một đám huynh đệ bên trong, Dương Hồng cũng không đột xuất. Vị này Lương Quốc công bản thân quan mang, khi đó đều bị Khai Bình Vương Yến người bác, Trung Sơn Vương Từ Thiên Đức che giấu ở thẳng đến phía sau tiến đánh Huyền Thiên Thăng Long đạo, ngay cả nhổ bài tòa thành trì, vừa rồi tiệm lộ cao chót vót. Ta không có mang vượt qua ngàn người quân tốt, càng không hiểu việc quân đánh trận. Nhưng ta minh bạch một cái đạo lý, phàm là ưa thích đi hiểm người, làm việc đều gắng đạt tới bốn chữ, đó chính là ngoài ý liệu. Ngụy Dương nghiêm mặt dặn dò, cho nên người ta quyết không thể buông lỏng cảnh giác, nhất là rời đi Thiên Kinh đằng sau. Ngươi cực Lương Quốc công không dám dùng hắn vinh hoa phú quý, đổi bác chấn phủ Ti Thiên hộ một cái mạng. Nhưng hắn chưa hẳn sẽ không muốn, trước diệt trừ rơi ngươi, lại dùng nửa đời người quyền thế bãi bình dư ba. Kỳ Huyên đưa tay tìm chặt dây cương, lông mày hơi nhíu gấp. Hô lôi báo chậm dần tốc độ, phun ra một cô nóng hổi bạch khí. Ngụy giáo đầu lời nói này cũng không phải là không có đạo lý. Ý gì theo kiếp trước thói quen, muốn đoán chúng đối thủ mỗi một bước cờ, liền phải đoán được hắn mỗi một chút tâm tư. Của chính mình tính mệnh chỉ có một đầu, tuyệt đối không có khả năng khinh suất ứng phó. Nhớ tới nơi này, Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, tâm thần có chút trầm xuống, dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ. Soạt, rầm rầm. Đỉnh đầu ba tốc nồng đậm khí số, quay cuồng như một mảnh nhỏ cuộn cuộn biển mây, thỉnh thoảng ngưng tụ thành trường cung mũi tên, long hổ phi hạ các loại hình dạng. Quả nhiên, có chút không đúng, kém chút bỏ sót. Kỳ Huyên thần sắc phát hiện khí số bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt màu đỏ như máu màu. Đây là sát kiếp, chỉ bất quá còn chưa hoàn toàn hình thành. Hoàng Thiên đạo đồ chiếu rọi và bật, khí số cũng không ngoại lệ. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng phán đoán, màu đỏ như máu là thai, đen đặc chi sắc là cướp, cả hai khác nhau. Ở chỗ vô luận đại thai, tiểu thai, kỳ thật đều có thể hóa giải. Nhưng là liên lụy tự thân sát kiếp, hung kiếp, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp vượt qua. Họa sát thân, còn tại ấp ủ ở trong. Không nghĩ tới đi vào tòa này long xà quần mỏ, cũng không có thời gian thái bình. Khó trách cổ nhân sẽ nói, trường hận lòng người không như nước, đông dưng đất bằng nổi sóng. Quyền không rất cứng, quyền cũng không đủ lớn. Nếu như tương tự thánh nhân như thế uy áp thiên hạ, lại có người nào dám đến gây hấn? Cái gì quốc công gia, cái gì binh bộ thị làng, từng cái tìm ta suối quẩy, đơn giản vẫn là đem ta nhìn thành Liêu Đông lớp người quê mùa. Một cước liền có thể giẫm chết sâu kiến. Kỳ Huyên ra mặt hiện lạnh, ánh mắt đạm mạc, tựa như so rét đậm phong tuyết còn muốn giá lạnh. Nắm chặt dây cương, nặng nề mà run run, thôi động hô lôi báo như điện quang lao vùn vụt. Trận trận gió lạnh đánh vào trên mặt, làm cho Kỳ Huyên trong lồng ngực hỏa khí cùng sát ý thu liễm mấy phần, giấu vào sâu trong đáy lòng. Nếu không có trải qua Ngụy giáo đầu đề điểm, hắn cũng sẽ không nghĩ đến chiếu rọi khí số. Xem ra phía trước mấy lần cùng Lương Quốc công phủ lẫn nhau đấu pháp, lấy được đại thắng đằng sau, chính mình có chút thư giãn, không đủ tỉnh táo. Cái này đáng giá tỉnh lại. Kỳ Huyên đột nhiên nở nụ cười, khí số chiếu rọi phía dưới, đại hai trước mắt, sát tiếp ra thân. Hết thảy đều có cảm ứng, căn bản không gạt được. Lại thêm hắn hiện tại có phòng bị, càng có bị mưu hại. Cứ việc phóng ngựa tới chính là tiểu tốt qua sông, hoành hành không sợ. Ăn một miếng không đi xuống, liền sẽ bị mẹ rụng răng. Móng ngựa chợt chợt, hoành động con đạo. Hai kỵ lướt nhanh như gió, thẳng đến long xà quần mỏ. Mặt trời lặn xuống phía tây, gió lạnh rít đảo. Kỳ Huyên tung người xuống ngựa, tùy ý hô lôi báo chui vào sơn lâm. Hắn con rồng này câu thông hiểu linh tính, không cần quá nhiều quan tâm. Cùng mang lên núi cái chốt tại chuồng ngựa, nếu như không để cho nó bản thân kiếm ăn. Bình thường manh thú, giống như là xài lang hồ báo, gặp gỡ hô lôi báo dạng này rồng câu, biến thành con mồi khả năng càng lớn. Chỉ là đứng tại ở dưới chân núi, Kỳ Uyên cùng Ngụy Dương liền có thể cảm thấy quần quần sóng nhiệt. Mãnh liệt đập vào mặt. Hương hực khí lưu, gọi người tựa như ngâm mình ở nước sôi ở trong. Có loại sớm muộn nóng rơi một tầng chóc ra hư hào hào giác. Nhỏ Thanh Lương, thẹn là quặng mỏ giám sát, gặp qua Kỳ Thiên Hộ. Kỳ Uyên phủ chống đỡ một chút đạn, liền có một cái thân mặc hắc kim liễu diệp chắt giáp đại hán uy vũ đến đây nên đón. Người này dáng dấp mặt vuông mày rậm, có vẻ hơi quan hậu. Khí huyết tu vi cũng là không thấp, ước chừng là dưỡng sinh cấp độ. Thành giám sát, ta phụng Đông cung chi mệnh, rèn đúc dung luyện đạo binh. Kỳ Uyên lật tay lấy ra một viên hoàng kim lệnh bài, coi là bằng chứng, sáng cho trấn giữ vào núi yếu đạo giám sát Thành Lương. Tại hạ mới đến, cũng không hiểu Long Xà Sơn quy củ. Nếu có cái gì mạo phạm địa phương, còn xin thông cảm nhiều hơn. Thành Lương hai tay tiếp nhận Đông cung lệnh bài, cung kính khám nghiệm một lát. Xác nhận không sai sau, đội vàng nói, không dám, không dám. Kỳ Thiên Hộ thân là Bắc Chấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ, vốn là tập thể cấp 1. Chương 307, chiếu rọi khí số, hỏa sát thân, sát kiếp gia thân, 2, chương 307, chiếu rọi khí số, hỏa sát thân, sát kiếp gia thân, 2, hay là thái tử điện hạ trước mặt đại hùng nhân, tương lai bất khả hạn lượng. Kỳ Thiên Hộ nễ có chuyện gì, chỉ cần phân phó một tiếng, nhỏ nhất định làm thỏa đáng. Kỳ Uyên nheo mắt lại, bình tĩnh đảo qua đi. Hoàng Thiên Đạo Đồ lặng yên không một tiếng động chiếu rọi mệnh số, phát hiện cũng không có bất kỳ mánh khỏe. Nghĩ đến máu của hắn quang chi thai, cùng cái này thành giám sát không có quan hệ. Thế là, Kỳ Uyên khẽ miệng bứt lên mỉm cười, nói khẽ, thành giám sát nguyện ý mở rộng cánh cửa tiện lợi, vậy liền không thể tốt hơn. Có ở phía sau tay phải đột nhiên nô ra, hai ngón tay kẹp lấy một tấm 500 lượng mệnh giá tiền giấy. Không mang theo mảy may khói lửa, nhẹ nhàng để vào Thành Lương trong lòng bàn tay. Cái này nhưng không được, Kỳ Thiên Hộ. Tuyệt đối không được, ngươi thực sự quá khách khí. Thành Lương lắc đầu liên tục, ngoài miệng kêu vang động trời, có thể tấm kia tiền giấy từ đầu đến cuối nắm chặt không có thả. Đợi tại Long Xà quặng mỏ phong thủ, nhưng thật ra là cái đã vất vả cũng không có chất béo khổ sai sự tình. Đừng nhìn mỗi ngày đều có trên trăm chiếc xe mã tiến ra vào ra, đưa ra khoáng thạch, quân giới, áo giáp các loại vật quý trọng. Từ trên xuống dưới chỗ qua tay, đều là giá trị hơn 100 vạn lượng đồng tuyết ngân hàng thượng đẳng. Có thể những vật này nhất định phải nghiêm ngặt đăng ký, ghi chép tại binh bộ sổ sách phía trên. Phàm có nửa điểm lỗ hổng, liền muốn đầu dọn nhà. Từ trấn thủ tướng quân, giáo úy, giám sát, đầu mục, giáp sĩ, quán nô, cái này từng tầng quản được tự nghiêm, thấy rất chết. Nếu ai dám đánh quặng mỏ chủ ý, vét lớn chất béo, vậy thì thật là thọ tinh công treo cổ, ngại mệnh quá dài. Một chút lòng thành, cho chư vị huynh đệ cầm lấy đi uống rượu. Tiếp xuống mười mấy ngày, còn muốn làm phiền thành giám sát nhiều hỗ trợ. Kỳ Uyên cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lỗ mãng người, mới tới Long Xà quặng mỏ, biết rõ ràng thế cục trọng yếu nhất. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đầu tiên làm quen một chút tình huống, luôn luôn tốt. Kỳ Thiên Hộ không hổ là tuổi trẻ tài cao vượt trội kỳ tài, khó trách đạt được thái tử điện hạ coi trọng, ban thưởng đạo binh. Tất cả mọi người là người sảng khoái, phía sau có gì cần đến địa phương, cứ mở miệng. Thành Lương dùng sức nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vị này Đông cung tân quý có chút thượng đạo. Không chỉ có không có tự cao tự đại, còn biết chủ động cho chút chỗ tốt. So với những cái kia mắt cao hơn đầu đem chủng hơn quý, ngược lại là hòa khí thuận mắt nhiều. Kỳ Mỗ chuyến này đi rất gấp, chỉ hỏi Đông cung đòi một đạo lệnh bài. Thế nhưng là bên người lại mang theo cái hầu cận, vốn định làm chút vụn vặt việc bất đánh, miễn cho việc của mình sự tình tự thân đi làm, phân tán tinh lực. Xin mời thành giám sát tạo thuận lợi, để hắn cùng ta cùng nhau lên núi. Kỳ Uyên thanh âm nhàn nhạt, thuận miệng nói ra. Cái này Thành Lương mí mắt nhảy lên, đảo qua Ngụy Dương tâm kia thô hào ra mặt, xem xét chính là binh nghiệp xuất thân, có cố con nồng đậm sát khí. Dựa theo quy củ, ngoại nhân tiến quân mỏ đều là một người một đạo làm cho. Những cái kia lên núi đảo quán luyện binh tướng chủng ngân quý, mang tới phục vụ tỷ nữ, gã sai vật hết thảy đều bị ngăn lại, không được đi vào. Có thể Kỳ Thiên Hộ ngươi lên tiếng, ta khẳng định phải cho mặt mũi này. Như vậy đi, chờ chút Thành Mỗ cầm một bộ nhuyễn giáp tới. Nhớ kỹ để vị này hầu cận mặc vào, ra vẻ quặng mỏ giáp sĩ. Còn nữa, nhớ lấy không nên đến chỗ đi loạn, tránh cho náo ra sự cố gì. Phải biết, quặng mỏ quy củ sông nghiêm, nhất là thiên xả phong triệu tướng quân. Làm việc tương đối khốc liệt, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Kỳ Uyên gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Trước khi hắn tới làm qua bài tập, Long Xà Sơn có 3 tòa chủ phong: Thiên Xà Phong, Đàng Long Phong, Nhật Nguyệt Phong. Phân biệt quy về Triệu Thủy, Đồng Huyền, Hàn Anh ba vị này tướng quân trấn thủ. Mỗi cái đều là tứ cảnh cấp độ đỉnh tiêm võ giả, sớm đã mở khí hải, cô động chân cương. Trong đó, Hàn Anh là Yến Vương bộ hạ cũ, thường xuyên lấy môn hạ ưng khuyển tự cho mình là, cần lưu ý Triệu tướng quân làm việc khốc liệt, cái kia mặt khác hai vị đâu. Kỳ Uyên hai tay phụ sau, dọc theo đảo đới đi ra đường núi hành động. Bước chân bước vàng, như dẫm trên đất bằng. Đồng tướng quân làm người ổn trọng, Hàn tướng quân hiếm khi lộ diện. Đúng rồi, Kỳ Thiên Hộ còn phải lại nhớ kỹ một sự kiện. Thiên Xà Phong rèn đúc áo giáp, Đàng Long Phong tinh luyện kim loại khoáng thạch, Nhật Nguyệt Phong thì là dẫn động địa hỏa khai lò tạo thuyền chỗ. Người muốn rèn đúc đạo binh, chỉ ở Thiên Xà, Đàng Long hai tòa chủ phong đi lại chính là. Địa phương khác, ít đi. Thành Lương rất có nguyên tắc, lấy tiền làm việc, đem Long Xà quặng mỏ nội bộ tình huống giảng giải rõ ràng. Thành giám sát là cái người phúc hậu, về sau nếu có nhàn hạ ngày nữa kinh thành, Kỳ Mỗ xin ngươi đi Kim Phong Mưa Phù Lâu, cực kỳ uống mấy chén. Kỳ Uyên cười ha hả nói, coi là thật. Kỳ Thiên Hộ cũng không thể lừa gạt Thành Mỗ. Đều nói Thiên Kinh nội thành thập đại hoa lâu, đã là tiêu hồn động, cũng là động tiêu tiền. Đáng tiếc Thành Mỗ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, từ đầu đến cuối vô duyên từng bên dưới tư vị. Thành Lương nghe thấy Kim Phong mưa phùn lâu, lập tức giữ vững tinh thần. Kỷ Mỗ từ trước đến nay đều là một lời đã nói ra, tứ mã năng truy, tuyệt không về phần lừa gạt thành giám sát. Theo nói nhăng nói cội một phen nói chuyện tiếng, Kỷ Huyên mấy người đi vào đằng lòng phong đỉnh. Lạnh thấu xương cương phong phiêu đãng, thổi đến đỏ thấm mãng áo liệt liệt vang vọng. Dưới chân cả đỉnh núi, tựa như đều bị gọt đi, lộ ra cực kỳ vương vức. Nhìn xuống xuống dưới, to to nhỏ nhỏ mấy trăm ở giữa nhà cửa liên miên. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy người mặc quáng nô ma y y bóng người ra bảo. Đó là giảng võ đường thí sinh, cùng lên núi thí luyện vệ quân chủ con, bọn hắn chỗ ở Kỷ Thiên hộ thân phận tôn quý, sao có thể cùng những người này cùng ăn cùng túc. Chờ một lúc, Thành Mỗi chuyên môn gọi người an bài một cái thanh tĩnh sân nhỏ, tránh khỏi ngươi bị quấy rầy. Nhưng Kỷ Thiên hộ hậu cận, liền không thể như vậy. Có chút quý củ, vẫn là phải thủ. Có lẽ là Kim Phong mưa phùn lâu nguyên nhân, Thành Lương đối đãi Kỷ Huyền càng thêm sốt ruột. Xem ra hận không thể chém đầu gà đốt dây vàng, kết bái làm huynh đệ. Kỷ Mỗi trong đêm buôn ba, có chút mệt mỏi, Thành giám sát, ngươi ta lần sau rảnh rỗi lại tự. Kỷ Huyền hàn huyên hai câu, đuổi đi đằng lòng phong Thành Lương, quay đầu nói, tạm thời bị khuất ngụy giáo đầu hai ngày. Ngụy Dương sảng lãng cười một tiếng, không để ý nói ta tổng quân thời điểm nằm ngoài băng thiên tuyết địa mấy ngày mấy đêm, huống chi cái này. Nếu những cái kia đem chủng vân quý đều ở được, chắc hẳn không kém đi đâu. Kỷ Huyền nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ cao đưa mắt nhìn ra xa. Như ương tự chuẩn nhạy cảm thị lực, vậy mà nhìn thấy Vân Tư Thu, Trương Đình đám người thân ảnh. Những ngày này kinh thành số một số hai đem trùng hân quý, lúc này đều mặc lấy quáng nô ma y đi, dẫn theo cái gùi, tựa như phải xuống núi là hố. Manh ngồi bên trong hơi choáng, hoàn toàn không thấy trước đó hăng hái. Chắc không được tòa này Long Xà Sơn không ai nguyện ý đến, ngày bình thường làm mưa làm gió, quen sống trong nhung lụa rồi. Thay đổi áo gấm, mặc vải thô ma bảo, tự mình tiến hầm mỏ, làm cho toàn thân vô cùng bận. Bình thường đem trùng hân quý, khẳng định kéo không xuống cái mặt này. Thánh nhân định ra thí luyện này dự tính ban đầu, chắc hẳn cũng làm ai đi bọn hắn trong lòng tiêu căng khí. Kỳ Huyên nhìn một lát, quay người rời đi. Hắn không dành quan tâm mấy lần gặp mặt Vân Tư Thu cùng Trương Đình. Long Xà quặng mỏ trên có ba tòa chủ phong, ba vị đại tướng, cũng liền mấy cái này có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Xem ra binh bộ bên trong, Lương Quốc Công mặt mũi sát thực so đồng cung lớn. Kỳ Huyên tâm niệm lưu động, nghĩ ngợi thủ đoạn đương đối. Hắn cùng Ngụy giáo đầu đều là thay máu tam trọng thiên, cứng đối cứng sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Nhất định phải nghĩ chút biện pháp khác, hóa giải trận này họa sát thân. Chương 308, muốn luyện phù lục thép, trong hộp giấu phi kiếm. Một, chương 308, muốn luyện phù lục thép, trong hộp giấu phi kiếm. Một, chương 308, muốn luyện phù lục thép, trong hộp giấu phi kiếm. Trải qua quặng mỏ giám sát Thành Lương một trận chuẩn bị, Kỳ Huyên bị phân đến đằng Long Phong sườn tây một chỗ biệt viện. Nơi này vốn là dùng để chiêu đãi quyền cao chức trọng quý nhân, bởi vì địa phương vắng vẻ, khoảng cách chủ phong tương đối xa, vừa vặn ngăn cách đảo quán tiếng ồn ào, khai lò cực nóng khí lãng, không bị ảnh hưởng, mà lại bốn phía trải rộng cỏ cây, dây leo leo lên đại thụ. So với chùi lủi cằn côi núi đá, bằng thêm mấy phần ưu tình ý lạnh. Trừ cái đó ra, ngôi biệt viện này vẫn xứng có nhà bếp, phụ trách đồ ăn ẩm thực. So với ở tại hầm mỏ, ngủ giường chung lớn giảng võ đường thí sinh, đơn giản chính là thần tiên thời gian. Cũng không dùng cảm thụ cái kia cỗ hun người mồ hôi bẩn, càng không cần trải nghiệm tả hữu là nam thống khổ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này ngược lại là không sai. Mặc kệ ở nơi nào, đả thông trên dưới khớp nối đều rất trọng yếu. Tối thiểu có thể trải qua dễ chịu chút. Kỳ Huyên thuận miệng cảm khái một câu, cất bước vào rộng rãi sáng tỏ sạch sẽ phòng ở lấy hắn chính ngũ phẩm thiên hộ chi thân, có thể sẽ không bị ném đến hầm mỏ, nhưng cũng rất khó vào ở hiện tại ưu tính biệt viện. Dựa theo Thành Lương thuyết pháp, đây là công hầu mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Bên trong bài trí có chút đơn giản, cũng không có bao nhiêu xa hoa khí tức. Đại án bàn trà, văn phòng tứ bảo, luyện công tính tọa bồ đoàn, lư hương, đều là đầy đủ mọi thứ. Kỳ Huyên hơi nghỉ ngơi một lát, suy tư một chút Long Xà quặng mỏ thế cục. Về sau, cái kia tập đỏ thâm mang áo ngồi xếp bằng trên đất, ngũ tâm triều thiên. Một bên dùng người đá chín khiếu lĩnh hội tam âm lục yêu đao, một bên vận chuyển khí huyết chuyển động công pháp. Tựa như thời gian qua nhanh, gảy ngón tay một cái công phu đi qua. Các loại Kỳ Huyên lại mở mắt ra, thiên quang đã sáng rõ. Một vòng mặt trời đỏ đột nhiên rực xuất vân hải, vẩy xuống đạo đạo kim mang. Nửa ngày tu chỉ, chưa hẳn có thể tăng tiến mấy phần công lực. Bất quá leo lên khí huyết võ đạo, coi trọng chính là nước chảy đá mòn, cứ ít có một lần là xong đường tắt con đường. Dù là chạy tới thờ phụng được ngoại bố tôn, cam làm tà thần manh bước, cũng phải cố gắng tấn thăng danh sách. Cũng không tồn tại quán đỉnh công lực, lập tức thành là lớn tông sư nằm thẳng ví dụ. Huống chi, trừ giận tôn bác cái bao dung bà tộc, cái gì mặt hàng đều thu bên ngoài. Giống như là huyết thần, kỳ sĩ, long quân, cái này vài tôn vô thượng tồn tại. Chọn tuyển môn đồ hành giả ánh mắt không thấp, yêu cầu khá cao. Nói cách khác, nếu như có người đồng thời bị ba tôn vực ngoại tà thần nhìn trúng, như vậy, hắn tất nhiên cực kỳ bất phàm. Tuyệt đối là tựa như nhật nguyệt rồng trong loài người. Phượng Mao Lân giác hiếm thấy chi tài. Thế đạo hiểm ác, đường xá long đong, có người bỏ, có người đi, có người chạy bội, có người đi từ từ, nhưng chưa từng thấy ai có thể ngồi kiệu bị mang lên đỉnh điểm. Kỳ Huyên im ắng cười khẽ, tâm thần chiếu rọi toàn thân. Toàn thân 208 khối xương chuẩn bị rõ ràng, phản phất như dương chi bạch ngọc không tì vết. Từng giờ từng phút bên trong tạp chất đều theo khí huyết cọ rửa dần dần bài xuất. Từ đó hiện ra bóng ánh sáng long lanh, hào quang rạng rỡ hoàn mỹ cảm giác. Còn kém hai lần thay máu, gân cốt liền có thể rèn luyện viên mãn, bất động sơn vương kinh có thể tiến thêm một tầng. Kỳ Huyên thở ra một ngụm trọc khí, đột nhiên có chút thất vọng nói, uổng phí ta chờ hơn nửa đêm, cũng không có gặp thích khách tới cửa tặng đồ người, không phải vậy lại có thể cướp lấy một cái mạng số. Xem ra Hoàng Lương huyện lần kia thất thủ, để Lương Quốc công phủ giải đến không ít giáo huấn. đánh cờ muốn đổi quân chưa thành, liền sẽ để cho mình bị càng nhiều tổn thất. Tâm tư xoay quanh không chừng, Kỳ Uyên đứng dậy đi ra ngoài, bước vào thay máu tam trọng tiền, ngày đêm bỏ cũ lấy mới. Tự thân huyết nục tinh khiết, không hoen ố chọc chi khí, cũng là không cần rửa mặt quản lý. Hắn tùy tiện ăn một phần cháo loãng thức nhắm, nuốt hai viên hành quân hoàn, cho là dùng qua điểm tâm. Sau đó, phân phó hai cái chấn giữ cửa viện giáp sĩ áo bào đen dẫn đường, trực buôn đằng lòng phong đính. Không giống với Nhật Nguyệt Phong, dẫn động địa hỏa khai lò, công xưởng thiết lập tại trong lòng núi. Đằng Long Phong tinh luyện kim loại khoáng thạch, có khi cần đón lấy thiên lôi điện mang, vỡ nát vực ngoại mảnh vỡ ngôi sao, luyện thành một khối thần thiết. Cho nên, hơn 20 tòa cổ đỉnh đại lô đều đứng ở ngọn núi chỗ cao. Cho dù cách xa mười mấy dặm, đều có thể rõ ràng trông thấy dâng lên nồng đậm ánh lửa. Phảng phất to lớn hỏa long dương nhanh múa bước, tiểu thiên lăng không. Đợi đến gần, cái kia cô nóng hổi nhiệt lực, thật giống như sóng lớn đánh tới, đánh vào người đều muốn đốt lột một tầng da. Nếu như chịu tầm vài ngày vài đêm, cảm giác huyết nục sẽ giống ngọn nến giống như hòa tan. Kỳ Thiên Hộ, nếu như ngươi muốn đi đỉnh núi tận mắt đỉnh lô luyện mỏ, cái kia đến mặc vào cái này. Không phải vậy, thay máu tam trọng thiên gân cốt huyết nục, cũng kháng không được bao lâu. Thành Lương bước nhanh đi tới, cái kia thân màu đen giáp bó bên ngoài chụp vào một kiện như nước áo lam. Cái đồ chơi này là dùng băng tầm tơ dệt liền, ngăn cách nhiệt khí, nhập lửa không đốt. Nếu không có vật này, những thợ thủ công kia căn bản chịu không nổi, muốn bị tươi sống nướng chết. Kỳ Uyên gật đầu, cũng không nghĩ vào cầu gân tấm sườn, thể phách cường hoành liền cự tuyệt hảo ý hắn tiếp nhận vào tay lạnh buốt tơ dệt áo lam, tùy ý khoác lên người. Quả nhiên, cái kia cỗ sóng nhiệt quần quần lập tức tiêu liễm, hóa thành thanh lương chi ý bạch hàm trường trắng trận thu nạp thợ thủ công, tụ lại với thiên kinh, đổi thiết trước tạo cục, thiên công viện, khai vật viện. Hàng năm đầu nhập trọng kim, cũng không phải không có hiệu quả. Kỳ Uyên cảm thấy thầm nghĩ, hết ngồi đại giếng, từ cái này băng tầm áo sợi có thể biết được, trước tạo cục kỹ nghệ đã không còn giới hạn trong phàm tục, tạo thành quan phục cao choàng, đã có thể đao thương bất nhập, còn có thể thủy hỏa bất xâm. Nếu như dùng cho chế tác tiếp thân nguyên giáp, phóng tới trên giang hồ, chính là người người tranh đoạt bảo vật. Nếu thật có thể giống bạch hàm trương nói tới một dạng, cử quốc chi lực, dùng cho dân sinh, có lẽ như hắn giảng được một dạng, sẽ tạo nên 3.000 năm không thấy thịnh thế khí tượng. Kỳ Uyên suy nghĩ lấp lóe, rất đi mau đến đỉnh núi. Từng tòa thanh đồng cổ đỉnh, màu đỏ lò luyện, phản phất mấy chục đoàn to lớn hỏa cầu, nhấp nháy tỏa ánh sáng, treo ở trên không. Những cái kia bận rộn thợ thủ công mặc băng tầm áo sợi, vẫn là mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn tu vi võ đạo, tựa hồ cũng không thấp. Di chuyển những cái kia nặng mấy ngàn cân tinh thiết quan thạch, cũng là một mặt nhẹ nhõm. Những này thợ thủ công, chính là công bộ đăng ký ở trong danh sách quan tượng, đều có võ công tại thân. Cái gì xích diễm trưởng, liệt dương công, luyện được như lửa lọt mắt xanh, không thể so với quặng mỏ giáp sĩ kém đến đi đâu. Thành Lương mở miệng giải thích nói, tinh luyện kim loại khoáng thạch cũng không đơn giản, cần đem khống hỏa đợi, có tinh luyện, thô luyện, dung luyện mấy chủng biện pháp. Công bộ đặc biệt biên soạn qua một bộ khảo công ký giảng chính là cái này. Kỳ Uyên cảm thấy mở rộng tầm mắt, nếu không có lên tới Long Xà Sơn, sao có thể hiểu được những môn đạo này? Mắt thấy một đám thợ thủ công hợp lực bắn ra nội khí, thông qua đại đỉnh mặt ngoài đầu gió lỗ thủng, khống chế hỏa hầu lớn nhỏ. Hắn không khỏi có loại tình mộng tiếp trước, tham quan nhà máy hư hào hào giác. Hẳn là Bạch Hàm Trương đã hiểu, võ đạo là đệ nhất sức sản xuất đạo lý. Kỳ Thiên Hộ, không biết ngươi muốn rèn đúc dạng gì đạo binh? Thành Lương lại hỏi. Hắn là cố ý dành thời gian tới, ngày thường đều là dưới chân núi trông giữ quán nô, giám sát đẩy nhanh tốc độ, trông chất thành núi khoáng thạch trải qua đỉnh lô dung luyện, đưa đến Thiên Xà Phong. Do bên kia chế tạo chiến giáp, quân giới loại hình, phát hướng binh bộ khám nghiệm nhập kho. Long Xà quặng mỏ chủ yếu sản xuất tinh thiết, vỡ thạch, hàn thiết, tinh thần thép, thủy tâm đồng, lửa nguyên đồng. Chờ chút, chính là thiên hạ có vài một đầu to lớn khoáng mạch. Có lẽ là xem ở tiền giấy cùng thanh lâu phân thượng, Thành Lương tận tâm tận lực, cẩn thận nói ra, rèn đúc đạo binh, thủ trọng lệ giáp, bình thường đều phải dùng đến mấy trăm cân hàn thiết, lại trộn lẫn hai thành tả hữu tinh thần thép cùng lượng nguyên đồng. Đương nhiên, trận đồ khác biệt, đạo binh cũng đều có luyện pháp. Chương 308, muốn luyện phù lục thép, trong hộp dấu phi kiếm, 2, chương 308, muốn luyện phù lục thép, trong hộp dấu phi kiếm, 2, binh bộ trước kia còn động qua tâm nghĩ, muốn tạo ra một chi đạo binh vệ quân, cùng vệ thiên kinh. Nhưng nhịn không được thiên đại hao phí. Công bộ đại nhân tính toán một cái, dù là đem Long Xà Sơn mạch đào giống, cũng chưa chắc chịu nổi. Kỳ Uyên cười nhạt một tiếng, binh bộ từ trước đến nay một mực chiến sự, xài bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu tiền, một mực đều là giao cho hộ bộ cùng công bộ. Cho nên, mỗi đến cuối năm kết toán thời điểm, binh bộ quan viên đều là trốn tránh hộ bộ, công bộ đi, miễn cho bị bắt được chất vấn tiêu hao rất lớn thuế ruộng sự tình. Nhưng đầu năm đòi tiền thời điểm, liền biến thành bọn hắn top 5 top 3 ngăn ở cửa nha môn, trên cãi náo quân lương không đủ. Thủy trận thành long, hỏa trận hóa hổ. Kỳ Uyên nheo mắt lại, suy tư làm như thế nào luyện đạo binh. Bạch Hàm Trương đưa cho trận đồ, đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Căn cứ binh thánh thủ sách minh xác ghi chép, phàm trận có 10, chia làm phương trận, viên trận, sơ trận, mấy trận, truy hình trận, nhạn hình trận, hình móc câu trận, huyền nghi trận, hỏa trận, thủy trận các loại. Kỳ Uyên trong tay tất cả phần này trận đồ, chính là thủy hỏa hai trận chấp vá phối hợp. Tổng cộng cần rèn đúc 2 tôn đạo binh, trấn thủ trung tâm, diễn biến trận thế. Một khi triệt để triển khai, tứ cảnh cao thủ cũng khó khăn công phá. Vẫn thạch, hàn thiết, thủy tâm đồng, lửa nguyên đồng, cái này 4 dạng là chủ tài, ước chừng 700 cân tả hữu. Cuối cùng còn phải tìm một dạng phụ lục thép, không biết thành giám sát có nghe hay không qua. Kỳ Uyên hơi chút trầm ngâm, cho ra cần thiết khoáng thạch vật liệu. Thành Lương nghe xong biến sắc, lập tức hơi lung túng một chút, cân nhắc nói, chủ tài ngược lại là dễ dàng, trực tiếp từ khố phòng điều lấy liền tốt. Nhưng cái này phụ lục thép lại không dễ làm. Kỳ Huyên lông mày phong bút lên, nhẹ giọng hỏi, đây là vì gì? Thành Lương cười khổ nói, Kỳ Thiên Hộ có chỗ không biết, phù lục thép không phải bình thường khoáng thạch luyện thành, giống vân thạch, hàn thiết những cái kia đều là tạc ra quặng sắt vận chuyển lên núi, trải qua cái này từng tòa đỉnh lô dung luyện, hóa thành chất lỏng, lại trộn lẫn tiến mặt khác kim loại, sau đó rót vào khuôn đúc ở trong, ngưng tụ thành từng khối lớn chừng bàn tay thỏi sắt, chỉ cần lần nữa làm nóng, không ngừng gõ, bách luyện thành sắt, ngàn luyện thành thép, như vậy liền thành. Có thể phù lục kia thép lại không giống với, nhất định phải y theo pháp quyết luyện khí, tiêu hao nội khí, ngưng tụ thành phù lục, đánh vào tinh cương bên trong, bài xuất trong đó tạp chất. Cứ như vậy, trừ phi là thượng đẳng chân cương, nếu không căn bản không phá được giáp. Kỳ Huyên nhíu mày, những này trình tự làm việc vẹn vẹn nghe vào cũng cảm giác dường dà, cực kỳ hao thời hao lực. Kỳ Thiên Hộ ngươi là phụng Đông Cung chi mệnh, cho nên bẩm báo cho Đồng Huyền tướng quân, phái 3-4 cống hỏa, tinh luyện kim loại thợ thủ công, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng phù lục thép cần trải qua ngàn luyện mới có thể thành tựu, đối rèn sắt thợ rèn yêu cầu rất cao, chí ít cũng phải thay máu tam trọng thiên, thậm chí chú thể đại thành cấp độ. Giống như nhân vật như vậy, Thiên Xà Phong bên kia tổng cộng không đến 10 người, Thành Lương dùng từ có chút huyền chuyển, tổng kết chính là một câu. Kỳ Huyên quan chức cùng mặt mũi đều không đủ lớn, chưa hẳn có thể làm cho Thiên Xà Phong Triệu Thủy tướng quân mua trướng. Như vậy đi, thành giám sát, trước chuẩn bị mặt khác chủ tài. Phù lục thép, ta bản thân nghĩ biện pháp. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng nói ra. Kỳ Thiên Hộ, nhìn lẽ là cái người sảng khoái, Thành Mô đến nhắc nhở một tiếng. Thành Lương do dự một chút, nhẹ giọng nói, ngươi ở trên trời kinh thành là Xuân Phong đắc ý tân quý, chỉ vào binh bộ thị lang cái mũi mắng, chỉ cần Thái tử điện hạ nguyện ý bảo đảm, kỳ thật cũng không tính được đại sự. Nhưng đến Long Xà Sơn, làm tức giận chấn thủ tướng quân, hậu quả có chút nghiêm trọng. Têu đánh têu giết, nguy hiểm cho tính mệnh, có chừng chút khoa trương. Nhưng để cho ngươi trong quy củ, nửa bước khó đi, dễ như trở bàn tay. Vị này Long Xà quặng mỏ giám sát, khả năng nghe qua Kỳ Huyên vài cái cọc sự tích, hiểu được cái này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ làm người kiến nạo, tiêu hành bạc hố, chống đối thượng quan, mạo phạm đại quan, đều là qua quýt bình bình. Thành giám sát hiểu lầm, đừng nghe tin bên ngoài tin đồn. Thiên kinh thành bên trong, mọi người đều biết, Kỳ Mỗ làm người nho nhã hiền hòa, làm việc hiền lành dễ thân. Vỗ nhẹ nhẹ bên dưới Thành Lương bà bay, Kỳ Huyên ôn hòa cười nói, thân là mệnh quan triều đình, chém chém giết giết loại chuyện đó, qua mất thể thống, ta không làm cũng. Thành Lương nuốt một cái chán thấm ra mồ hôi, tựa như thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy thuận tiện, như vậy thuận tiện. Kỳ Thiên Hộ cũng không cần quá lo lắng, có thể nhờ giúp đỡ Đồng Huyền tướng quân phân trần, để Thiên Xà Phong Triệu Thủy tướng quân dàn xếp một hai. Chuyện này hẳn là liền thành. Kỳ Huyên rất tán thành, khoe miệng mỉm cười, lộ ra ấm áp như nắng ấm. Nếu đổi lại là bắt chấn phủ ti bùi đồ, Lý Nghiêm bọn người, lúc này liền sẽ nơm nớp lo sợ, ngưng thần nín thở. Bởi vì Thiên Hộ đại nhân khi cười, thường thường so mặt lạnh lấy càng đáng sợ. Nhưng Thành Lương lại không rõ ràng điểm ấy, còn tại thầm nghĩ nói, vị này Kỳ Thiên Hộ rõ ràng rất tốt ở chung, là cái ôn hòa hiền hậu tính tình, hoàn toàn không có trong đồn đại ương ngạnh khí diễm. Cho nên nói, trợ búa lời đồn đại thường thường không có bằng chứng, căn bản không có khả năng tin tưởng. Thủy hỏa trận long hổ đạo binh. Ha ha, trận thế một thành, tứ cảnh cũng khó khăn công phá. Bảo bối như vậy, giao cho một cái Thiên Hộ hộ thân, có thể thấy được Đông Cung coi trọng. Từ lão lục ca từ lão lục, nếu không phải ngươi mưu đồ kín đáo, quốc công gia cho chỗ tốt phong phú. Lão tử, thật đúng là không dám dính vào lần này vũng nước đục. Tại phía xa Thiên Xà Phong Triệu Thủy buông tay ra, điêu luyện cắt lưng hùng vỗ cánh mà lên. Người quê mùa kia muốn luyện phù lục thép, tất nhiên muốn tới Thiên Xà Phong. Đến lúc đó, liền dùng Từ Quỳnh quyết định kế sách, không cần tự mình động thủ, cũng không cần đoạt Kỳ Huyên tính mệnh, chỉ gọi hắn sống không bằng chết thôi. Từ lão lục ngược lại là ác độc Triệu Thủy nheo lại đôi mắt. Bây giờ cả triều trên dưới đều hiểu được, cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa là kế tiếp Tông Bình Nam, mà lại có Đông Cung đến nữa, Thái tử thưởng thức. Ngày sau hoàn lộ, sẽ chỉ đi được so chấn thủ Triều Diêu Sơn đại tướng quân càng vững vàng, thuận lợi hơn. Dốc thịt rơi khối này tâm đầu nhục, sẽ gây nên như thế nào lôi đỉnh tức giận. Triệu Thủy cũng không dám muốn. Nhưng quốc công gia cho thực sự nhiều lắm. Đứng hàng thiên hạ thập đại chân cương một trong, ngũ lôi dậy từ cấp chân cương. Cảnh triều hoàng thất phiên vương mới có thể tư cách phục dụng bách kiếp kim đan. Cùng dáng trước đến biên quan đằng sau, sống qua 5 năm liền có thể chấp trưởng một chi vệ quân hứa hẹn. Triệu Thủy ánh mắt nóng bỏng, tựa như đằng lòng phong quanh năm không tắt đỉnh lô liệt hỏa. Vang bản lãnh của hắn, đời này nhất định tông sư vô vọng. Bất quá tuyệt học phẩm cấp trung thừa công pháp, khó tả hùng hậu bình thường căn cơ, đã đến đầu hoạn lộ tấn thăng. Nhiều nhất tiếp qua 30 năm, đợi đến chấn thủ Long Xà quặng mỏ kỳ mãn, binh bộ liền sẽ an bài một cái chức quan nhàn tản tán giai quan võ, liền có thể dưỡng lão. Đến lúc đó khí huyết suy bại, lại không có đầy đủ tư lương chèo chống, võ đạo triệt để dừng bước, khó tiến thêm nữa. Năm đó cùng Từ lão lục nhất lên tiến giảng võ đường, hắn vì leo lên quan bái binh bộ tứ phẩm nhạc phụ, không tiếp trước mặt mọi người quỳ xuống, truy cầu nữ nhi của người ta. Cô nương tiên niên kỷ đều cùng hắn thím không sai biệt lắm, cũng có thể cong đến bên dưới eo, tựa đến mức lên hương. Lão tử chế rêu hắn là mời một tôn Bồ Tát, chỉ có thể cùng bái. Kết quả, hắn ngồi vào binh bộ thị lang chỗ ngồi, lão tử lại bảo vệ con núi, eo thẳng tắp, có cái dám dùng. Triệu Thủy siết chặt trong tay áo cái kia phương thiết hộ, cười lạnh nói, lão tử cũng là đại thống 27 năm võ thắng hoa, chỗ nào so với cái kia đem trùng hân quý kém. Đại trượng phu vốn liền tám thức thân, làm sao có thể phí thời gian quý nguyệt, tất công là đến. Kỳ Cửu Lang, chớ nên trách tội Triệu Mỗ, người ta đều là con kiến hôi tiểu nhân vật, đều là bị người thúc đẩy ứng quyền. Chương 309, Lục Trọng Thiên, thần thông chi cảnh, nghịch thiên cải mệnh, 1, chương 309, Lục Trọng Thiên, thần thông chi cảnh, nghịch thiên cải mệnh, 1, chương 309, lục trọng thiên, thần thông chi cảnh, nghịch thiên cải mệnh thiên kinh thành bên trong công hầu phường, lấy ba đầu đường cái tôn quý nhất, phân biệt là Ninh Hòa, Cảnh Thắng, Bạch Thạch. Bởi vì mấy vị phiên vương phủ đệ, quốc công tòa nhà đều là ở chỗ này, dân chúng tầm thường cũng sẽ không tới gần, sợ quá yêu nhiêu quý nhân, chọc đầy trời đại họa. Vẹn vẹn chính mình mất đi tính mạng thì cũng thôi đi, nếu ngay cả mệt mỏi cả nhà già trẻ mới gọi hối hận không kịp. Tứ chu phô tử chỗ kinh doanh sinh ý cũng đều là đồ chơi văn hóa đồ cổ, trà lâu nhã cát, phong vị ăn uống loại hình. Cho nên có người hiểu chuyện, nhàn rỗi nhàm chán, dựa theo ba đầu phố dài dòng dõi trình tự, sắp xếp định triều đỉnh quyền thế chỗ ngồi cao thấp, một lần truyền là chuyện lý thú. Giống như là Yên Vương, Tha Vương, Hoài Vương ba tòa phủ đệ, tự nhiên như là đầu rồng, đứng hàng ba đầu đường cái vị thứ nhất, tới gần dưới chân hoàng thành, tùy thời cũng có thể vào cung nghị sự, diện thánh. Sau đó chính là Lương quốc công, Hàn quốc công, Việt quốc công các loại mấy nhà, lại đến viên biên quan phong hầu võ tướng, tiến vào nội các đại học sĩ. Theo thứ tự hướng xuống, lục bộ thượng thư vót nhọn đầu, cũng chưa chắc chen lấn đi vào. Có thể thấy được công hầu phường tam đại nhai có bao nhiêu hiển quý. Hôm nay phong tuyên ngừng, tiếp cận bạch thạch nhai khang thọ cổng đền, cùng lễ bộ thị lang là lần cận tử phủ. Vài phiến đại môn đóng chặt, trên dưới tình cảnh bi thảm, các nơi tràn ngập kiểm chế bầu không khí. Những cái kia phục thị nha hoàn tỷ nữ, tôi tớ gia đình, đi đường đều là cẩn thận từng ly từng tí, từng cái thở mạnh cũng không dám, sợ chạm đến chủ tử rủi ro, chịu một trận đánh đập. Triều Diêu Sơn, hừ hừ, quả nhiên bị ta đoán trúng. Thái tử điện hạ vì duy trì nhân hậu chữ quân hình tượng, sẽ không đối với ta chém tận giết tuyệt, lựa chọn mượn tông bình nam chi thủ, ngạnh sinh sinh mãi chết ta. Tốt một cái đông cung. Phòng sách bên trong, Từ Quýnh lặng lặng mà ngồi trên ghế, một thân ánh mắt đạm mạc, khó nén thất vọng. Trước mặt hắn bàn, bày biện hai lá lại bộ cùng binh bộ ký phát điều nhiệm công văn, nội dung đại khái một dạng, không sai biệt nhiều. Đơn giản chính là để Từ Quýnh qua hết ngày Tết đằng sau, đầu mùa xuân thời điểm, chạy tới Chiêu Diêu Sơn, từ đương triều tam phẩm binh bộ thị lang, biếm thành đóng giữ biên quan tổng binh. Thấy thế nào đều là mất đi thành quyến, làm tức giận Long Nhan kết cục bi thảm. Chiêu Diêu Sơn Từ Quýnh sắc mặt tái xanh, bàn tay nắm chặt thành quyền. Nếu như đổi thành địa phương khác, còn không tính hỏng bét cực độ, còn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Thì như điều đến Tây Nam 12 phủ, nơi đó là Lương quốc công kinh doanh mấy chục năm căn cơ, ẩn nút cái 3 năm 5 năm, đợi đến triều đỉnh thế cục lại có biến hóa, chỉ cần Từ Quýnh có thể một lần nữa đắc thế, từ biên quan trở về thiên kinh cũng không phải không có chút nào khả năng. Quan trường xưa nay đã như vậy, nhất thời chìm nổi căn bản không tính là cái gì, bảo trụ thân hữu dụng mới là đứng đắn sự tình. Các triều đại đổi thay đều không thiếu ba lần tam lạc nguyên lão thần tử thủ mệnh phục lên tấm gương ví dụ. Đáng tiếc là Đông Cung đã minh xác hạ chỉ phân phó binh bộ cùng lại bộ, muốn đem Từ Quýnh đưa đến Chiêu Diêu Sơn, giao cho Lương quốc công phủ như nước với lựa tông bình nam. Tứ cảnh tu vi võ đạo, đối mặt Sơn Hà bảng top 10 đại tông sư, chỉ là một kẻ tổng binh, đụng vào chấp trưởng biên quan đại tướng quân, không khác cừu non gặp mãnh hổ, một con đường chết. Từ Quýnh ra mặt giật một cái, đã cảm khái Đông Cung nhọc lòng, cũng hồi hộp tại thái tử lôi đỉnh thủ đoạn. Đều nói giết gà dọa khỉ, ta bây giờ thành con gà kia, Lương quốc công phủ thành đầu kia con khỉ. Về phần xuất tận danh tiếng kỳ chí lang, ha ha, bất quá bị Đông Cung thúc đẩy ưng quyền thôi. Nếu không có thái tử âm thầm tụ ý, cái kia lớp người quê mùa sao dám lớn lối như thế? Trước mặt mọi người nhục nhã một vị binh bộ thị lang. Từ khi lần kia triều hội mất hết mặt mũi, Từ Quýnh nén giận trở lại trong phủ, bình tĩnh lại thôi diễn phục bàn. Hắn nhận định Kỷ Uyên cùng Đông Cung đã sớm thông đồng, mượn giảng võ đường trước điện thi đấu làm một trận cục. Đều do chính mình leo lên Lương quốc công phủ sốt ruột, lúc này mới vô ý dẫm vào bẫy dập. Những năm này, ta đi được quá mức trôi chảy, không có gặp qua cái gì ngăn trở, khiếm khuyết mấy phần định lực. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nên chú ý, làm người, làm quan, đều muốn bảo trì bình thản. Từ Quýnh hít sâu một hơi, ánh mắt nổi lên lanh ý, Chiêu Diêu Sơn quyết định không thể đi, biên quan không thể so với triều đình. Mặc cho ngươi đủ tiểu tâm cơ, ngàn loại mưu lược, đặt ở đại tông sư trong mắt đều là trò đùa. Tông Bình Nam cùng Lương quốc công phủ ở giữa, đại thù sâu như biển. Ta như đến Chiêu Diêu Sơn, đó chính là thịt cá trên tất gỗ, còn không biết muốn bị làm sao nắm. Vị trí này thân tuyệt cảnh binh bộ thị lang, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, tựa như suy tư kế sách. Dị vãng leo lên quan hệ, kết bạn đồng liêu, lôi kéo tâm phúc, bây giờ đều không phát huy được tác dụng, chỉ có phức tạp tâm tư tựa như hải triều, bắt đầu lúc nằm áp vào chỗ ngồi thân hình không núc nhích tí nào, thật giống như bị định trụ một dạng. Thẳng đến ánh chiều tà le lói, màn đêm bao phủ. Phòng sách ngoài cửa đã treo lên hai ngọn đèn lồng. Rộng rãi trong phòng vẫn là mảng lớn đen kịt. Không được lao ra gọi đến, ngoài cửa hạ nhân cũng không dám tiến đến cầm đèn châm lửa. Tiếng trống canh thúc người về, phố dài tĩnh đi mắng. Hai cái gia đình gã sai vặt ngồi tại cửa hiên, ngủ gật. Phút chốc, trong hậu viện, tựa như tầng tầng sương mỏng, từng khúc ngưng kết. Vô hình lạnh ý, hàn khí, chậm rãi ăn mòn bao khỏa gian kia phòng sách. Lặng yên không một tiếng động, chui vào khe cửa. Thuận gạch lan tràn, đánh út về phía ngồi ngay ngắn thân ảnh. Thiên kinh nội thành cũng dám đến, các ngươi thật sự là gan to bằng trời. Từ Quýnh bung tay lên, tay áo như khối thép cứng rắn, chấn động đến đại khí đôm đốp nổ vang. Đục ngầu như nước gâm nhu chân cường, tựa như lưới lớn khí kình tản ra, trực tiếp giữ cửa cửa sổ phong đến cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy, ngoại giới liền khó mà biết trong phòng phát sinh bất luận động tĩnh gì. Tí tách, gạch giống như là hòa tan, đại đoàn đen kịt nước bùn toát ra, tụ lại trở thành một đạo bóng ma. Khách không mời mà đến đột ngột từ mặt đất mọc lên, trưởng thành 7 thước độ cao, thanh âm thư hùng chớ phân biệt, không có chút can đảm, sao có thể tại thánh nhân dưới chân ẩn tàng nhiều năm như vậy? Thật sự cho rằng xã tắc lâu mỗi 3 tháng một lần, phát ra động thiên nhãn treo trên bầu trời đại pháp, là bất tài à? Từ Quỳnh ánh mắt lóe lên, cười lạnh hỏi, Diệt Thánh Minh đến cùng chôn bao nhiêu cái đỉnh? Các ngươi ngay cả cái này đều biết. Bởi vì tà thần nhanh nuốt âm thầm ẩn nút, xã tắc lâu mỗi qua 3 tháng, liền sẽ mượn dùng hoàng thành long khí cấm pháp là trung tâm, phát động thiên nhãn treo trên bầu trời đại pháp, chiếu rọi trong thành đến mấy triệu lê dân bách tính, phân rọi nhiễm hư không khí tức diệt thánh dư nghiệt. Nếu không có thiên vận tử thôi diễn sáng chế trường sinh quyết mượn từ giận tôn chỉ điểm, luyện thành bất tử chi dược. Hao phí to lớn, ngưng tụ 13 vị đỉnh lô, tránh đi khâm thiên giám cùng đại tông sư cảm ứng thăm dò. Căn bản không thể nào làm được dưới chân đèn thì tối, ẩn nút thiên kinh thành bên trong vài chục năm. Từ đại nhân ngươi thân là binh bộ thị lang, cảnh triều trọng thần, không làm theo cùng chúng ta có chút cấu kết. Lục bộ, nội các, đông cung, có lẽ đều có chúng ta nhãn tuyến, cũng nói không chừng đấy chứ đạo bóng ma kia cờ nhẹ, trong lời nói nửa thật nửa giả. Mặc cho, nhân đạo khí vận lại thế nào cuồn cuộn, cảnh triều quốc vận lại như thế nào long trọng. Suy nghĩ nhiều chút biện pháp, động bên dưới đầu góc, luôn có thể đi vòng qua. Tường đồng vách sắt là rất kiên cố, thế nhưng ngăn không được chuột hang đảo. Từ thị lang, ngươi nói đúng đi. Một câu cuối cùng, ngữ khí mang theo nồng đậm trêu tức chi ý ai là hang đảo chuột, trong phòng hai người, bản thân trong lòng rõ ràng. Từ Quýnh thần sắc lạnh nhạt, giống như mắt điếc hai ngơ. Chương 309, Lục Trọng Thiên, thần thông chi cảnh, nghịch thiên cải mệnh, 2, chương 309, Lục Trọng Thiên, thần thông chi cảnh, nghịch thiên cải mệnh, 2, trầm mặc một cái trước mắt, gọn gàng dứt khoát hỏi, Long Xà Quặng Mỏ Triệu Thủy, đáp ứng cái kia cái cọc chuyện. Từng tại sư từ lâu, Hoàng Kim Đài đều xuất hiện qua thần bí bóng ma hơi rung nhẹ, dường như gật đầu nói, một ngụm cất dấu tông sư kiếm khí hộ, giết thay máu tam trọng thiên kỳ huyền, đầy đủ. Tăng thêm ngươi giả tá lương quốc công phụ danh nghĩa, cho ra chỗ tốt cực lớn. Một cái quanh năm chấn thủ quặng mỏ, lại có kiến công lập nghiệp chi giá tâm võ phu, làm sao chống cự được? Trên đời tuyệt đại đa số người đều là vì danh lợi hai chữ bôn ba. Lần này nếu như thành, kỳ sĩ chắc chắn hạ xuống thiên tuyển ban ân. Chúc mừng ngươi, Từ Thị Lang. Lời nói này nếu như tiết lộ nửa điểm phong thanh, chắc chắn chấn động triều chính trên dưới. Ai có thể nghĩ tới, chính tam phẩm binh bộ thị lang có thể xưng trong lục bộ kiên tử bính. Vậy mà sớm đã đầu nhập kỳ sĩ môn hạ, hóa thành tà thần manh bước. Thậm chí cực kỳ tiếp cận danh sách bên trong thiên tuyển cấp độ. Ngươi không cần cường điệu kỳ sĩ tục danh, giữa chúng ta là theo như nhu cầu. Ta cũng không phải là thực tình thờ phụng, những cái kia trừ ta ra, cùng ngươi thông đồng cảnh triệu bên trong người. Đoán chừng cũng không có mấy cái xem tứ thần là vô thượng, cam tâm làm nô là buộc. Bọn hắn căn bản không quan tâm tín đồ phải trăng thành kính. Từ Quýnh ngữ khí nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào nói, các ngươi diệt thánh minh gieo rắc lời đồ đại, công bố đại cảnh thành tiểu ngũ long đồng triều cách cục, tiêu hao nguyên bản 800 năm khí vận. Cuối cùng sẽ dẫn đến dị tộc nhập quan, xã tác thay đổi. Những này cái gọi là sớm luôn, ta cũng là nửa điểm không tin. Đạo bóng ma kia rỗi ra mấy đạo xúc tu, tựa như từng đoàn nụ hoa, vui cười hỏi, cái kia Từ Thị Lang tại sao phải cùng chúng ta hợp tác? Cấu kết dương nghiệt, nhiễm tà thần, đây chính là khám nhà diệt tộc trọng tội. Từ Quýnh cười lạnh, đương nhiên trả lời, cảnh triều gia đại nghiệp đại, lại có thánh nhân chấn áp tứ phương, vượt ngoại bốn tôn không làm gì được. Các ngươi diệt thánh minh càng là kéo dài hơi tàn, một đám bọn chốn nhát, căn bản không có khả năng lật đổ triều đình. Đã như vậy, chúng ta lẫn nhau lợi dụng, riêng phần mình đổi chút chỗ tốt, lại có cái gì ảnh hưởng? Đạo bóng ma kia trầm mặc, thật giống như bị đâm trúng đau nhức điểm. Đối với diệt thánh minh tới nói, nhục nhã lớn nhất, cũng không phải là khinh miệt, mà là không nhìn. Nếu như coi là thật như Từ Quýnh lời nói một dạng, vậy liên đại biểu triều đình căn bản chưa từng đem chính mình bọn này chó nhà có tang để vào mắt. Hắc Long Đài mấy năm liên tục không ngừng vây quét chu sát, càng nhiều có thể là bởi vì diệt thánh minh phía sau vực ngoại bốn tôn. Lương Quốc Công chết thân nhi tử, khẳng định ghi hận. Trải qua lần này, Dương Hồng cùng Hoàng Thất Hương hòa tình đã hao hết. Bước bách tại thánh nhân uy nghiêm, hắn không dám có gì động. Từ Quýnh không có tiếp tục dây dưa thoại đề này, bấm tay gõ đánh bàn, nói khẽ, ngươi ta hợp nhưu, bản ý là mượn Triệu Thủy hủy đi kỳ huyên. Để cái kia đạo tông sư kiếm khí nát lớp người quê mùa toàn thân gân cốt, tái giá họa cho tu chỉ một chữ khoái kiếm Hàn Anh. Người sau lại là Yến Vương bộ hạ cũ, tăng thêm Bạch Hành Trần sắp đi ngang qua Long Xà quận mỏ. Cái này bảy nước ấy đến càng phát ra đục ngầu, Yến Vương thì càng khó giải thích, khó tránh khỏi cùng Đông Cung sinh ra hiểm khích. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Nhất diệu chính là, mặc kệ Triệu Thủy lần này được hay không được, Lương Quốc Công Dương Hồng Đô muốn bị kéo xuống vũng bùn. Đạo bóng ma kia đứng ở ra ngoài, cùng Từ Quýnh cách xa nhau vài chục bước, lên tiếng khen, không hổ là kỳ sĩ môn hạ hành giả danh sách, quả thực có mấy phần bố cục thủ đoạn. Chỉ là vận dụng Triệu Thủy quân cờ này, liền đem Đông Cung, Tiến Vương phủ, phủ quốc công đều cho tính toán đi vào. Thuận tay còn diệt trừ nhục nhã ngươi kỳ huyên. Từ Quýnh mí mắt buông xuống, đối đầu nói, Dương Hồng bây giờ đứng tại vách đá vạn trượng bên cạnh, lui lại nửa bước chính là phấn thân phái cốt, tiến lên trước một bước, liền có mưu phản hiểm nghi. Muốn đẩy hắn một thành, kỳ thật rất đơn giản, không có gì khó khăn. Nếu không phải Đông Cung quá vô tình, ta cũng sẽ không đáp ứng việc này. Hiện tại làm thành một nửa, Diệt Thánh Minh phải chăng cũng nên thực hiện hứa hẹn. Đạo bóng ma kia chầm chậm lưu động, tựa như một bãi nước bùn trải tại gạch bên trên, tiếng cười vui sướng nói yên tâm, người ta đều gieo xuống đốt tâm đại thệ, vi phạm tín điều ngũ tạng câu phần, huyết nục dày vò, tiên Phật đều loại trừ không được. Chỉ chờ Triệu Thủy làm thành, hoặc là bại lộ, đưa ngươi lấy Lương Quốc Công danh nghĩa viết phong mật tín kia công bố. Từ Thị Lang muốn đổ vật, nhất định hai tay dâng lên. Dẫn tôn chấp trưởng sinh tử tạo hóa, âm dương đại đạo. Để một cái tứ cảnh võ đạo cao thủ thay hình đổi dạng, đầu thai là người, lại cực kỳ đơn giản. Dù là ngay cả khí cơ cũng có thể biến ảo. Từ Quýnh đưa tay sờ lên tim chỗ, nheo mắt lại. Cùng bị giáng chức đến Chiêu Diêu Sơn, gọi Tông Bình Nam một cước dâm chết. còn không bằng bỏ qua tam phẩm binh bộ thị lang thân phận, tiếp tục sống tạm. Phần này man thiên quá hải bản sự, duy chỉ có lưng tựa vực ngoại bốn tôn diệt thánh minh mới có. Thiên kinh thành bên trong, đến cùng có bao nhiêu nanh bước? Tâm niệm vòng vo vài vòng, Từ Quýnh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo ngay cả là nam hay là nữ đều không rõ ràng chọc chạy bóng ma. Dựa theo quy củ, vốn không nên nói cùng Từ thị lang, nhưng ta cảm thấy ngươi sớm muộn đều sẽ thượng diệt thánh minh chiếc thuyền này, nói cho một chút cũng không sao. 13 vị đỉnh lô đã gây hai tòa, cùng một cái phát triển nhãn tuyến, đều là bãi bắt chấn phủ ti kỷ huyền ban tạo. Chúng ta đều có cùng một cái cựu nhân. Bóng ma hơi chút suy nghĩ, liền hào phóng nói ra, bây giờ còn thừa lại si, bị, vong, lượng, già, yếu, bệnh, tàn, cái này tám vị. Bao quát ta ở bên trong ba cái qua số tốt, tại hạ là hồn một cái khác gọi là phách. Về phần người cuối cùng, dấu cực sâu, xưa nay không cùng diệt thánh minh liên hệ. Từ thị lang, tứ thần ban ân, xa so với thánh nhân có khả năng cho nhiều. Làm cho ngu dốt người khai trí, làm cho vô tình người lưu tâm, làm cho suy sụp người diên vọng, làm cho cường hành người bất bại. Ngươi muốn cái gì, tứ thần cũng có thể cho. Điều kiện tiên quyết là ngươi đem thể xác tinh thần dâng cho hư không, phù hợp đại đạo. Từ Quýnh ra mặt run run, như có chút dao động, như là đã dự định bỏ rơi tất cả mọi thứ ở hiện tại, như vậy gia nhập diệt thánh minh cũng vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Chợt hắn tâm thần run lên, lạnh giọng lắc đầu nói, suýt nữa bị ngươi lừa gạt. Coi ta là những cái kia ham tiểu lợi hạng người vô tri a. Ngu dốt người khai trí, lại mất hữu tình chi tâm, suy sụp người diên vọng, lại mất cường hành thân thể. Bái nhập tứ thần muốn hạ, sở cầu chỗ cho cũng không phải là không ràng buộc. Đồng giá trao đổi, chính là không thể dung chuyển đạo tắc. Cho nên, ta muốn không nhiều, chỉ là một viên quỷ thủ độc ý chuyển thế đầu thai đan. Dược Vương Tông sớm tại 15 năm trước, liền bị Yến Vương xuất quân đạp phá sân môn. Rất nhiều đan phương, đan dược đều là đã thu nhập hoàng gia bảo khố, khó mà thu hoạch. Cũng liền thu nhận rất nhiều giang hồ dư nghiệp diệt thánh minh, mới có chất tàng. Đồng giá trao đổi. Xác thực như vậy, ta còn tưởng rằng Từ thị lang không biết đâu. Ha 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 ha, là ta thất sách. Đạo bóng ma kia ho nhẹ hai tiếng, vẫn như cũng là thư hùng chớ phân biệt, lại không hiểu bộc lộ mấy phần kiểu mỹ ý vị. Bất quá chờ giá, cũng liền đại biểu tứ thần công bằng. Vừa mới Từ thị lang ngươi nói, diệt thánh minh giải ngũ long đồng triều, từ tương phản phệ ác độc lời đồn đại, kỳ thật cũng không đối với. Cảnh triều thánh nhân năm đó từ không quan trọng bậc khởi, phía nam kích bắc, tháng qua huyền thiên thăng long đạo tiểu minh vương, vượt trên phong vương Trần Hồng Cơ, bên người càng là tụ lại giống yến nhân bác, từ thiên đức loại này vô song tướng tinh. Coi là thật chỉ bằng một cái thiên mệnh sở chúng a. Đừng quên, huyền thiên thăng long đạo thay thiên hạ chọn tuyển minh quân, ghế thứ nhất thế nhưng là Hàn Thế Động, mà không phải Trắng Từ Quýnh mí mắt trùng điệp nhảy một cái, đông dưng có mấy phần tim đập nhanh, dường như không nguyện ý nghe đến bóng ma gọi thẳng thánh nhân tục danh. Đưa tay liền bài xuất một trường. Âm nhu trọng thủy tựa như đại giang đại hà, xoạt run run, chấn động hư không. Cái kia đạo nước bùn giống như tà dị bóng ma, lúc này chui vào lòng đất. Thân hình giống như quỷ mị khó lường, biến mất không còn tăm tích. Dư âm không dứt, ngưng tụ thành sợi tơ, vang ở Từ Quýnh trong lòng. Ha ha ha, không ngại nói cho ngươi, Từ thị lang. Thế chỗ cộng tôn cảnh triều thánh nhân, hắn cùng tứ thần đều làm qua trao đổi, mới có thể leo lên chí tôn vị trí. Há không nghe, ngũ long đồng triều, tứ long vẫn, 800 quốc vận, trăm năm cuối cùng. Đây chính là trắng nặng tám muốn trả ra đại giới. Diệt Thánh Minh, đơn giản là cho tứ thần đòi nợ tay chân một trường quốc không, Từ Quýnh cũng không để ý mà là dừng chân cương, tựa ở chỗ ngồi phía sau lưng. Ánh mắt ảm đạm, ý mắng thì thầm, Tứ Long. Vẫn, thánh nhân vậy mà đem con của mình, đem cảnh triều quốc vận, làm đại giới, trao đổi cho vực ngoại bốn tôn. Nghe đồn rằng, võ đạo lục trọng tiên, chính là thần thông chi cảnh, có thể ngưng tụ mệnh tinh, siêu thoát tiên ý thánh nhân bế quan 20 năm, là muốn sửa đây hết thảy. Đợt, hôm qua không có đổi mới, có lỗi mới, biết sai. Chương 310, bắt đầu thứ ba tinh. Thiên Lộc tổn chữ, 1, chương 310, bắt đầu thứ ba tinh, Thiên Lộc tổn chữ, 1, chương 310, bắt đầu thứ ba tinh, Thiên Lộc tổn chữ mảnh. Hai ngày sau, Thiên Xả Phong đồng điện bên trong. Đại Mã Kim Đao ngồi ngay ngắn như núi Triệu Thủy, dùng sức một trưởng vô tại tinh thiết đúc thành đại án bên trên. Tiếng sấm giống như chân cương lưu chuyển, giống như điện mang nhanh chóng, khoảnh khắc trải rộng vài thước chi điện. Thứ tư, xì xì xì. Màu tím quang hồ nhảy lên bình liệt, lít nha lít nhít, như phủ du lửa đèn. Mấy cái trong nháy mắt, bốn bề đen kịt cái bàn, giống như là thiêu đốt ngọn nến một dạng. Toàn bộ hóa thành nung đỏ sắt lỏng, chậm rãi chạy xuôi ra. Bởi vậy có thể thấy được, chân cương uy lực đáng sợ. Nếu như là rơi vào huyết đục chi khu bên trên, tại chỗ liền muốn mất mạng biến thành than cốc. Hoa, cực nóng nóng hổi bạch khí bốc lên, lại bị tay áo hất lên, mang theo mênh mông cơn gió mạnh, quét ra ngoài điện. Triệu Ngũ, ngươi nói lại một lần, người quê mùa kia gần nhất đang bận cái gì? Triệu Thủy cau mày, kiệt lực thu hồi trong lồng ngực thịnh nộ, trầm giọng hỏi. Một tên thân mang màu đỏ giáp bó tinh trang đại hán, quỳ một chân trên đất, cúi đầu trả lời, bẩm báo tướng quân, hán tử đằng lòng phong điệu lấy tinh cương. Sau đó đóng cửa không ra, một mình chờ đợi một ngày. Bây giờ, đang định chính mình gõ phủ lục thép. Tin tức này đã truyền khắp Long Xà Sơn. Triệu Thúy lông mày nhướng lên, nặng nề như núi sát khí trùng thiên. Cái kia thân áo bảo quanh quần lóa mắt điện mang, dường như một tôn lôi bộ thần tướng giáng lâm phàm trần. Trong tay áo chỗ cầm cái kia phương thiết hộ, tức thì bị bóp răng rắc rung động. Khá lắm kỳ cửu lang, xưa nay không đi đường thường, khó trách nhiều lần xuất tấn đầu ngọn gió. Triệu Thúy ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra. Hắn sớm đã biết được, kỳ lên lần này đến Long Xà quận mỏ, vì chính là rèn đúc đạo binh, luyện thành trận hình. Cần thiết binh tài, trừ bỏ vân thạch, hàn thiết, thủy tâm đồng, lửa nguyên đồng những vật này, còn muốn một dạng thứ trọng yếu nhất, gọi là phù lục thép, chuyên môn ngăn cản chân cương phá giáp. Phàm là thế gian đỉnh tiêm vũ khí, đều được trộn lẫn vào mấy thành tăng lên phòng ngự, gần như không thể hóa huyết. Chân quý như vậy binh tài, gen đúc điều kiện cũng là cực cao. Nhất định phải y theo luyện khí tâm quyết, thời thời khắc khắc vận chuyển công pháp. Hóa nội tức, ngưng phụ lục, lại dùng tiết truy hung hăng đánh đi vào, triệt để đánh nát bên trong tạp chất. Làm cho trở nên càng tỉ mỉ, càng kiên cố, tốt có thể ngăn cản võ đạo cao thủ ngưng luyện ra tới các loại chân cương. Cái gọi là bách luyện thành sắt, ngàn luyện thành thép. Càng là thượng thừa phù lục thép, càng phải trải qua lập đi lập lại rèn. Những trình tự này nói đến đơn giản, nhưng chính xác nếm thử mới biết được khó xử chỗ. Thế nhưng là, cái kia lớp người quê mùa bất quá mới vào thay máu tam trọng tiên, khó khăn lắm dừng ở rèn luyện gân cốt cấp độ. Muốn dựa vào chính mình gõ ra phù lục thép, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không để khí lực, nội tức to lớn tiêu hao, liền nói hắn xuất thân bắt chấn phủ ti, mà không phải công bộ. Đã không có nhìn qua lợi khí thư cùng ngũ kim luận cũng không tu luyện qua khống hỏa yếu quyết. Như thế nào biết được luyện thép? Cho cười. Triệu Thủy không khỏi lạnh phơi một tiếng, cảm thấy Kỷ Huyền đang làm ra vẻ làm đạo. Phải biết, tại phía xa Thiên Kinh Tử Quýnh, Sở Dĩ sẽ nghĩ tới chấn thủ Long Xà Sơn chính mình, chính là liệu định Kỷ Huyền rèn đúc đạo binh, không thể rời bỏ Thiên Xà Phong phủ lục thép, cùng rèn giáp rèn đúc công tượng. Đến lúc đó, cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa ngày đêm ra vào Thiên Xà Phong, không lo không có ra tay giá họa cơ hội. Nhưng bây giờ, ngoài ý liệu biến cố xuất hiện, đã đi tới Long Xà quận mỏ, dòng dã 2 ngày. Cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa đều chưa từng bước vào Thiên Xà Phong nửa bước. Chẳng lẽ lại là hắn đã nhận ra cái gì? Triệu Thủy cúi đầu suy nghĩ, có chút không rõ rõ tình huống. Hắn cùng Tử Quýnh thật lâu không có lui tới, tầng này đồng môn quan hệ ít có người biết. Tăng thêm chấn thủ Long Xà quặng mỏ vài chục năm, cùng Lương Quốc công phủ cũng chẳng liên quan bên cạnh. Nhà mình nội tình tuyệt đối trong sạch, không có đạo lý sẽ bị hoài nghi. Mặc kệ những thứ này, nghĩ đến càng sâu, sơ hở càng nhiều. Tiến Vương mấy ngày nữa liền muốn đến Long Xà Sơn, ta không có khả năng lại tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải thừa dịp này trước đó, tranh thủ thời gian ra tay, làm thành việc này. Nếu không, đợi tại một tôn võ đạo tông sư không coi vào đâu, còn muốn dở trò, phế bỏ Kỷ Cửu Lang. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Triệu Thúy mí mắt buông xuống, quát lui thủ hạ, trong mắt ẩn chứa sát cơ lộ ra. Nhật Nguyệt ngọn núi Hàn Anh là Yến Vương bộ hạ cũ, không chỉ có trung thành tuyệt đối, còn từng lập qua đại công. Chỉ là bởi vì lớn tuổi, không thích hợp đợi tại biên quan chém giết, lúc này mới nhận chấn thủ Long Xà Sơn việc cần làm. Ý gì theo Yến Vương thương cảm bộ hạ tướng soái tính tình, chắc chắn sẽ thuận lộ thăm hỏi. Từ Quýnh thôi diện toàn bộ, đem Yến Vương, Hàn Anh những này đều liệu đến. Người sau tu chỉ chính là một chữ khoái kiếm, lấy lăng lệ nhanh chóng nổi tiếng tại cảnh triều. Triệu Thúy nắm chặt dấu tại tay áo cái kia phương thiết hộ, bên trong có dấu một đạo cấp bậc tông sư tinh thuần kiếm khí. Một chữ khoái kiếm lại là Vân Lôi Sơn tuyệt học, tông phái sớm bị Yến Vương đặt diệt, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nói đến, từ Quýnh cùng Lương Quốc công phủ, đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới một vị tông sư dư nghiệt, lại thế nào ngưng ra đạo kiếm khí này, làm giá họa chứng cứ. Vị này trấn thủ Long Xà Sơn vài chục năm Thiên Xà Phong đại tướng, không khỏi có chút hoài nghi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền tu nạp dư thừa tạp niệm, trên khuôn mặt lạnh nhạt thần sắc, lại tiếp tục trở nên kiên nghị. Ngũ Lôi dạy tím cấp chân cương, một viên bách kiếp kim đan, liền xem như cấu kết giang hồ dương nghiệt, lão tử cũng làm. Triệu Thủy tâm tiếp theo hành, không do dự nữa. Chỉ cần không phải thông đồng với địch phản quốc, khởi binh tạo phản, loại này nhất định không thành được buồn cười chuyện ngu xuẩn. Như vậy phong phú chỗ tốt, đầy đủ hắn cầm không đáng giá nhắc tới tương lai cùng tầm thường vài chục năm tính mệnh, đi liều một phen. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, dẫn người quê mùa kia rời đi đằng lòng phong, để cho ta phát ra đạo kiếm khí này, đánh nát toàn thân của hắn gân cốt. Việc này một làm, còn lại tàn cuộc, liền không về ta quan tâm. Triệu Thủy quất chỉ gõ đánh chỗ ngồi, phát ra thành khẩn thanh âm, giống như có quyết đoán. Hai khí càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên, Long Xà Sơn trùng cũng không yên ổn. Kỳ Huyên nhẹ nhàng mở hai mắt ra, vừa mới nội thị phía dưới, đỉnh đầu ba tấc nồng đậm khí số, cái kia đạo màu đỏ như máu càng nồng đậm. Mỗi lần coi ta dâng lên tiến về Thiên Xà Phong suy nghĩ, từ nơi sâu xa liền sẽ có chút cảm ứng. Suy đoán của ta hẳn là không sai, chỉ là ai động sát tâm, ai lại có bản sự này? Trấn thủ đại tướng Triệu Thủy, cũng hoặc là thế lực khác thích khách gần nút. Trận này họa sát thân, lại nên như thế nào phá mất? Bằng vào ta trước mắt võ công cấp độ, đối đầu Long Xà Sơn ba vị trấn thủ đại tướng bất luận một vị nào, tất nhiên phần thắng cực thấp. Thay máu tam trọng tiền, mà lại chú thể không có đại thành, liền muốn nghịch phạt chân cương tứ cảnh. Cổ kim mấy ngàn năm nay, cũng không nghe nói qua cái nào thiên tiêu có thể làm đến. Do tam tiền bốn, là khí huyết võ đạo cực kỳ trọng yếu vừa đóng. Thay máu chính là gân xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ nội tráng biến đổi lớn, cũng là thoát khỏi phàm phu tục tử, huyết nục chi khu bước đầu tiên. Mà mở khí hải, cô động chân cương thì sẽ nên đón sinh mệnh bản chất chân chính thủy biến. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân dường như một tòa tiểu thiên địa, mở tự thân võ đạo khí hải, bắt đầu cướp đoạt tạo hóa, bổ sung bản thân, tuyệt không phải chỉ là vượt qua một cảnh giới, đơn giản như vậy. Nhật Nguyệt ngọn núi Hàn Anh là Yến Vương bộ hạ cũ, đang Long Phong Đồng Huyền không quản sự. Tay ta cầm Đông Cung lệnh bài, muốn kéo hai người bọn hắn xuống nước, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu như Triệu Thủy Chân có vấn đề, chưa hẳn đối phó được. Kỳ Huyên ánh mắt chớp động mấy lần, đem phân loạn như cỏ suy nghĩ đè xuống. Trong thức hải, Tôn Kiên ánh nhuận phát quang người đá chín khiếu nhẹ nhàng chấn động. Thành. Chương 310, bắt đầu thứ ba tinh, Thiên Lộc tổ chữ 2. Chương 310, bắt đầu thứ ba tinh, Thiên Lộc tổn chữ 2, tựa như làm xong cái gì, Kỳ Huyên khỏe miệng mang theo ý cười. Cuộc sống đại long đạn run đứng thẳng, cả người phút chốc đứng dậy. Hai tay phụ sau, mãng áo tung bay, thẳng hướng ngoài biệt viện mặt đi đến. Kỳ Thiên hộ, Ngươi muốn 2000 cân tinh cương đều đã chuẩn bị tốt đợi tại bên ngoài thành lương nhìn thấy chính chủ, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Liên quan tới vị này Bắc Chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, dự định tự tay luyện phù lục thép chuyện lý thú. Ngắn ngủi 2 ngày, đã truyền khắp Long Xà Sơn trên dưới. Liền ngay cả những quán nô kia cũng có chỗ nghe thấy, thường xuyên bí mật nghị luận. Thành giám sát quả thật là cái vui mừng tính tình, làm việc cũng không dây dưa dài dòng, kỳ mô đa tạ. Kỳ Uyên gật đầu, biểu thị thiếu phần nhân tình này. Hắn từ khí số chiếu rọi bên trong, phát giác được họa sát thân bắt nguồn từ Thiên Xà Phong. Chỉ có đợi tại Đằng Long Phong mới có thể bảo trì bình yên vô sự. Suy đi nghĩ lại, vì để tránh cho gặp phải ám toán bất trắc, dứt khoát quyết định tự mình động thủ, gen gen đúc đạo binh cần thiết phủ lục thép. Kỳ Thiên Hộ nói quá lời. Đằng Long Phong trong cố phòng, tinh thiết, tinh cương chất đầy như núi, không thể so với mặt khác binh tài chân quý. Chỉ là một khối tinh cương muốn trải qua bách luyện thiên đoán, trở thành phù lục thép cũng không dễ dàng. Nhớ tới Kỳ Uyên xuất thủ có chút hào phóng, Thành Lương chần chờ châm trước câu nói, hảo tâm nhắc nhở, liền không nớt Xà Phong đỉnh tiêm thợ thủ công, có đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm, luyện ra 3-4 thành phế thép. Ngụ ý rất rõ ràng, là tại huyện chuyển thuyết phục Kỳ Uyên, ngàn vạn thận trọng lý do, chớ có náo loạn trò cười. Ý ta đã quyết, thành giám sát không cần nhiều lời. Kỳ Uyên tâm như gương sáng, hiểu được người bên ngoài vì sao không coi trọng. Bởi vì dựa theo lẽ thường suy đoán, việc này quyết định là không làm được. Nhưng Kỳ Thiên Hộ đều như vậy nói, Thành Mỗ cũng liền dựa mắt mà đợi. Thành Lương than nhẹ một tiếng, không biết vị này tuổi trẻ thiên hộ đến cùng có gì ý bảo. Nếu như người người đều có thể rèn phù lục thép, định tiêm vũ khí cũng sẽ không như thế khan hiếm. Long Sạc quặng mỏ hàng năm mới ra 10 bộ tả hưu, hơn phân nửa rơi xuống lập xuống đại công 4-5 phẩm võ tướng trong tay. 2000 cân tinh cương, chính là lợi hại thợ thủ công, cũng muốn một ngày nhất luyện mới có thể hoàn thành bất luyện. Về phần tiên đoán, càng là gian nan, mấy năm không ngừng gõ nấu luyện mới có thể làm đến. Nửa nén hương tả hưu, Kỳ Uyên phủ thêm băng tầm áo sợi, đi vào liệt diễm quần quần đằng Long Phong đính. Rất nhiều bận rộn thợ thủ công đều nhao nhao dừng tay, ném lấy khác nhau ánh mắt. Dường như hiếu kỳ, cái này da miệng thịt mềm thiếu niên lang, đến tột cùng định dùng phương pháp gì rèn thành phù lục thép. Liền không nớt Xà Phong, Nhật Nguyệt ngọn núi, đều có một đám võ đạo cao thủ leo núi trông về phía xa, muốn nhìn Bắc Chấn phủ Ti Thiên Hộ xấu mặt. Tinh cương đưa đến, một tòa hòa đỉnh, một tòa luyện lô, đều thăng lên. Mặt đỏ thân thợ rèn hai tay ôm ngực, đứng ở một bên nói ra. "Tốt." Kỳ Uyên phun ra một chữ, sau đó ngưng thần nhìn hơi. Tay phải nắm chặt nặng tới ngàn cân thiết truy, năm ngón tay trái mở ra nắm bắt mấy khối tinh cương, khuynh đảo tại hỏa đỉnh bên trong. Thuần thục đập động mấy cái, tràn trề khí kình rót vào nóng hổi đầu gió trống rỗng. Oanh một tiếng, nồng đậm địa hỏa luồn lên cao 3 thước, bao khỏa những cái kia thành khối tinh cương. Đây là công bộ lợi khí thư bên trong. Thông gió trưởng. Mặt đỏ thân tợ rèn treo tức ý cười, phút chốc ngưng kết bất động, tựa như cực kỳ giật mình. Còn có khống hỏa quyết, khống chế hỏa hầu tế trí nhập vi, một phân một hào cũng không sai để loạn, căn bản không giống người mới vào nghề. Song trọng tôi lửa, rót gió luyện thép. Thật không thể tưởng tượng nổi, Thiên Xà Phong mấy vị đại tượng sư cũng chưa chắc làm được. Mắt thấy Kỳ Uyên luân phiên thao tác đằng sau, Đằng Long Phong đính những thợ thủ công kia không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Luyện khí hai chữ, chỉ là nhìn dễ dàng. Muốn luyện ra thép tốt, trong đó trình tự làm việc chi rườm rà, quá trình chi phức tạp. Nhất định phải bỏ ra cực đại kiên nhẫn, đi nếm thử cùng tìm tòi. Vẹn vẹn võ học trên một hàng này, liền muốn tinh thông thông gió trưởng, khống hỏa quyết, về diễm tay, nhu sắc công các loại 4 môn. Đem nó toàn bộ nhập môn, luyện đến đại thành đằng sau, mới có thể được xưng là tượng. Về sau chú sư thần công càng là từng bước gian nan. Cái này, làm sao có thể? Kỳ Thiên Hộ lấy đi lợi khí thư ngũ kim luận mới bao lâu? Một ngày tả hữu, liền có thể học được 4 môn võ công, đi vào con đường luyện khí. Thành Lương càng là không gì sánh được kinh ngạc, trong mắt hiện hiện kinh hãi chi sắc. Hắn có thể khẳng định, Kỳ Uyên tuyệt không phải cố ý giấu rốt luyện khí thợ thủ công. Ngay tại 2 ngày trước đó, vị này Bắc Chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, ngay cả như thế nào tôi lửa, thông gió cũng không biết. Hẳn là, Kỳ Thiên Hộ có vượt qua cái thế kỳ tại võ xương tư chất, là tam giáo 6 thống chân truyền cấp hạt giống đường. Thành Lương nhịn không được hít vào một ngụm nhiệt khí, sau đó liền bị bốc lên khói đặc sặc đến ho khan liên tục. Nhưng luyện phù lục thép, hỏa hầu, thông gió những này chỉ là nhập môn, chân chính khó xử ở chỗ rèn. Mặt đỏ thân thợ rèn vẻ mặt thành thật, cẩn thận quan sát Kỳ Uyên các loại thủ pháp, kinh thán không thôi. Còn chưa kịp quan nghiên kỹ, liền có thể có thành tựu như thế này, có thể xưng con đường luyện khí yêu nghiệt chi tài. Tốt như vậy hạt giống ném cho Bắc Chấn phủ ti, mỗi ngày chém chém giết giết, thực sự lãng phí. Mặt đỏ thân thợ rèn không khỏi tiếc hận. Công bộ cần nhân tài như vậy, bước kế tiếp chính là rèn, hắn sẽ làm như thế nào? Dùng bách luyện truy hay là thiên văn pháp? Một đám thợ thủ công, chú sư ngưng thần mến hơi, nhìn về phía thông dong tự nhiên thân ảnh thẳng tắp. Thùng thùng, đông đông đông. Thiêu đến hỏa hồng tinh thiết nện ở to lớn phương châm bên trên, Kỳ Uyên biến nặng thành nhẹ nhàng, bắt lấy ngàn cân đại truy, bắt đầu rèn. 10 đạo màu vàng khí mạch như là thiên trụ hành không, tranh tranh tiếng rung. Nội tức tựa như giang hà vỡ đê, ngưng tụ thành cái này đến cái khác rất sống động luyện khí phụ lục. Ken. Đại truy rơi xuống đánh tới hướng đỏ bừng tinh cương khối, cao lại hừng hực diễm quang bốc lên, dung ra nhỏ xíu tạp chất. Chói hai kim tiết va chạm, vang vọng đằng Long Phong đỉnh, tựa như sấm rền lăn đi, oanh động lòng người. 1 cách giờ, 2 cách giờ. Thiết truy rèn thanh âm, từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt. Kỳ Uyên giống như là căn bản sẽ không mệt mỏi, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đem luyện khí sử dụng phụ lục đánh vào tinh cương mặt ngoài, hoàn thành người bên ngoài nhìn khó như lên trời bách luyện tiên đoán. Từ khi leo lên qua 84, không 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 trượng tu di sơn, chịu đựng sắp xỉ tại lột ra sách cốt kịch liệt thống khổ sau, Gen phù lục thép nội tức hao hết, nghiền ép gân cốt chi mệt mỏi, căn bản không tính là cái gì. Thật sự là không thể tin được, trên đời đã có thể phách cường hành như vậy, còn có như vậy không nói đạo lý ngộ tính. Đáng sợ hơn chính là, cả hai tập trung vào một thân một người. Khó trách Kỷ Thiên Hộ sẽ trở thành Đông Cung tân quý, rất được thái tử điện hạ coi trọng. Thành Lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như hiểu được. Vị này Bắc Chấn phủ ti tuổi trẻ Thiên Hộ, cũng không mặt khác ỷ vào. Chỉ là tự thân hàng mạnh, cho nên không sợ hãi. Dòng giá rèn 4 canh giờ lâu, từ mặt trời lên cao đến ánh chiều tà le lói, lôi minh như thủy triều, cọ rửa đằng lòng phong. Kỳ Huyên xóa đi mồ hôi chán, toàn thân cơ hồ ướt đẫm. Tiêu hao 500 cân tinh cường, luyện thành 50 cân phủ lục thép. Cảm giác được cầu gân tấm sườn gân cốt, cơ hồ nhịn đến cực hạn. Hắn cũng liền ngừng tay đến, không còn tiếp tục nghiền ép khí lực. Tâm thần có chút buông lỏng đồng thời, Hoàng Thiên đạo đồ bên trong, cước đạp thất tinh mệnh cách đống nhiên phát sinh dị động. Phân chia 4 mùa cực đại cán trùm sao bắt đầu, đột nhiên bắn ra một đạo vô hình tinh quang. Ảm đạm vô quang viên thứ 3 mệnh tinh, cũng theo đó vật phù lên. Lại là đứa bé Kỷ Huyên không lộ ra dấu vết lướt qua, hơi có kinh ngạc. Ma bảo, đi chân trần, khô cả tóc, đen nhánh con mắt. Là nam hải hay là nữ hải? Kỷ Huyên meo lại đôi mắt, nhất thời không có phân rõ. Chương 311, Khoái Hoạt Lâm, Kim Câu Phượng, song sắt cùng nhau kẹp, 1, chương 311, Khoái Hoạt Lâm, Kim Câu Phượng, song sắt cùng nhau kẹp, 1, chương 311, Khoái Hoạt Lâm, Kim Câu Phượng, song sắt cùng nhau kẹp bắt đầu viên thứ 3, chính là Lộc Tổ Tinh. Kỷ Huyên ánh mắt đảo qua cái kia nhỏ gầy hải tử, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Toa này trừ bỏ chấn thủ giáp sĩ, chính là tội tù quáng nô Long Xà Sơn, lại còn cất giấu một cái thiên tinh nhập mệnh tiểu gia hỏa. Bất quá, Lộc Tồn Tinh chủ người sang tước, trưởng nhân thọ cơ, có giải ách chế hóa chi công. Cho dù không phải đại phú đại quý chi thân, cũng không có đạo lý lưu lạc trở thành quáng nô. Kỳ Huyên gảy nhẹ lông mày, trong nội tâm nổi lên nghi hoặc. Bắt đầu thất tinh, đều có kỳ diệu. Phàm là nhập mệnh giả, gặp gỡ nhất định vi phạm, sớm muộn triển lộ cao chót vót xương đầu. Thật ứng với Nguyên Thiên Cương mệnh thư viết câu nói kia, Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Chứ không cần phải gấp gáp tiếp xúc, miễn cho tự nhiên đông ngang. Kỳ Huyên thu hồi ánh mắt, cũng không biểu lộ dáng vẻ. Tiện tay đem vất vả rèn phù lục thép, giao cho một bên vui lòng phục tùng chú sư thợ thủ công. Ý thì theo tiến độ này, bất quá 5 ngày là có thể đem ma luyện 2 bộ chiến giáp binh tài kiếm đủ, căn bản không cần bước vào thiên xà phong. Họa sát thân, không thể so với sát kiếp, nếu có thể tiên tri đoán trước, liền có cơ hội tránh đi. Kỳ Huyên nhanh chân rời đi đằng long phong đính, đi vào dâm mắt chỗ. Bỏ đi trở nên nóng hổi băng tầm áo sợi, vận công bốc hơi tựa như dòng suối chảy qua lâm ly mồ hôi. Tại đỉnh đầu hắn ba tấc, đại đoàn khói trắng mờ mịt, giống như dáng mây quần quần tiêu tán. Kỳ Thiên Hộ, ngươi coi thật sự là Thành Lương bước chân vội vàng cùng xuống núi, nhẫn nhịn nửa ngày nói ra, thần như vậy. Hôm nay rèn phù lục thép, có thể nói là chấn động Long Xà Sơn. Bác Chấn phủ ti nâng đao giết người cái tay kia, còn có thể khiến cho chú sư thiết truy. Thực sự có chút ngoài ý muốn, khiến người khác đều không có nghĩ đến. Kỳ Huyên nở nụ cười, công bộ sở hữu lợi khí thư ngũ kim luận đều không phải là cái gì thâm ảo tối nghĩa tuyệt học bí kíp. Lấy người đá chín khiếu kinh người ngộ tính, chỉ cần lĩnh hội mấy canh giờ liền có thể tinh thông. Giống thông gió trưởng, khống hỏa quyết, về diễm tay, nhu thiết công, cái này mấy môn võ công càng là không hề khó khăn. Về phần phía sau bách luyện tiền đoán, gõ thành phù lục thép. Đối với có 10 đạo khí mạch trèo chống cầu gân tâm sườn, cũng chưa nói tới gian nan. Đơn giản chính là hao tổn chút khí lực, hao chút tinh thần thôi. Thành giám sát quá khen. Kỷ Mỗ từ nhỏ ngộ tính cũng không tệ, cũng tương đối tốt học, cho nên cái gì kỹ nghệ đều hiểu sơ mấy phần. Gen sắt, luyện thép đều là như vậy. Kỳ Huyên ngữ khí bình thản, cũng không có bao nhiêu khoe khoang chi sắc, giống như hoàn toàn không có để ở trong lòng. Người đá chín thiếu ngộ tính, tăng thêm hắn cường hành thể phách, các loại võ đạo công pháp cơ hồ đều có thể dung hội quan thông. Càng đừng đề cập luyện khí, luyện đan, phù lục, ngự thú, bực này tạp hảo. Kỷ Thiên Hộ vừa rồi nhỏ bộc lộ tài năng, đã để Đằng Long Phong thợ thủ công nhìn mà than thở. Khống hỏa, rèn luyện, rèn, những này đều là hạ bút thành văn, nghiêm nhiên có đại gia phong phạm. Thành Lương quanh năm đợi tại Long Xà Sơn, luyện khí phương diện ánh mắt không kém, phân biệt ra được lợi hại hay không. Vẹn vẹn từ thông gió trưởng, khống hỏa quyết các loại võ công tạo nghệ đến xem, vị này Bắc Chấn phủ ti tuổi trẻ Thiên Hộ, tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ. Đúng rồi, thành giám sát. Sát trời ngầm hạ, Kỷ Huyên một bên hướng biệt viện đi đến, một bên hướng hở mà hỏi thăm, ta vừa mới nhìn thấy Đằng Long Phong đính, còn có mấy cái 7-8-9 tuổi hài đồng gầy yếu. Quân mỏ hàng năm đi này tới ngoài vòng giáo hóa mang gì, tội tù đằng sau, đều là đến hàng vạn mà tính, đầy đủ các người phải đi. Làm sao ngay cả trai trai trẻ con, cũng lấy ra dùng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, có hại triều đình phong phạm bị nghi. Thành Lương trong lòng lộ bột nhảy một cái, vội vàng nghiêm mặt nói ra, Kỷ Thiên Hộ hiểu lầm, ngươi khả năng không hiểu rõ quặng mỏ tình huống. Là như vậy, hàng năm hình phạt kèm theo bộ đều sẽ phát hướng 5-600 người biếm thành tội tù phạm quan gia quyến. Sau đó, biên quan cũng sẽ đưa chút ngoài vòng giáo hóa man di tới. Tuy nói là sung làm nô lệ, dùng cho đào quáng, nhưng chúng ta cũng tuân theo quy củ của triều đình, không đến mức giống bảng môn tà đạo như thế, đem những người này tính mệnh lấy ra vui đùa, tùy ý đánh giết xử trí. Kỳ Huyên trở lại biệt viện, đêm xuống, trong núi lanh ý tập kích người, hàn lưu cuồn cuộn. Đẩy ra cửa phòng, ngồi một lát, liền có nô bộc đưa tới bốc hơi nóng rượu thịt ăn uống, cùng một bầu ấm tốt hoàng hữu. Thành giám sát chớ khẩn trương, Kỷ Mỗ thuận miệng hỏi một chút, không có ý trách cứ. Nghe nệ nói như vậy, quan mỏ đối đại những cái kia lưu vong tội tù, cũng không phải tất cả đều là quyền sinh sát trong tay. Rèn mấy canh giờ phù lục thép, Kỳ Huyên sớm đã bụng đói kêu vang. Đưa tay kẹp một đũa mềm nát thịt hầm, bỏ vào trong miệng. Thương hương ngon miệng, có chút sướng miệng. ăn đến là miệng đầy nước miếng, không muốn dừng lại. Cũng chia người đi. Ngoài vòng giáo hóa man di khó mà thuần hóa, có đôi khi khó tránh khỏi vận dụng chút thô bạo thủ đoạn. Bất quá tàn sát, làm nhục sự tình, Đàng Long Phong từ trước đến nay là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Thành Lương xoa xoa đôi bàn tay, cũng đổ một chén nóng hoàng hữu, kiên nhẫn giải thích nói, Đổng Huyền tướng quân giao phó cho, nhất mọi ngang ngược trấn áp, dễ dàng trở nên gây gắt thù hận. Nói không chính xác, lúc nào liền náo ra bạo động nhiễu loạn. Cho nên chúng ta xem như tương đối hoài nhu, ăn uống bên trên sẽ không thiếu. Mỗi ngày hoàn thành đủ ngạch phân lượng, 300 cân quặng sắt, 300 cân mỏ đồng là được rồi. Những cái kia phạm tội bị đoạt đi quan thân, giáng trước tới đây tội tù thì càng thêm rộng rãi. Dù sao, cái này lại không phải mất đầu sự trạm, xong hết mọi chuyện. Thiên Kinh thành phong vân biến ảo, vạn nhất ngày nào người ta một lần nữa bị dùng lên. Đắc tội quá ác, chẳng phải là gây phiền toái cho mình a. Kỳ Uyên khẽ miệng giật một chút, nâng chén cười nói, thành giám sát quả nhiên ổn trọng, khó trách có thể tại Đằng Long Phong đợi lâu như vậy. Nghĩ lại phía dưới, thật là như vậy. Tam tứ phẩm trở lên đại quan, cái nào không có vài tòa chỗ dựa. Trông coi quặng mỏ tiểu quan tiểu lại, nếu là dám bị thế những người, không chừng liền sẽ một cước đá trung thiết bản bên trên, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thành Lương nhấp một miếng thuần hậu hoàng hữu, lắc đầu nói, ta là không có qua sông tiểu tốt tử, không giống đại nhân vật, chịu đựng sóng gió. Có đôi khi một cái bọt nước nhỏ đánh tới, khả năng liền chết với. Long Xà Sơn hạ có mấy cái trại, cái gì khoái hoạt lâm kim câu phường. Bên trong rượu thịt cửa hàng, chiếu bạc quan ký nữ, đầy đủ mọi thứ. Kỳ Thiên Hộ, không nói là ngươi, đây đều là mấy cái lục bộ thị lang cấp bậc tội tù hậu nhân, lôi kéo gia quý, giám sát cùng một chỗ làm sinh ý. Kỳ Uyên nháy nháy mắt, hình như có mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thân là hình bộ đất lưu đầy Long Xà quận mỏ, vụ trộm chơi đùa loại hoạt động này. Cũng chính là cùng Kỳ Thiên Hộ hợp ý, Thành Mô mới có thể chi tiết cáo chi. Thành Lương ngay cả uống mấy chén hoàng rượu, tựa như hậu tình cấp trên, say khí say say nói nếu bản về bóc lột, trong quặng mỏ đầu, kỳ thật không bằng bên ngoài. Giống khoái hoạt lâm, kim câu phường, bọn hắn nuôi kỹ nữ, hơn phân nửa là từ quáng nô chọn lựa, ép buộc bán mình. Đệ nhất đẳng, tự nhiên là tiểu quan tiểu lại nữ quyến, giá tiền cao nhất, sao đến trăm lạng bạc dòng đều có. Đệ nhị đẳng, chính là man di nữ tử, bọn hắn ngôn ngữ trong nghề gọi là mẹ con la, một chuôi đồng tiền liền có thể mang đi. Còn có, dù sao những người làm quan này lao ra, dù là bị giáng chức đến quặng mỏ, cũng không làm thiếu tang lương tâm sự tình. Nhất là thiên xà phong địa giới mà, thậm chí truyền ra qua cướp giật phụ nữ đàng hoàng, bước làm kỵ nữ kỹ tiếng gió. Muốn ta nói, thái tử điện hạ hay là quá phận khoan hậu. Đổi thành thánh nhân tại triều thời điểm, những này ăn hối lộ trái pháp luật cầu quan, sớm đã bị lột ra lớp cỏ. Bây giờ giáng chức thành tội tù, bọn hắn còn có thể dựa vào lấy di vãng tiền tài cùng phương pháp, trải qua thoải mái. Ai Kỳ Uyên khỏe miệng ý cười có chút ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng. Bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng buông xuống, đại danh phủ chính là thánh nhân dưới chân, còn có thể như vậy càng rỡ. Thành Lương chóng mặt, đem đầu nằm ở trên bàn, say rượu thổ chân ngôn nói lừa ngươi làm gì, Kỳ Thiên Hộ hà không nghe, cảnh triều làm quan bị giáng trước, lại có tam đẳng nơi đến tốt đẹp. Một trong số đó chính là Long Xà quận mỏ. Biến thành tội tù không quan hệ, chỉ cần chỗ rửa còn tại, gia tài không có bị kê biên tài sản. Chương 311, khoái hoạt lâm, kim câu phường, song sắt cùng nhau kẹp, 2, chương 311, khoái hoạt lâm, kim câu phường, song sắt cùng nhau kẹp, 2, mỗi ngày thuê mấy cái khổ lực đào quáng, bản thân đợi tại khoái hoạt lâm nhậu nhẹn, làm theo tự tại. Những cái kia lưu vong mấy ngàn dặm, đi này đến biên quan, cho mặc giáp người bị nô, mới là chính xác thế thảm. Kỳ Uyên khỏe miệng điếu một cái, trên khuôn mặt hiển thị rõ lạnh lùng. Thể nội âm mạch biến thành quần quần hắc thủy, phút chốc xoạt cọ rửa, tựa như gột rửa thiên hạ. Đang Long Phong Đồng tướng quân, Nhật Nguyệt Phong Hàn tướng quân, bọn hắn liền không thèm cục thịt béo này a. Quan mỏ trên dưới mấy bạn người, bao lớn một phần sinh ý, há có thể giao cho Thiên Xà Phong Triệu tướng quân độc hưởng. Thành Lương ha ha cười một tiếng, ngẩng đầu đáp, hai vị này đều là tát lửa, Diệt Lô, cũng liền Triệu tướng quân tập trung tinh thần muốn đi bên ngoài đi. Hàng năm đưa đến binh bộ khơi thông bạc, cũng có mấy ngàn lượng. Kỳ Thiên Hộ hỏi, những cái kia 7, 8 tuổi hài đồng, tại sao lại tại Đằng Long Phong bên trên làm việc? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, quan mỏ một ngày chỉ có 2 bữa ăn, cháo loãng cùng màn đầu, hiếm thấy giọt nước sôi con. Mỗi ngày đào 600 cân khoáng thạch, không dễ dàng, quanh năm suốt tháng sẽ còn tích bên dưới bệnh căn. Muốn ăn thịt, muốn xin mời làm trùng, muốn mua dược tài, đều được đi khoái hoạt lâm cùng kim câu phường. Đồ nơi đó, bán được giá tiền quý, quáng nốt như thế nào mua được? Không có tiền chỉ có thể làm khổ lực, hoặc là bán mình con. Những hài đồng này vừa gầy lại yếu, khoái hoạt lâm không nhìn chúng, chỉ có thể đến quặng mỏ làm ít chuyện vặt mà. Kỳ Uyên gật đầu, thành giám sát ngược lại là phẩm tính cũng hỏng, tham tài lại có đạo, háo sắc lại có phẩm. Hắn hít một hơi thật sâu, thu nạp như là giang hà trào lên tam âm lục yêu đao, ẩn mà không phát, giấu mà không lộ. Long Xà Sơn không phải Thiên Kinh thành, mượn không được bắt chấn phủ ti ngao chỉ huy sứ, Đông Cung Bạch Hàm Trường, Khâm Thiên giám lao sư, cái này vài tòa chỗ dựa gió đông. Cường Long không ép địa đầu xà, tùy tiện nhấc chân đi giẫm một vị tứ trọng thiên võ đạo cao thủ, không thể nghi ngờ là đem tính mệnh xem như trò đùa. Thì ra là thế, nhờ có thành giám sát giải hoặc, mới biết được Long Xà Sơn nội sơn bên ngoài đều không đơn giản. Vừa bạn, kỷ mô ở tại Đằng Long Phong chỗ này biệt viện, thiếu khuyết mấy cái sai sử tạp dịch. Thành giám sát không bằng rút một chút, tìm chút cơ linh lanh lợi hải tử tới. Kỳ Uyên khoẹt miệng mỉm cười, rốt cục cắt vào ban đầu chính đề. Hải tử, nam đồng hay là nữ đồng? Thành Lương mắt say lờ đờ nhập nhèm hỏi. Đều có thể, tay chân lanh lẹ, nhận biết cấp bậc lễ nghĩa tốt nhất. Kỳ Uyên ăn uống no đủ, lau lau miệng đạo. Kỳ Thiên Hộ ngươi nên không phải giống như Thiên Kinh thành bên trong quan to hiền quý, có nuôi luyến đồng đam mê đi. Cảnh cáo đặt xuống ở phía trước, dẫn khách chuyện này thành mốt nhưng làm không được. Đều nói rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, quả nhiên không sai. Đổi thành lúc thanh tỉnh, Thành Lương quyết định không dám nói như vậy. Đắc tội Đông Cung Tân Quý, bắt chấn phủ Ti Thiên Tiêu, chỉ sợ tránh không được muốn đi chiếu ngục đi một lần. Mẹ ngươi chứ? Kỷ Mỗ chỉ luyện thép, không luyện đồng. Nghe được Thành Lương lời say, Kỷ Uyên dưỡng khí công phu cho dù tốt cũng nhịn không được, há miệng mắng. Đem ngươi nhà giám sát đại nhân khiêng xuống đi, tiểu lượng thực sự bình thường. Kỷ Uyên giơ tay lên một cái, gọi cửa ra vào giáp sĩ áo bào đen. Đợi đến biệt viện an tĩnh lại, hắn một mình ngồi xếp bằng, dường như nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Ngụy Dương thân ảnh tựa như quỷ mị, chân không chạm đất, leo tường nhập viện, ngay cả nửa điểm phong thanh cũng không hù dọa. Ngụy giáo đầu, có một cọc sự tình muốn làm phiền ngươi đi làm. Ta hôm nay tại Đằng Long Phong bên trên, nhìn thấy một cái 7, 8 tuổi hài đồng, mặc quáng nô ma bảo, đánh lấy đi chân trần. Tóc giống luân thảo, cặp mắt kia cũng rất có thần. Ngươi lưu ý thêm một chút, nghe ngóng rõ ràng lai lịch. Kỳ Uyên ngữ khí nhàn nhạt, phân phó nói. Tốt, ta hiểu được. Ngụy Dương trọng trọng gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói, hai ngày này, ta đi Thiên Xà Phong âm thầm tìm hiểu mấy lần, nơi đó phòng giữ sâm nghiêm, khó mà tới gần. Triệu Tùy là cái võ sĩ, mỗi ngày đều tại đỉnh núi Lồng Điện, rèn luyện âm lôi chân cường, cực ít xuống núi. Chỉ bất quá, mỗi ngày đều có mấy dương đại đan thuốc bổ, kim thiết khoáng thạch vận chuyển đi lên. Hắn một cái chấn thủ Long Xà Sơn tướng quân, như thế nào trèo chống nổi lớn như vậy luyện công tiêu hao? Là cái điểm đáng ngờ. Trải qua cùng Thành Lương nói chuyện với nhau, Kỳ Uyên đã hiểu rõ, nhất định là khoái hoạt lâm, kim câu phường những cái kia bẩn thỉu buôn bán chuẩn bị hiếu kính. Đạt phá tứ trọng thiên đằng sau, mở khí hải, cô động chân cương hai bước này, cực kỳ hao phí ngoại vật tư lương. Bởi vì nội tức thủy biến, hóa thành phẩm chất cao hơn hùng hồn chân khí. Không chỉ cần phải cướp đoạt tiên địa tạo hóa, bổ sung bản thân, còn phải luyện hóa cùng chân khí tính chất giống nhau đan dược ngoại vật, mới có thể lớn mạnh công lực, tăng tiến tu vi. Trong đó lấy ngũ hành chi thuộc, thường thấy nhất, âm dương, phong lôi các loại, tương đối thưa thớt. Nếu chấn thủ Thiên Xà Phong Triệu Thủy, tu chỉ chính là âm lôi chân cương. Dẫn ra điện mang tôi thể, lôi hỏa luyện thân, là không thể tránh khỏi trọng yếu một bước. Ngụy giáo đầu đừng lại đi Thiên Xà Phong, Triệu Thủy vì luyện công đột phá, cũng dám đúc đồng điện, dẫn thiên lôi đánh xuống, có thể thấy được tâm trí của hắn kiên nghị. Vạn nhất bị đã nhận ra, tại chỗ bắt, ngược lại là chúng ta chiếm không nổi đạo lý. Kỳ Uyên ánh mắt chuyển động, giống như có dự định. Ta bây giờ không ra Đằng Long Phong, phù lục thép cũng không cần Thiên Xà Phong điều lấy. Nếu như Triệu Thủy chân đích sinh ra sát tâm, khẳng định kìm nén không được. Chúng ta lấy tính chế động, không cùng hắn liều mạng. Dường như cảm nhận được Kỳ Uyên thong dong khí độ, Ngụy Dương trong lòng nhất định, gật đầu nói, Đằng Long Phong đồng huyền cũng là tứ cảnh cao thủ. Tại hắn không coi vào đâu, Triệu Thủy không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Lang tính mệnh có chỗ bảo hộ, ta cũng liền an tâm. Kỳ Uyên mi phong đứng vững, khinh đạm tùy ý nói, có rảnh rỗi, có thể tra một chút khoái hoạt lâm cùng Kim Câu Phường đứng ra. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đến tột cùng là Thiên Kinh thành nhà ai chỗ dựa dưới đáy phạm quan tội tù, lưu này tới quan mỏ, đều có thể tiếp tục làm mưa làm gió. Ngụy Dương sắc mặt run lên, trầm giọng nói, Cửu Lang cứ việc yên tâm, chuyện này do ta lo. Trước kia tại gió Bắc Quan, không ít cùng những này hào cường liên hệ, rút gân lột ra thủ đoạn nhiều năm không cần, cũng không biết phải trang lại nhạt. Sau đó, Kỳ Uyên tiếp tục giao phó vài câu, đạt được phân phó Ngụy Dương toàn bộ đáp ứng. Thân hình lóe lên, bộ pháp như gió, dẫm đạp tại trên mặt tuyết, cũng không lưu lại nửa cái dấu chân. Có cái thay máu cao thủ vì chính mình làm việc, xác thực bất lo. Kỳ Uyên đứng dậy, xa xa nhìn về phía Thiên Xà Phong. Đỉnh đầu ba tấc chỗ, đoàn kia huyết sắc nhấp nhô càng nồng đậm. Hôm sau, sáng sớm, tình rượu đằng sau Thành Lương cũng không có quên nhận lời dưới sự tình, quả thật mang đến mấy cái quần áo tả tơi hài đồng gầy yếu, từng cái rụt cổ lại, rất là câu nệ, cũng không dám miệng lớn thở dốc, lại không dám ngẩng đầu đi xem ngồi tại công đường tuổi trẻ đại quan. Đại Hùng bảo, thêu mang áo, bực này khí phái, toàn bộ Long Xà Sơn đều chưa từng có. Người tên là gì? Kỳ Uyên ánh mắt như nước, thô sơ giản lược quét qua, liền tìm đến hôm qua liếc thấy hài đồng kia, xích lại gần nhìn, mới phát hiện là cái gầy yếu nam đồng, trên mặt bẩn thỉu, tay chân đều mọc lên nước ra. Bệnh đã bị điểm đến, nam đồng rụt rè nói, ngẩng đầu lên. Kỳ Uyên nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Đứa nhỏ này gân cốt đơn bạc, chiếu rọi đi ra khí số càng là yếu ớt, hoàn toàn không giống bị mệnh tinh lưu gái cao chót vót hàng người. Nam đồng toàn thân run một cái, nhìn về phía manh mối lạnh lùng Kỳ Uyên, ánh mắt vừa mới đụng vào, liền như là bàn tay nắm chặt than lửa, có loại rất nhỏ đâm nói. Thì ra là thế, mệnh tinh ảm đạm là bởi vì mệnh cách bị lưỡng đạo sát khí áp ở. Kỳ Uyên ánh mắt hơi sáng, tựa như đem nam đồng trong ngoài nhìn tấu một dạng. Dơ cao dê là kỵ, trong sự tình bất cát, đà la dấu hùng, cao ngạo nghèo khó. Chương 312, tiêu thai giải nạn, chuyển bận chi pháp. 1. Chương 312, tiêu thai giải nạn, chuyển bận chi pháp. 1. Chương 312, tiêu thai giải nạn, chuyển bận chi pháp. Bệnh di Kỳ Uyên phân biệt rõ hai lần, không hiểu cảm giác danh tự này thật không bình thường. Nói đến, dân chúng thấp cổ bé họng cùng nhà giàu sang lấy tên phương pháp, kỳ thật không có gì sai biệt, chỉ có nhã tục phân chia. Thì như, đồng dạng tên xấu dễ nuôi, thế ra môn phiệt sẽ gọi gửi nô quan âm tỷ. Đến hương giã thôn trang, thì liền thành nhị cầu ngốc trụ. Nghe vào như là thiên bực, nhưng bản chất đều như thế. Đơn giản là gán ghép mệnh lý mà nói, cảm thấy danh tự gánh chịu khí số. Nếu như lấy được quá lớn, quá nặng, ngược lại sẽ ngăn chặn hại tử bản thân, hao tổn phúc lộc thọ, từ đó nửa đường chết yểu. Bệnh dĩ chính là sinh bệnh khỏi hẳn ý tứ. Người trước kia thân thể không tốt, cho nên phụ mẫu mới lấy cái tên này, đúng không? Kỳ Uyên ánh mắt quét qua, chiếu dọi mệnh cách khí số, mỉm cười hỏi. Trừ bỏ tiện danh bên ngoài, còn có một loại là xuất phát từ tránh thai dụng ý, như cái gì trừ bệnh vứt bỏ tật duyên niên ích thọ là thuộc về loại này, đều là ký thác mỹ hảo kỳ vọng. Thân hình gầy yếu, tựa như thân cỏ lau nam đồng co lên cổ, rụt rè nói, hồi bẩm đại nhân, ta sinh ra tới liền hại một trận bệnh nặng, toàn thân khi thì phát lạnh, khi thì phát nhiệt, lang trung đều nói cứu không được, để chuẩn bị hậu sự. Mẫu thân của ta quỳ gối Phật đường trai giới 7 ngày, cơm nước không vào. Có lẽ là Phật tổ chiếu cố, đằng sau không uống thuốc mà khỏi bệnh. Cho nên, gọi tên bệnh dĩ. Kỳ Huyên gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trận kia bệnh nặng, đoán chừng chính là sát khí ra thân. May mà bắt đầu thứ ba lộc tồn nhập bệnh, bảo trụ một hơi. Hai tử này mặc dù dẫn tới lộc tồn thiên tinh đầu nhập mệnh cách, lại bị lưỡng đạo đại sát ngăn chặn, khiến khí số ảm đạm, hình khắc sóng thân. Y dựa theo mệnh thư nói tới, Kình Dương lại tên yêu thọ sát. Phàm là người bị lây dính, chăm sự tình bất cát, chư niệm không thuận. Đà Lạt thì gọi quét ngựa sát thường nhiều tiểu thai tiểu nạn, cả đời nhất định thất vọng cùng khổ, lang bạt kỳ hồ. Thông tục một chút tới nói, mệnh cách bên trong mang theo Kình Dương, Đà La bệnh dĩ, chính là trong phố xá đầu tam cô lục bà, trong miệng thường xuyên nâng lên sao chổi. Đụng phải liền sẽ không may, gặp phải tuyệt không chuyện tốt. Không chỉ có khắc kỷ, còn xúc phạm thân nhân. Vậy ngươi họ gì? Kỳ Huyên nhàn nhạt hỏi. Hán tự cao khí số chính thịnh, lại có hoàng thiên đạo đồ hộ thân. Dù là bệnh dĩ mệnh mang song sát, lại thế nào hung mãnh, cũng không trở thành trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, biến thành vận rủi liên tục đại hoàn trùng. Còn nữa, lộc tồn chính là bắt đầu thứ ba, chủ trưởng phú quý tài vận, thọ cơ hai kiếp. Chỉ cần thắp sáng viên này mệnh tinh, từ ảm đạm không ánh sáng, hóa thành tỏa hào quang rực rỡ. Mây đen ngập đầu bận rủi khí số, khoảnh khắc liền sẽ đảo ngược, khiến cho trở thành một cái vật biểu tượng, một cái mang đến hảo vận phúc tinh. Không có họ, mẫu thân chưa bao giờ nói qua. Bệnh dĩ túi đầu, hốc mắt phím hồng. Tốt, đi xuống đi. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, khoát tay nói. Sau đó, hắn lại tượng trưng điểm vài người khác, thô thiển hỏi ý một đôi lời. Biểu thị có chút hài lòng, đem tất cả nam đồng, nữ đồng đều một tới, xung làm biệt viện nô buộc. Thành lương tử không gì không thể, vui vẻ đáp ứng. Dù sao vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ xuất thủ xa xỉ, cũng không kém tiền. Bệnh dĩ, ngươi biết chữ sao? Nhìn hiểu văn chương, vậy liền làm thư đồng đi. Đợi cho thành lương sau khi đi, Kỳ Huyên sai người đem mấy cái hài đồng dẫn đi. Hào hào rửa mặt sạch sẽ, mặc vào chỉnh tề quần áo, lại đến chính đường chào. Bẩm đại nhân lời nói, ta thở nhỏ học qua ngàn chữ văn, nghiệm qua vài cuốn sách. Bệnh dĩ cúi đầu, nhìn qua trên chân cặp kia dễ chịu ấm áp dày vải, cảm giác giống như nằm mơ. Cái kia tốt, còn lại liền đi nhà bếp hỗ trợ, hoặc là phụ trách vẩy nước quét nhà. Kỳ Huyên đơn giản phân phó vài câu, sau đó đem một bản địa phương chí đưa cho bệnh dĩ, nói ra, niệm tới nghe một chút, nếu có không quen biết chữ, có thể hỏi ta. Thông qua vừa rồi đối thoại, hắn đã phát giác hải tử này lời nói không tầm thường, trật tự rõ ràng. So với người đồng lứa tới nói, vượt qua rất nhiều. Chắc hẳn ra thế sẽ không kém đi nơi nào, tuyệt không phải hàn môn nhà nghèo không bị qua vỡ lòng trẻ con. Lưu lạc đến Long Xà quận mỏ, hơn phân nửa hay là bởi vì Kình Dương đã la song sát xúc phạm. Một bên nghe thanh âm non nớt, một bên dẫn ra hoàng thiên đạo đồ. Ánh sáng như nước nhộn nhạo lên, tựa như tầng tầng gợn sóng. Bệnh dĩ mệnh cách, Dương Đà giáp kỵ mệnh số, Thiên Lộc tích tổn tím Kình Dương phùng không xanh Đà La tảng hung xanh dưỡng mệnh chi cơ xanh song thân mông nan trắng cô khổ vô y trắng thu vật nạp tài trắng môi vận cái đính bụi tám đầu mệnh số, một tím hai xanh ba trắng một bụi. Kỳ Huyên tâm thần chìm vào hoàng thiên đạo đồ, không khỏi cảm khái nói, thanh bạch bụi ba loại màu sắc, hoàn toàn che đậy kín lộc tổn ngôi sao, đem nó ép tới ảm đạm không ánh sáng. Chắc không được rõ ràng là thiên tinh nhập mệnh cao chót vót thiên tiêu, lại có vẻ như thế thường thường không có gì lạ. Hắn lắc đầu, ngưng thần nhìn về phía trọng yếu hơn mấy đạo mệnh số, mấy hàng cổ sơ chữ viết dần dần hiện hiện. Thiên Lộc tích tổn tím, Lộc tồn thổ, bắt đầu thứ ba tinh, chân nhân chi túc, chủ nhân quý tước, trưởng nhân thọ cơ. Đến này mệnh số gia trì, có tiêu thai giải nạn chi năng, tích phúc tồn lộc chi lực. Tự thân khí số mang tím, nhưng vì tướng tướng công hầu, khí số lọt mắt xanh, lại có quan lộc chi tượng, khí số hành mang kiếm mang, có thể trưởng binh quyền. Nếu như sám trắng giao nhau, liền môi vận cải đính, cả đời thất vọng. Kình Dương cùng không xanh, sáu sát hình tinh, thổ kim, yêu thọ, chủ họa sát thân. Đến này mệnh số gia trì, lục thân không nơi nương tựa, hình khắc cực nặng, nếu không có cắt giải, dễ dàng chết thảm hồi điên. Đà La tàng hung xanh, sáu sát kỵ tinh, nhập mệnh hai kinh, có thể xưng hung uy, lại có con quay chi ý, ném chi tại đất, chuyển động không ngừng, khó mà ngừng. Đến này mệnh số gia trì, cuối cùng cả đời buôn ba lao lực, làm đại sự khó thành, đi việc nhỏ dễ gãy, có đầu không có đuôi, phiêu đãng vô định. Thiên Lộc tích tổn cái mạng này số, lại có thể tiêu thai giải nạn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ Huyên ánh mắt hơi sáng, dường như tâm động. Hắn vừa vặn gặp gỡ họa sát thân, cần biện pháp hóa giải. Bây giờ đụng phải bệnh dĩ, đơn giản giống như là ngủ gật tới đưa gối đầu. Chỉ bất quá, có Kình Dương phùng không cùng Đà La tảng hung cái này hai đạo mệnh số, vững vàng trấn áp Thiên Lộc tích tổn ta như vận dụng Hoàng Thiên đạo đồ, cưỡng ép lấy đi, chỉ sợ muốn gây nên khí số phản vệ. Không chỉ có chính mình sẽ gặp khó, đứa nhỏ này không có kết cục tốt gì. Kỳ Huyên cũng coi như hơi thông mệnh lý chi đạo, bệnh dĩ tám đầu mệnh số, tổng cộng 5 cái đều là bất cát. Cổ nhân nói, phúc hề họa chỗ nằm, họa hề phúc chỗ dựa. Các hung khí số cũng là như vậy, dựa lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại. Giống bệnh dĩ, mệnh cách của hắn là Dương Đà giáp kỵ, vòng vòng đan sen, kiên cố không gì sánh được. Một chút nhìn sang, Kình Dương cùng Đà La đem lộc tồn kẹp ở giữa, căn bản không thể động đậy, có thể nói dắt một phát kéo toàn thân. Muốn cấp lấy Thiên Lộc tích tồn trước phải biến mất Kình Dương phùng không cùng Đà La tàng hung cái này hai đầu màu xanh mệnh số, một tím hai xanh, tăng thêm song thân mông nan cô khổ vô ý ỉa môi vận cái đính cái này ba đạo. So cải biến tần thiên hộ mệnh số, độ khó lớn hơn rất nhiều. Kỳ Huyên mí mắt buông xuống, hắn lấy đi Triệu Như Tùng Liêm Trinh Chủ. Là bởi vì đối phương vốn là âm hồn, mà lại trong lòng còn có tự trí. Nhưng đối với một cái biến thành quái nô, mất đi song thân đáng thương hải đồng ra tay. Lặng yên không một tiếng động cướp lấy thiên lộc tích tồn sau đó triệt để ném ở một bên, tùy ý tự sinh tự diệt, thực sự không ổn. Về phần đối với tần vô cấu mệnh số cải biến, càng nhiều là thân cùng biết phương diện càng dễ, mà không phải vận cùng thế. Nhưng nếu đem bệnh dĩ trưởng kỳ giữ ở bên người, ngày đêm cùng vận rủi thai tinh làm bạn. Chương 312, tiêu thai giải nạn, chuyển vận chi pháp 2, chương 312, tiêu thai giải nạn, chuyển vận chi pháp 2, mặc dù ta có lại thâm hậu khí số, cũng nhịn không được. Kỳ Huyên liếc qua cái kia gầy yếu hài tử, đột nhiên linh quang lóe lên nói tiêu thai giải nạn, tích phúc tu lộc, là bắt đầu thứ ba lộc tổ tinh, có thể chuyển di vận rủi, thu nạp phúc khí. Chỉ là bệnh dị không thông mệnh số chi đạo, khó mà làm đến. Nhưng ta tay cầm Hoàng Thiên đạo đồ, tự có thể giải quyết vấn đề này. Hắn lập tức thu nạp tạp niệm, dùng nhu hòa ánh mắt, nhìn về phía đâu ra đấy chăm chú đọc sách bệnh dị. Ho nhẹ hai tiếng, hỏi, nên muốn học võ sao? Thể cốt đơn bạc, lộ ra gầy yếu hài đồng, nghe được một câu nói kia, cặp kia đen nhánh con mắt như đốt đèn lửa, lập tức liền phát sáng lên. Chợt, tấm kia ngây thơ chưa thoát trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra vẻ do dự, nghi ngờ hỏi, đại nhân, ta có thể làm sao? Kỳ Huyên nở nụ cười, tay phải như điện nô ra, đống nhiên bắt lấy bệnh dĩ bà bay, giống như là nắm nuốt con gà con, nội khí tựa như dòng nước ấm, nhanh chóng buôn tẩu toàn thân, đi qua chú thiên, nuốt bé cái cầm ngâm nghĩ một lát, thanh âm bình thản nói, nội tình là kém một chút, ăn đến chưa đủ tốt, thân thể không có dinh dưỡng, cho nên căn cơ yếu kém, bất quá gân cốt thiếu thâm hụt, có thể từ từ đền bù, chỉ nhìn ngươi có chịu nổi hay không luyện võ bị đắng. Bệnh dĩ gà con mổ tóc giống như, dùng sức gật đầu nói đại nhân, ta rất có thể chịu được cực khổ, ngày tuyết rơi, ta đều có thể con 4-5 giỏ trên tinh thiên núi. Hay là đánh lấy đi chân trần đấy. Đang Long Phong giám sát lao già cũng khoe ta thông minh, ta học đồ vật cũng rất nhanh cái này gầy yếu hài đồng, buông xuống quyển kia có thật nhiều ít thấy chữa địa phương trí. Cái eo thẳng tắp, hai tay nắm rất chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm bị này khí phái đến không được tuổi trẻ đại quan. Đối phương cái kia thân kim tuyến dệt thành đỏ thâm mang áo, ẩn chứa tôn quý khí diễm cơ hổ ngưng là thật chất, gọi người không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Bản quan chờ một lúc dạy ngươi một cái thủ pháp, 3 ngày sau, ngươi có thể đứng đủ 3 canh giờ, liền dạy ngươi một môn ngoại luyện võ công. Kỳ lên mặt như bình hồ, tựa như thờ ơ, nhẹ nhàng nói ra. Hắn tự nhận là cái người phúc hậu, nếu không muốn tổn hại người khác tính mệnh, trực tiếp chiếm đoạt mệnh số, tổn thương âm đức. Vậy liền thay cái điều hòa biện pháp. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Huyên trừ rèn phù lục thép bên ngoài, sẽ còn chuyển thụ biệt viện những hài đồng kia đứng như cọc gỗ trung bình tấn, nội luyện thổ nạp thô thiền biện pháp, cũng không chỉ là ưu ái tại quán nô bệnh dĩ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, ngoài phòng phong tuyết chính gấp, gió lạnh như lao. Như cái đầu củ cải bệnh dĩ, hàm hung bạc bối, lim trung bình tấn. Hai cái chân giống như là co giật một dạng, không chỗ ở run rẩy. Đối với mỗi ngày ăn không đủ no, ngủ không ngon bảy, tám tuổi hài đồng mà nói, muốn trầm ổn một cái trung bình tấn, kỳ thực cực kỳ gian nan. Phải biết, rất nhiều trưởng thành trắng hán, tuân theo dồn khí đan điền nội luyện thổ nạp, luyện hơn mấy khắc đồng hồ liền sẽ mồ hôi tuôn như nước, mệt mỏi thở hổn hển, càng không nói đến đứng lên 3 canh giờ. Mặt khác học được chăm chú, luyện được chăm chỉ trai trai hài đồng, không đến nửa canh giờ, từng cái ngã tại đất tuyết, khó mà lại đứng lên. Duy chỉ có mỏ nhỏ nô bệnh dĩ, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, eo đau nhức như kim đâm, nhưng thủy chung bảo trì giá đỡ bất loạn. Thời gian dần qua, hắn giống như cảm nhận được cơ bắp nhỏ xíu run run, giống như là gợn sóng một dạng, vừa đi vừa về chập trùng. Nguyên bản cái kia cố khó chịu sức lực, từng giờ từng phút tiêu giảm xuống dưới. Sắp thực có mấy phần võ xương tiên tư, luyện 3 ngày trung bình tấn thông công, liền vô sự tự thông, biết được trong đó bí quyết. Kỳ Huyên để ở trong mắt, có chút hài lòng. Chỉ là trên mặt cũng không hiển lộ, ngồi một mình ở đốt lô hỏa ấm áp trong phòng, giống như ngủ không phải ngủ, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng đi qua 2 canh giờ lâu, tuyết lớn như lông lông bay xuống, cuốn về phía bệnh dĩ, rơi vào đỉnh đầu cùng bà bay. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái nho nhỏ người tuyết, cho dù là khí huyết ngưng kết, cơ hồ bị đông cứng. Cái này gây yếu hài đồng vẫn ghim trung bình tấn, không chịu từ bỏ rơi vào trước mặt cơ hội thật tốt. Thiên tinh nhập mệnh, giáng lâm mà đến, có thể là bởi vì tính tình phù hợp, có thể là căn cốt bất phàm, có thể là khí số nồng đậm. Tài hoa xuất chúng hạng người, tựa như khốn tại chỗ nước cạn ra mãng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hỏa hoạn nhập sông, phát động ung dương, tung hành cửu thiên. Kỳ Huyên than nhẹ một tiếng, thân hình động cũng không động. Vận chuyển chữ sơn đại ấn, đem như muốn ngất đi mỏ nhỏ nô bệnh di nắm mắt tới. Trộn lẫn phật tức, tựa như dòng nước cấm quần quần nội khí, rót vào hài đồng gầy yếu toàn thân, xua tan cái kia cô băng hàn chi ý đại nhân, ta đứng đủ. Và canh giờ sao? Bệnh dĩ tỉnh táo lại, liền vội vàng hỏi đạo. Đã đủ, biểu hiện rất không tệ, đây là ban thưởng. Kỳ Huyên khó được khích lệ một câu, trong nháy mắt đút cho đứa nhỏ này một viên dược hoàn. Hắn định đem bệnh dĩ gân cốt rèn luyện lớn mạnh, đền bù trước đó thân thể thâm hụt. Lại đi đến thử dùng Hoàng Thiên đạo đồ cùng Nguyên Thiên cương nửa bộ luyện chữ quyết, tốt mượn lộc tốn ngôi sao, chuyển vận tiêu thai. Lại qua 2 ngày, Kỳ Huyên cần thiết phủ lục thép rèn hoàn tất. Chuyện còn lại, liền giao cho Đằng Long Phong mấy vị chú sư thợ thủ công. Một ngày này, mây đen dày đặc, Hàn Phong gào rít giận dữ. Hắn mang theo vóc dáng gọn lớp 10 tiết, khuôn mặt nhỏ cũng có hồng nhuận hơn phất huyết sắc bệnh dĩ, đi vào đối diện Thiên Xà Phong một chỗ vách đá. Ngươi thấy được cái gì? Kỳ Huyên hỏi. Hồi bẩm đại nhân, có núi, núi thật là cao, còn có mây, mảng lớn mây. Cùng. Một tòa đồng điện, nó cách quá xa, ta thấy không rõ người ở bên trong. Bệnh dĩ u mê đáp, người đem tâm tư chạy không, không cần lên bất kỳ tạp niệm, tựa như ta trước đó dạy qua một dạng. Kỳ Huyên hai tay phụ sau, nói như thế. Bệnh dĩ ngẩng đầu nhìn một chút vị này trừ mẫu thân, đối với mình tốt nhất tuổi trẻ đại quan, nặng nề mà gật đầu, hai chân quanh lại tòa hạ. Hắn cảm nhận được một bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, gây yếu hài đồng không lý do, nhớ tới thoại bản trong tiểu thuyết đầu biết ma đầu, tà phái. Mẫu thân đã từng nói, những cái kia vô duyên vô cớ hảo ý, nhất định ẩn chứa hiểm ác dụng tâm. Thế nhưng là, cái này kinh hãi suy nghĩ chỉ tồn tại một cái chớp mắt, liền liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ đại nhân sẽ không hại ta. Mặc dù bệnh dĩ không biết Kỳ đại nhân tại sao muốn hắn dạng này, nhưng chỉ cần chiếu vào làm liền tốt. Thế là, năm gần 8 tuổi hài đồng gầy yếu, rốt cuộc tâm vô tạp niệm, càng không có bất kỳ hoài nghi. Rất tốt. Kỳ Huyên thỏa mãn gật đầu. Nếu như bệnh dĩ từ đầu đến cuối mang theo cảnh giới, như vậy hắn liền không thể vận chuyển nửa bộ luyện chữ quyết, nhất định phải giống Tần Vô Cấu một dạng, toàn thân tâm buông ra, kiên định không thay đổi tin tưởng mình, mới có thể thông qua Hoàng Thiên đạo đồ, đẩy chuyển người khác mệnh số. Ầm ầm. Cái kia một tràng rộng lớn bằng bạc, vô thủy vô trung khí vận trường hạ, lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, hiện ra tại Kỳ Huyên đỉnh đầu. Vô hình tâm niệm hóa thành đại thủ, bắt lấy mảnh kia hóa thành mây đen đen kịt vận rủi. Tự thân nồng đậm khí số, tựa như tím xanh nồng đậm tường vân. Cái kia đạo đại biểu đại thai huyết sắc quang mang, lặng yên lưu chuyển. Bệnh dĩ, Kỳ Huyên hô một tiếng. Gây yếu hài đồng phúc chi tâm linh, đột nhiên giơ lên thân cỏ lao giống như cánh tay. Phản phất ném mạnh một dạng, chống rông quăng về phía thiên xà phong tỏa kia đồng điện. Đen kịt vận rủi, huyết sắc quang mang, khoảnh khắc tùy theo không thấy. Chương 313, thiên hộ cùng phiên vương, hành giả cùng trời tuyển. 1, chương 313, thiên hộ cùng phiên vương, hành giả cùng trời tuyển. 1, chương 313, thiên hộ cùng phiên vương, hành giả cùng trời tuyển. Nguyên bản ảm đạm lộc tồn ngôi sao, thông qua Hoàng Thiên đạo đồ thiêu đốt đạo ẩn. Tạm thời xông mở Kình Dương Phùng không cùng Đà La Tảng Hung hai đạo xanh sắt mệnh số nhiều năm chân áp, bắn ra đại nhật giống như hừng hực tinh mang. Lại thêm Kỳ Huyên thôi động nửa bộ luyện chữ quyết, dẫn động rộng lớn vô địch khí vận trường hạ, rót vào dưới lòng bàn tay cố kia thân thể gầy yếu. Âm âm sấm rền đại âm, phản phất tại hài đồng bệnh đã bên thai bỗng nhiên nổ tung. Choi choi thân thể kịch liệt lắc lư, tựa như tâm thần xuất khiếu một dạng, không ngừng mà lên cao, vượt trội, áp đảo không thiên. Cuối cùng bám vào tại một viên tử khí rủ xuống chạy tinh thần khổng lồ. Rất nhiều khó nói nên lời huyền diệu cảm thụ, chạy xuôi tại suy nghĩ ở giữa. Nguyên lai bệnh đã váng đầu hồ hồ, đại lượng văn tự xông lên đầu, cơ hồ nhét đầy thức hải. Người thứ ba bảo là tinh, khí, thần đây là dương gian chi thuộc. Lại có tam khí, gọi là phúc, lộc, thọ đây là âm thế số lượng. Người không tinh khí thần, chính là túi da hủ hỏng, mệnh nguyên tâm hụt, khó mà lâu dài, người vô phúc lộc thọ, vận rủi liên tục, long đong cả đời, sau khi chết liền thành cô hồn dã quỷ. Mà ta, thế mà nhìn thấy phúc khí, lộc khí, thọ khí. Đây là Kỳ đại nhân dạy ta công pháp sao? Mặc dù có mấy phần kiến thức, nhưng cuối cùng chỉ là không có đi ra quặng mỏ trẻ con hài đồng. Đối mặt bực này biến hóa kỳ dị, bệnh đã có chút tâm thần bất định, có chút bất an. Một phương diện, hắn sợ đây hết thể hóa thành ảo ảnh trong mơ, khoảnh khắc phá toái tiêu tán, một phương diện khác, lại cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Giống như là người nghèo chợt giàu, đột nhiên thu hoạch được kim sơn ngân sơn. Loại này phức tạp tâm tư, cuốn chặt lại lấy năm gần 8 tuổi bệnh đã. Để tay chân hắn luôn uống, không biết nên như thế nào cho phải. Bệnh đã. Đột nhiên, Kỳ đại nhân khinh đạm thanh âm truyền vào trong tai, đuốt lên những rung động kia giống như tạp niệm. Gây yếu hài đồng ngẩng đầu, mở mắt, nhìn thấy một bộ đỏ thẫm mang áo đón gió liệt liệt phiêu đãng. Kỳ đại nhân thẳng tắp thân hình tựa như sơn nhạc sừng sững, lạnh lùng manh mối như là đao búa phòng thái đủ, cho người ta cực kỳ an ổn cảm giác. Kỳ đại nhân phúc, lộc, thọ, thật chướng mắt ta. Giống từng đoàn tinh quang bộc phát, tụ lại thành sáng chói tiêu dương. Chỉ là thọ khí bất ổn, phúc khí không cố, gần nhất gặp được đại họa sát thân. Bệnh đã tự nhiên mà bệnh nghĩ ngợi, lập tức nheo mắt lại. Thanh tịnh ánh mắt cấp tốc co vào, giống như bị kim đâm một dạng, có cố nhói nhói ý vị. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây, đường núi quận gãy thiên xà phong. Lần này thiên địa cảnh tượng có khác biệt lớn, dãy núi thất sắc chỉ có vô cùng vô tận chói lọi hào quang, kim quang sáng chói, xích quang nồng đậm, tử quang rạng rào, thanh quang lưu động, tựa như vạn trượng sóng to cuồn cuộn mà lên, quét sạch mênh mông thế gian. Một màn vô cùng rung động, để hay là hài đồng bệnh đã lâm vào ngốc trệ. Bình một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, chấn động sọ não. Hán huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, như có thần nhân lôi trống to, rung khắp cửu thiên thập địa. Toàn bộ thân thể đơn bạc như muốn băng liệt, phản phất không chịu nổi. Cái kia đặt tại đỉnh đầu đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn, như thần châm định hải, gió êm sóng lặng. Ta có thể đẩy chuyển những này nhìn không thấy, sợ không được qua mang. Bệnh đã lớn miệng thở, nội tâm dâng lên từ đáy lòng lòng cảm kích. Tại hắn tuổi nhỏ vượt qua tuế nguyện ở trong, Kỳ Huyên không thể nghi ngờ là cái kia cường đại nhất vô địch, nhất quang mang vạn trượng, đáng giá nhất dựa vào người kia. Kỳ đại nhân, muốn ta lấy đi hắn phúc khí, thọ khí mặt ngoài quanh quần tầng kia huyết quang. Bệnh đã giật mình, khuôn mặt nhỏ kéo căng, lập tức trở nên nghiêm túc. Mọc ra thu kén, sinh ra nước ra, giống như là thân cỏ lau tay nhỏ kia, nhẹ nhàng giơ lên. Màu vàng như sắt đá, lay động bất động, màu đỏ như liệt hỏa, không cách nào nắm giữ, màu tím như mây trôi, chạm vào tức tán, màu xanh giống nước suối, lưu chi không nổi. Chỉ có màu trắng, màu xám, màu đen, hóa thành vô hình khí lưu, miễn cưỡng có thể kích thích. Mây đen ngập đầu giống như vận rủi, còn có đỏ thâm ướt át huyết quang. Chỉ là bị bệnh đã mở ra tay nhỏ, tùy ý một nắm, liền lấy bóp trong tay bên trong. Gây yếu hài đồng như cầm chùy sắt lớn, có chút lực có chưa đến. Hắn khó khăn đứng người lên, lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái kia cố rất có phân lượng vận rủi cùng huyết hai, đột nhiên một ném, giống như là hai viên cục đá một dạng ném bay ra ngoài, đánh tới hướng Thiên Xà Phong đính tòa kia đồng điện. Làm tốt. Kỳ Huyên mở miệng khen. Bắt đầu thứ ba tinh lực tồn, quả nhiên không tầm thường. Loại này chuyển di vận rủi, thu nạp phúc khí kinh người thiên chất. Nếu như biết được phát huy lợi dụng, đơn giản chính là tâm tưởng sự thành mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần mượn nhờ mệnh tinh chi lực, tiêu thai giải nạn, tích phúc tổ lộc, hoàn toàn có thể đem tự thân chế tạo trở thành đứng đầu nhất thiên mệnh tiêu tử. Phúc khí lớn, lộc khí dày, thọ khí sâu. Đời này không có đại thai đại nạn, đã là thế nhân tha thiết ước mơ thần tiên thời gian. Kỳ Huyên liếc nhìn Thiên Xà Phong đính tòa kia đồng điện, không khỏi hiếu kỳ, không biết Triệu Thủy Khiên nổi hay không, bệnh đã 8 năm này góp nhặt vận rủi, cùng ta phần kia họa sát thân. Thiên Xà Phong, trong đồng điện, âm lôi chân cương như là mạch nước ngầm chập trùng, tùy ý xông qua thô to lương trụ, mang theo đôm đốt điện mang. Bạo ngược khí tức thật giống như núi lửa phun trào, cuốn sạch lấy cứng rắn băng lánh đen nháy mặt tường. Giống như từng tầng âm trầm thủy triều đập, phát ra ầm ầm tiếng vang. Ngoài đại điện hai tên giáp sĩ ngừng thở, lông tơ dựng thẳng. Chương 313, Thiên hộ cùng Thiên Vương, hành giả cùng trời tuyển, 2, chương 313, Thiên hộ cùng Thiên Vương, hành giả cùng trời tuyển, 2, phàm là tới gần chút, liền tựa như điện mang hiện lên, rót vào gân cốt rất là tê dại. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bước qua bậc cửa bước vào một bước, chỉ sợ đều muốn hóa thành than cốc. Thiên Xà Phong trên dưới đều biết, mỗi đến sấm chớp rền vang ngày mưa dầm khí, Triệu tướng quân đều muốn vận chuyển chân cương, dẫn động khung thiên điện mang, lôi hỏa, dùng tốt tại rèn luyện tự thân, phong phú khí hải. Toa này thuần đồng đúc kim loại rộng thùng thình cung điện, chính là bởi vậy mà đến. Nó cũng không phải là cá nhân ở lại, mà là luyện công nơi trốn. Bên trong sắp đặt dẫn lôi, tránh xét chân pháp. Mỗi đến trời đầy mây, từng đoàn hỏa cầu, từng đạo điện mang lăn xuống xuống. Nên ở đồng điện mái hiên trên đỉnh, lại bị Triệu Thủy tiếp dẫn tới, hút thu hút thể. Trải qua tỉ mỉ rèn luyện, cuối cùng cùng chân cương cô đọng giao hòa, tăng dày một phần công lực. Chỉ có thiên nhân hợp nhất, vượt qua phong hỏa đại kiếp tông sư, mới có thể ngạnh kháng lôi hỏa bệnh kích. Nếu không bình thường huyết nhục thân thể, quyết định chịu không nổi quần quần thiên uy. Đôn đốt, đôn đốt. Triệu Thủy bàn ngồi trên đất, chân cương vờn quanh quanh thân, tựa như phong lôi phích lịch đang thét đảo. Cương châm giống như tia sợi điện mang, trải qua công pháp dẫn dắt, chậm rãi thẩm thấu gân xương da rẻ. So với thiên thạch ngôi sao còn cứng rắn hơn cơ thể, dần dần phát nhiệt, đỏ lên, nóng hổi giống như là một tòa hỏa lô khổng lồ. Tâm hỏa khó tiêu, luyện công cũng tập trung không được tinh thần. Triệu Thủy mặt không biểu lộ, trong mắt tuôn ra một đoàn giống như thực chất khiếp người liền mang. Căn cứ thiên kinh tin tức truyền đến, cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa làm người ngang ngược, kiệt ngạo bất tuần. Làm sao tiến vào Long Xà Sơn, liền trở nên nhát như chuột. Suốt ngày sẽ chỉ trốn ở đằng Long Phong biệt viện, cửa lớn không ra nhị môn không bước, như cái quê nữ con quỷ nhỏ. Đối với hắn cần phụ lục thép đúc luyện đạo binh chuyện này, Thiên Xà Phong làm như không thấy, cũng không thấy nổi giận tức giận tới lý luận, mà là bản thân phí sức rèn. Giống như Kỷ Huyên suy nghĩ như thế, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triệu Thủy bắt đầu có chút đội vàng sao động. Dù sao Yến Vương xe kéo tiếp qua 2 ngày, liền muốn trải qua Long Xà Sơn. Thiên Kinh bên kia cũng phát tới thúc giục mật tín, tốt nhất có thể tại đằng Long Phong chấm dứt sạch sẽ. Nếu không, nước bẩn rất khó dội đến người bên ngoài trên thân, cũng vô pháp đem Yến Vương cuốn vào. Đông, nắm chặt bàn tay ẩm vàng gỗ, đem tiên cố bằng phẳng tuần đồng mặt đất, ngạnh sinh sinh nhấn ra một cái thỉnh lình trường ấn. Phái nhiên chân cương lưu chuyển, đập chúng bao phủ thân thể to lớn trên lồng sắt. Đông Cung cùng Yến Vương phủ quan hệ vi diệu, đối mặt đệ đệ ruột thịt của mình, Thái tử điện hạ vô cùng có khả năng sẽ không làm to chuyện, miễn cho gây nên triều đình dung chuyển Triệu Thủy thu hồi lửa vô danh lên. Suy nghĩ càng không ngừng nhanh quay ngược trở lại, tựa hồ có chút phân thần. Hoàn toàn không có chú ý tới trên bầu trời, đoàn kia đen nghịt lôi vân, chẳng biết tại sao biến lớn rất nhiều. Tựa như dãy núi chồng chất, lại như là núi lớn buông xuống, bất cứ lúc nào cũng sẽ áp sập xuống. Rầm rầm rầm, điện quang lấp lóe, hỏa cầu quay cuồng. Tựa như chướng mắt chói mắt liệt liệt tinh quang, bao phủ đồng điện. Như là cối xay ép động, hóa thành đáng sợ lôi hỏa nổ bể ra đến. Thủ vệ hai tên giáp sĩ, vội vàng né tránh xa một chút, tránh cho bị thải bày bả gió. Hôm nay lôi, giống như đặc biệt hùng mạnh a ngồi tại đồng điện bên trong Triệu Thủy, lông mày hơi nhíu gấp, tựa như đã nhận ra dị thường. Nhưng hắn cũng không coi là gì. Long sạc quặng mỏ núi non trùng điệp, khí hậu hay thay đổi, tăng thêm chính vào ngày đông, tiếng sấm lớn hơn một chút cũng là bình thường. Dù sao trải tránh xét trận pháp, tuyệt đối thương tới không được tự thân, cũng là không cần quá mức lo lắng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Triệu Thủy yên lặng bật công, âm lôi chân cương liên miên bất tuyệt, phảng phất giang hà bỡ đê, che kín đại điện mỗi một chỗ, hút nhất tiêu tán điện mang lôi hỏa. Thế nhưng là nguyên bản tương tự viên cầu, dùng cho phân tán lôi đỉnh cực đại lồng sắt, bởi vì vừa mới Triệu Thủy tiện tay đánh ra một trường, đã dung ra mấy đạo thật nhỏ vết dạng, tinh miệng trận pháp lặng yên xuất hiện sơ hở. Thêm nữa ngoài điện sấm sét vang dội càng phát ra mấy liệt, cơ hồ ngưng tụ thành một đoàn to bằng cái thất nhấp nháy hỏa cầu. Ân. Triệu Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp lăn đi vào điện hỏa cầu kia, đột nhiên nổ tung. Ẩn chứa trong đó điện mang lôi hỏa, tựa như nóng hổi không gì sánh được cực nóng tương lưu, mãnh liệt phá tan tòa kia lồng sắt. Khi bọn người có việc, nhìn về phía bị sốc lên một nửa, bốc lên khói đặc đồng điện nóc nhà, Kỳ Huyên chân thành nói ra, không nghĩ tới, cố này bận rủi chuyện gì đằng sau, lại là hiệu quả nhanh chóng. Không biết họa sát thân, lại phải làm sao ứng nghiệm. Kỳ Huyên nhếch miệng lên, vào trong tâm khẽ cười nói, để cho người ta không may, cũng coi như một loại giết người ở vô hình bản sự. Đương nhiên, lấy Triệu Thủy mở khí hải cảnh giới võ đạo, luyện công thời điểm gây ra rủi ro, không nhất định sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. nhưng thụ điểm vết thương nhẹ, tổn thương tự thân căn cơ, lại là ván đã đóng thuyền. May mắn mà có ngươi, ban thưởng một viên mạnh máu hoàn. Kỳ Huyên nắm tỉnh tỉnh mê mê hài đồng bệnh đã trở lại biệt viện, đẩy ra cánh cửa gỗ kia, lại trông thấy một đạo người xa lạ ảnh ngồi ở trong phòng. Cẩn thận nhìn coi, phát hiện là cái lông mi lăng lệ, dáng dấp ai hùng thanh niên mặc bạch bào. Đối phương khí cơ bình thản, khí huyết bình tĩnh, cũng không ác ý, không giống như là công nhân hành thích võ đạo cao thủ. Có thể, Kỳ Huyên ánh mắt có bảo, da mặt khẩn trương. Trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, càng là kịch liệt chấn động. Trong đó một viên màu tím mệnh số tinh thần tỏa hào quang rực rỡ, phát họa mấy hàng cổ sơ chữ viết. Nhận ưu ái huyết thần hành giả, ngươi cảm ứng được huyết thần thiên tuyển khí tức phải chăng chủ động khởi xướng kiêu chiến. Chương 314, chém tướng đoạt cờ hơn 80, huyết thần thiên tuyển bạch hành trần. Chương 314, chém tướng đoạt cờ hơn 80, huyết thần thiên tuyển bạch hành trần. Chương 314, chém tướng đoạt cờ hơn 80, huyết thần thiên tuyển bạch hành trần phải chăng chủ động khởi xướng kiêu chiến. Đỏ thẫm như máu trong câu chữ, tựa hồ lộ ra một loại rất sống động chờ mong ý vị. Ô ô ô, gió lạnh rít gào, cuốn qua phủ kín tuyết mặt rộng rãi biệt viện. Đột nhiên, một đạo vô hình ánh mắt dáng lâm thâm thúy hư không, nhẹ nhàng rơi vào Kỳ Huyên trên thân. Dường như cảm ứng được vị này trung thành hành giả trong lòng còn có do dự, lại có hai hàng huyết sắc chữ viết chậm rãi hiện hiện. Thắng được chàng thắng lợi này, ngươi sẽ nhận huyết thần chúc phúc, hoặc là cố gắng sống sót, cũng có thể thắng được vốn có tán thưởng. Thật sự cho rằng ta có như thế trung thành. Hành giả đi khiêu chiến tiên tuyển, đây không phải là thọ tinh công treo cổ chẳng sống. Huống chi, người này cũng không giống cái gì tốt bót quả hờ mềm. Đổi thành Mạnh Trường Hà loại kia, có lẽ còn có thể cân nhắc một hai. Kỳ Huyên âm thầm đoán thầm, chủ động bước ra một bước. Thằng tóc dáng người đứng ở cửa ra bảo, đem u mê vô chi bệnh đã bảo hộ ở phía sau. Tục ngữ nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trong biệt viện, không hiểu xuất hiện một vị gương mặt lạ võ đạo cao thủ, khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy cảnh giác, đem coi là thích khách. Cổ nhân nói, không hỏi mà lấy là vì trộm, chưa chủ nhân cho phép lật vào cửa, là vì tặng. Thanh niên mặc bạch bào dáng tươi cười ấm áp, không hiểu có mấy phần quen thuộc. Chỉ là căn này biệt viện, năm đó vì ta xây lên, bây giờ trở lại chỗ cũ, nhớ lại một chút. Nếu có quấy nhiêu đến địa phương, còn xin đừng nên trách. Tiến vào Long Xà Quan mỏ, ở tại Đằng Long Phong, chẳng lẽ là đến từ triều đình võ đạo cao thủ? Kỳ Huyên nhíu mày, lấy hắn hiện tại võ công cảnh giới, đặt ở thay máu tam trọng thiên bên trong, đủ để khinh thường quân anh. Dù cho đối mặt chân cương tứ cảnh cao thủ, cũng có thể địch hơn mấy cái hội hợp. Nhưng nhìn thấy cái này không biết tên họ thanh niên mặc bạch bào, lần đầu tiên liền có loại cực kỳ nguy hiểm dày đặc báo động. Giống như trong núi tẩu thú, đụng vào manh ác đại trùng, bơi trong nước cá, gặp được hóa rồng ra mãng. Nếu không có cước đạp thất tinh mệnh cách cực kỳ tôn quý, không sợ khí thế nghiền ép, không thể nói trước, liền muốn túi đầu liền bái. Nhân khí này cơ bình thản, khí huyết bình tĩnh, nhưng khí thế lại cực kỳ hùng vũ. Trong lúc phất tay, có loại bạn bật vận chuyển, tất cả nằm trong lòng bàn tay bá liệt hương vị. Kỳ Huyên ánh mắt chuyển động, âm thầm suy nghĩ nói, hẳn là mấy vị kia chân long một trong. Nhưng cảnh triều hoàng tử, thế nào lại là huyết thần danh sách? Chẳng lẽ lại thánh nhân cho phép con của mình nhiễm vực ngoại bổ tôn, tuyệt không sợ bị mê hoặc hủ hóa? Nghi hoặc mọc thành bụi thời khắc, trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, viên tiêu màu tím mệnh số điểm tương đài chiếu sáng rạng rỡ, tựa như sôi trào liệt diễm, dập dờn ra sóng cả giống như mãnh liệt hào quang, kích thích tâm thần. Kỳ Huyên thở, trấn áp các loại tạp niệm, nếu như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ngươi lai, ngươi cũng có huyết thần ban cho điểm tương đại. Thanh niên mặc bạch bào đứng dậy, có chút hăng hái đánh giá thêm vài lần, nếu mày nói ra, chỉ là, thế mà một trận đều không có thắng qua. Vậy làm sao có thể thu hoạch ban ân cùng chúc phúc? Nghe ta một lời khuyên, bình thường nhiều tìm chút thấy ngứa mắt chủ nhân, đánh mấy trận sinh đẹp đỡ. Nhớ kỹ, phải đẹp. Loại kia vung lấy năm đấm liền lên vững chắc con đường, rất khó chiếm được huyết thần ưu ái. Nhất định phải biết được tạo thế, tốt nhất là dưới vạn chúng chú mục, lấy địch đầu người trên cổ. Đây là dạy ta làm sao lấy lòng huyết thần. Kỳ Huyên lạnh lẽo con ngươi lấp lóe hai lần, không khỏi đối bản tới ý nghĩ sinh ra hoài nghi. Thật sự là vị kia chiến công hiển hách, đánh đâu thắng đó chân lòng phiên vương. Căn cứ trên triều đình các loại truyền ngôn, đối phương võ đạo tài tình cái thế, làm người sát phạt quyết đoán, trị quân cực kỳ khắc nghiệt. Xưa nay ăn nói có ý tứ, thiết diện vô tư, một thân sát khí xông vào không thiên. Chính là chư vị hoàng tử bên trong, nhất giống như thánh nhân. Có thể cái này, tuyệt không giống a. Chớ khẩn trương, một phương điểm tương đài mà thôi, cũng không phải vật hi hán gì. Không đợi Kỳ Huyên nuốt rõ ràng đầu mối, thanh niên mặc bạch bào sau đó một chiêu, hư không ầm ầm chấn động, tựa như gợn sóng run run, mở ra một đạo đen kịt cái nước, phun ra tỏa kia đao búa phòng thay đủ, che kín pha tạp vết thương phong cách cổ xưa đài cao. Kim thiết va chạm thanh âm, tựa như núi kêu biển gầm, va chạm tới. Tê Kỳ Huyên nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia phương huyết thần bàn cho trên điểm tướng đài. Vậy mà lít nha lít nhít, cắm chừng 7-8 chục cán chiến kỳ. Điều này đại biểu lấy thanh niên mặc bạch bào đã hoàn thành gần 100 lần dũng mãnh chém giết, đồng thời chưa từng thua trận, thu được tất cả khải hoàn đại thắng. Khó trách là huyết thần thiên tuyển, chém tướng đoạt cờ mấy chục bề. Vẹn vẹn cướp lấy đến ban ân cùng chúc phúc, liền không biết bao nhiêu. Kỳ Huyên thu hồi nội tâm kinh ngạc, nghiêm mặt mà chống đỡ nói bắt chấn phủ ti thiên hộ, Kỳ Huyên, gặp qua Yến Vương điện hạ. Đã từng tới Long Xà Sơn, còn có thể lao động chấn thủ Đằng Long Phong tướng quân Đồng Huyền, chuyên môn vì đó tạo một tòa thanh lưu biệt viện. Nói chuyện hành động lỗi lạc không có kiêng kỵ, hào phóng thừa nhận chính mình là huyết thần danh sách, không chút nào sợ bị Hắc Long đại xử trí. Tăng thêm cái kia thân che giấu không song binh ra sát phạt khí, xâm nhiễm núi thây biển máu hung sát khí. Rất dễ dàng đoán được Kỳ nhân thân phận chân thật. Yến Vương, Bạch Hành Trần. Không cần câu nệ như vậy, bản vương thường nhìn thái tử điện hạ gửi thư. Hắn nói ngươi người này không tuân theo quy củ, không hiểu tôn ti, là cái hôn bất lận tính tình. Hôm nay gặp mặt, dù sao cũng hơi hữu danh vô thực. Thanh niên mặc bạch bào khoát tay áo, mảy may cũng không có phiên vương giá đỡ. Thanh âm thản nhiên nói, bên ngoài đều truyền ngươi Tây Sơn bãi săn người bị đánh chết quốc công nghĩa tử, phạm thượng đeo đầu bách hộ, một cước giẫm chết thiên kinh tam đại bang, càng tự tay hơn cắt lấy tiểu thế tử Dương các đầu. Bản vương coi là, làm sao cũng nên là người thiếu niên kiêu ngạo, khí diễm ngút trời nhân vật. Nhưng cẩn thận nhìn hồi lâu, ngươi người này nhìn như tuổi còn trẻ, lại có một thân dáng vẻ giàn mua, tâm tư trầm ổn, không lộ dáng vẻ, căn bản không giống bắt chấn phủ ti kỳ thái thuế, vạn niên huyện người gian ác. Kỳ Huyên cười hai lần, cũng không giải thích, thong dong nói ra, thái tử có chút nói quá sự thật, không dối gạt tiến vương điện hạ. Kỳ Mỗ luôn luôn đều là tuân theo thiện trí giúp người, nho nhã hiền hòa xử sự nguyên tắc. Về phần cái gì người bị đánh chết Dương Hưu, chém đầu Lâm Lục, đem tào rút, Diêm Bang đưa vào chiếu ngục, càng là khiên cưỡng gán ghép lời nói vô căn cứ. Kỳ Mỗ chính là bắt chấn phủ ti thiên hộ, làm sao lại cố tình vi phạm, làm chuyện như thế? Bạch Hành Trần gật đầu, đối với lần giải thích này từ chối cho ý kiến. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi vào Kỳ Huyên trước mặt, lắc đầu nói, xem ở Thái tử điện hạ đặc biệt coi trọng mức của ngươi, Kỳ Cựu Lang, bản vương dạy ngươi chút ứng đối vực ngoại bốn tôn biện pháp. Huyết Thần, Kỳ Sĩ, Long Quân, Dận Tôn, bọn hắn vốn là hỗn độn, vốn là hư không. Bọn hắn không có thất tình lục dụng, hết thảy đòi hỏi đều nguồn gốc từ tại quyền hành. Huyết Thần muốn tốt cho ngươi đấu chém giết, cũng không phải là hắn yêu quý máu tươi, mà là hắn đại biểu, chính là thế gian tất cả đồ sát, sinh linh hết thảy hung ác. Kỳ Huyên Tùng mở nắm bệnh đã bàn tay, để hắn bản thân vào nhà đọc sách. Lập tức đi theo Bạch Hành Trần sau lưng, nghe vị này đến vương điện hạ chậm rãi mà nói, nếu vực ngoại bốn tôn vốn là hỗn độn, không quan hệ thiện ác. Như vậy, giống ngươi ta dạng này đạt được lọt mắt xanh tín đồ cũng không cần thiết nhất muội bài xích. Hoàn toàn tương phản, chúng ta có thể tốt thêm lợi dụng. Đợt, còn có.